Chương 118, ngươi là chủ nhân, ngươi nói tính chương 118, ngươi là chủ nhân, ngươi nói tính. Triệu Tương Nhi nhìn thấy Lý Uyển Cơ vậy mà ngay trước mặt mọi người trêu ghẹo chính mình, trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi.
Ta
không để ý tới các ngươi. Triệu Tương Nhi thẹn thùng không biết nên trả lời như thế nào, liền thẹn thùng đứng dậy rời đi nhà chính. Huỳnh Y Lư San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ thấy thế vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi tam nữ rời đi, hạ nhân cũng đứng dậy theo hướng ngoài viện đi đến, chuẩn bị đi xem một chút hộ viện bọn gia đình huấn luyện tình huống. Đi vào ngoài trang viên mặt, hạ nhân trông thấy Chu Viễn cùng Trịnh Sơn hai người đang dạy một đám hộ viện bọn gia đình biết chữ. Hắn cũng không có tiến lên cắt ngang đám người học tập, mà là tại một bên quan sát. Hạ nhân ánh mắt đảo qua đứng đấy một đám hộ viện gia đình, gặp bọn họ nguyên một đám nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn, dáng người cũng so trước đó cường tráng không ít. Lại gặp được tất cả mọi người tại chăm chú học tập, hạ nhân lập tức không khỏi hài lòng gật gật đầu. Cái này 200 nhiều người, tương lai đều là dưới tay mình trung thực thành viên tổ chức. Thời gian nhoáng một cái, đi qua một khắc đồng hồ thời gian, buổi sáng học tập thời gian kết thúc. Mấy tên hộ viện đội trưởng liền tập hợp dưới tay mình đội viên chuẩn bị bắt đầu sáng hôm nay huấn luyện. Hạ nhân thấy thế liền tranh thủ Lâm Động gọi tới bên cạnh mình. Gia chủ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lâm Động vẻ mặt cung kính hỏi. Lâm Động, tới những ngày này đã quen thuộc chưa? Hạ nhân quan tâm hỏi. Lâm Động nghe vậy gật gật đầu, ân, vô cùng quen thuộc, tại gia chủ ngài nơi này ăn ngon, ngủ ngon. Còn có thể huấn luyện tăng lên chính mình võ nghệ cùng học thức, thuộc hạ chưa từng có hưởng thụ qua như thế an nhàn thời gian. Vậy là tốt rồi, Lâm Động, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta huấn luyện chi đội ngũ này, trước mắt sức chiến đấu như thế nào? Hạ nhân dò hỏi. Lâm Động nghe vậy lập tức hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới hạ nhân sẽ như thế đặt câu hỏi. Gia chủ, mặc dù ngài chi đội ngũ này trước mắt mới 200 nhiều người, nhưng bọn hắn từng cái thân thể cường tráng, có nhất định võ nghệ, hơn nữa bọn hắn từng cái tiễn thuật không tệ, lại thêm có gia chủ ngài phân phối tinh lương vũ khí trang bị, nếu để cho thuộc hạ dẫn đầu bọn hắn trên chiến trường lời nói, chiến thắng 5-3 ngàn quân địch không là vấn đề. Nghe thấy Lâm Động nói như thế tử, hạ nhân lập tức không khỏi hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, ta muốn đạt tới chính là loại hiệu quả này. Mục đích của ta chính là đem các ngươi huấn luyện thành một chi có thể lấy ít thắng nhiều, không gì làm không được đặc chủng quân đội. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi dẫn mọi người tiếp tục cố gắng huấn luyện, tăng lên đại gia thực lực. Gia chủ ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn mọi người tiếp tục cố gắng huấn luyện. Lâm Động vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Rất tốt, đi thôi. Sáng hôm nay, ta cùng các ngươi huấn luyện chung. Hạ nhân nói xong cũng hướng một bên hộ viện bọn gia đình đi đến. Buổi chiều, một đám hộ viện bọn gia đình chuẩn bị lên núi đi săn, huấn luyện tiếp pháp. Hạ nhân rất lâu cũng không vào sơn đi săn, thế là liền chuẩn bị cùng đám người cùng một chỗ lên núi đi săn. Vì đề cao đại gia tính tích cực, thế là liền đưa ra tiến hành đi săn tranh tài. Thu hoạch được 3 hạng đầu gia đình phân biệt ban thưởng 100 văn, 300 văn, 500 văn. Nghe thấy thu hoạch được 3 hạng đầu người có thể thu hoạch được ban thưởng, một đám hộ viện bọn gia đình từng cái hưng phấn không thôi. Một đám hộ viện gia đình vừa tới phía sau núi, ngay lập tức tứ tán ra, chui vào trong rừng bắt đầu đi săn. Nhìn thấy đám người như thế tích cực, hạ nhân quyết định về sau mỗi 7 ngày cử hành một lần đi săn tranh tài. Thu hồi tâm tư, hạ nhân lập tức hướng trong núi sâu đi đến. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, hạ nhân liền đi tới thâm sơn biên giới chỗ. Hắn lập tức theo hệ thống trong không gian lấy ra vẫn thiết bảo cùng, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lên con mồi lên. Thời gian nhoáng một cái, đi qua một cái nửa canh giờ. Hạ nhân hết thảy săn giết được 20 con thỏ hoang, 11 chỉ gà rừng, 10 đầu hiệu sao, 15 đầu trứng tử, 17 nhức đầu lợn rừng. Nhìn thấy chính mình 3 giờ thu hoạch nhiều như vậy con mồi, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn đem vẫn thiết bảo cung thu vào hệ thống trong không gian, tiếp lấy liền cao hứng đi xuống chân núi. Vừa đi ra thâm sơn biên giới, hạ nhân bỗng nhiên nghe thấy phụ cận truyền đến một đạo giọng nữ. Kết thúc thả cạm bẫy tợ săn tới, cô nãi nãi hôm nay ta khó giữ được tính mạng. Ô, hạ nhân nghe vậy lập tức hướng âm thanh nguyên chỗ đi đến, rất nhanh liền bên phải phía trước bụi cỏ đằng sau, phát hiện một cái bị dây thừng bao lấy cổ màu trắng hồ ly. Màu trắng hồ ly nhìn thấy hạ nhân trong nháy mắt, lập tức dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Kết thúc cô nãi nãi hôm nay ta liền chết ở chỗ này. Hoa nhìn thấy mặt trước tiểu bạch hồ ly bị chính mình dọa đến hoa hoa khóc lớn, hạ nhân không khỏi có chút buồn cười. Thấy tiểu bạch hồ ly toàn thân lông tóc tuyết trắng, tướng mạo đáng yêu, hạ nhân dự định đưa nó thu làm sủng vật, mang về trang viên nuôi. Tiểu hồ ly, ngươi trước đừng khóc, ta không phải thả cái này tác bộ thợ săn, cũng không phải đến giết ngươi. Tiểu bạch hồ ly nghe vậy lập tức đình chỉ thút thít, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ nhân. Nhân loại, ngươi làm sao lại chúng ta hồ tộc ngôn ngữ? Tiểu hồ ly, ngươi không cần kinh ngạc như thế, ta trời sinh liền có thể cùng bách thú giao lưu, ta đối với ngươi không có ác ý, hai chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hạ nhân nói xong vẻ mặt mỉm cười nhìn tiểu bạch hồ ly, tận lực biểu đạt thiện ý của mình. Nhân loại, ngươi muốn cùng cô nãi nãi ta làm cái gì giao dịch? Tiểu bạch hồ ly nói xong vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hạ nhân. Tiểu hồ ly, ta đem ngươi theo tác bộ bên trong giải cứu ra, ngươi về sau liền cùng tại bên người, nhận ta làm chủ nhân như thế nào? Hạ nhân nói thẳng ra mục đích của mình. Hừ, muốn cho cô nãi nãi nhận một nhân loại làm chủ nhân, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiểu bạch hồ ly nói xong cũng vẻ mặt ngạo kiều đem đầu nghiêng về một bên. Được thôi, đã ngươi không nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, vậy ta liền đi. Tiểu hồ ly, ngươi liền đợi đến bị cái này tác bộ thợ săn đi tìm đến lúc đó đưa ngươi một gậy đánh chết, lột da ăn thì được. Hạ nhân nói xong cũng quay người làm bộ rời đi. Tiểu bạch hồ ly bị hạ nhân lời nói dọa đến toàn thân khẽ run lên, trong lòng nhất thời sợ hãi không thôi. Nghĩ đến hạ nhân lời nói khả năng, tiểu bạch hồ ly vội vàng gọi lại hạ nhân. Nhân loại, ngươi chờ một chút. Hạ nhân nghe vậy khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lập tức chậm rãi quay người. Tiểu Bạch Hồ Ly, ngươi không phải không nguyện ý nhận ta làm chủ nhân sao? Lại gọi lại ta làm gì? Tiểu Bạch Hồ Ly nghe vậy vẻ mặt ngạo kiểu nhìn xem hạ nhân. Nhân loại, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, cô nãi nãi ta liền cố mà làm nhận hạ ngươi cái chủ nhân này, ngươi nhanh cứu ta ra đi à. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ Ly như thế ngạo kiểu, hạ nhân cũng không có trước tiên xuất thủ cứu rút, mà là dự định áp chế một chút nàng ngạo kiểu chi khí. Tiểu Bạch Hồ Ly, đã ngươi nhận ta làm chủ nhân, có phải hay không trước gọi một tiếng chủ nhân đến nghe một chút? Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Tiểu Bạch Hồ Ly đành phải cúi cái đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt tú ván. Chủ nhân, cầu ngươi cứu ta ra ngoài đi. Lúc này mới ngon đi. Chờ lấy, chủ nhân ta lập tức cứu ngươi đi ra. Hạ nhân nói xong cũng đi vào Tiểu Bạch Hồ Ly bên người, ngồi xổm người xuống bắt đầu hiểu mũ, chỉ chốc lát sau, liền đem Tiểu Bạch Hồ Ly cho giải cứu đi ra. Hạ nhân đem Tiểu Bạch Hồ Ly ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng nhu thuận lông tóc. Tiểu Hồ Ly, về sau tên của ngươi liền gọi Cửu Nhi. Nghe thấy hạ nhân cho mình đặt tên Cửu Nhi, Tiểu Bạch Hồ Ly trong lòng cũng không bài xích. Tốt a, ngươi là chủ nhân, ngươi nói tính. Bởi vì tại tác bộ bên trong vùng vây thật lâu, hao phí rất nhiều thể lực, Tiểu Bạch Hồ Ly giờ phút này có chút rã rời. Lại thêm nàng cảm thấy hạ nhân trong ngực rất có cảm giác an toàn, thế là liền nhắm mắt lại treo lên chợp mắt đến. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ Ly vậy mà tại trong lồng ngực của mình ngủ, hạ nhân cũng không có quấy rầy nữa nàng, trực tiếp ôm nàng đi xuống chân núi. Chương mặt phúc lợi chương 119, trễ giờ ngươi đến phòng ta một chuyến chương 119, trễ giờ ngươi đến phòng ta một chuyến không bao lâu, hạ nhân liền ôm Tiểu Bạch Hồ Ly đi vào phía sau núi bên ngoài đám người thường xuyên tập hợp sườn núi nhỏ bên trên. Giờ phút này, một đám hộ viện gia đình đã toàn bộ đi săn kết thúc, tập hợp ở đây. Hạ nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng, lập tức nhìn về phía Lâm Động chậm rãi mở miệng. Lâm Động, lần này đi săn tranh tài thu hoạch được 3 hạng đầu theo thứ tự là ai? Hồi gia chủ, thu hoạch được hạng nhất chính là Vương Bảo Cường, thứ hai là Tần Cung, hạng 3 là Lâu Tiểu Xuyên. Lâm Động báo cáo. Nghe thấy thu hoạch được hạng nhất lại là Vương Bảo Cường, hạ nhân trong lòng nhất thời thoáng có chút kinh ngạc. Mà chính mình đại cứu ca Lâu Tiểu Xuyên thu hoạch được hạng 3 cũng làm cho hắn có chút vui mừng. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra trước đó đã nói xong tiền thưởng, phân biệt cấp cho 3 người. Vương Bảo Cường 3 người cầm tới tranh tài tiền thưởng, trong lòng 3 người lập tức đều cao hứng không thôi. Còn lại một đám hộ viện gia đình trong lòng thì không ngừng hâm mộ. Đại gia không cần như thế hâm mộ 3 người bọn họ hôm nay thu được đi săn tranh tài tiền thưởng, từ hôm nay trở đi, về sau mỗi 7 ngày cử hành một lần đi săn tranh tài, mỗi lần thu hoạch được tranh tài 3 hạng đầu người, đều có thể thu hoạch được tiền thưởng. Hạ nhân nói xong cũng quay người dẫn đầu đi xuống chân núi. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, một đám hộ viện gia đình trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Trong lòng nhao nhao thầm hạ quyết tâm, đều muốn lần tiếp theo đi săn trong trận đấu thu hoạch được 3 hạng đầu. Một nén nhang sau, hạ nhân mang theo một đám hộ viện gia đình về tới sơn trang bên trong. Khi hắn ôm Tiểu Bạch Hồ Ly vừa tiến vào hậu viện, Bạch Hồ liền trước tiên tiến lên đón. "Chủ nhân, ngươi thế nào đem hồ ly tinh này cho mang về?" Nghe thấy Bạch Hồ gọi mình hồ ly tinh, hạ nhân trong ngực Tiểu Bạch Hồ Ly lập tức tỉnh lại. "Có cái, ngươi thế nào cũng tại chủ nhân nơi này?" Hạ nhân nghe vậy lập tức hơi sửng sở. "Hai người các ngươi nhận biết? Hồ ly tinh này trước đó giả đi ta sơn động làm tiền." Bạch Hồ nhà danh nói. "Có cái, ngươi mỗi lần đánh nhiều như vậy con mồi cũng ăn không hết, ta kia là đi giúp ngươi quét dọn vệ sinh." Tiểu Bạch Hồ giảo biện nói rằng. Nghe thấy Tiểu Bạch Hồ Ly như thế giảo biện, hạ nhân lập tức cười lên ha ha. "Ha ha 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 ha. Tiểu Bạch, Cửu Nhi, sự tình trước kia liền đi qua, nơi này sau này sẽ là nhà của các ngươi về sau phải thật tốt ở chung." "Được thôi, xem ở chủ nhân phân thượng, ta liền không lại so đo sự tình trước kia." Bạch Hồ nói xong cũng bay người hướng một bên đình nghỉ mát chậm ung dung đi đến. "Cửu Nhi, trong nhà của ta có rất nhiều nương tử, các nàng đều rất tốt, ngươi đợi lát nữa nhìn thấy các nàng không cần sợ hãi." Hạ nhân nói xong cũng ôm Tiểu Bạch Hồ ly triều đình trong phòng đi đến. Vừa tiến vào nhà chính bên trong, chúng nữ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hạ nhân. "Nha, phu quân, ngươi ở đâu ông trở về đến một cái đáng yêu như vậy Tiểu Bạch Hồ Ly đâu?" Lý Huyền Cơ vẻ mặt tò mò hỏi. "Huyền Cơ, Cửu Nhi là ta buổi chiều tại hậu sơn đi săn lúc, tại thợ săn trong cạm bẫy gặp phải, ta thấy nó đáng thương, liền đem nó mang theo trở về." Hạ nhân giải thích nói rằng. "Hạ đại ca, Cửu Nhi là ngươi cho Tiểu Bạch Hồ Ly lấy danh tự sao?" Triệu Tương Nhi nói xong lập tức đi vào hạ nhân bên người, đưa tay ve vuốt lên Tiểu Bạch Hồ Ly. Hạ nhân cười gật gật đầu, "Đúng vậy, Tương Nhi." "Hoa, Cửu Nhi da lông tốt mềm mại a." Triệu Tương Nhi nói xong cũng vẻ mặt yêu thích theo hạ nhân trong ngực ôm qua Tiểu Bạch Hồ Ly bắt đầu vuốt ve. Bởi vì hạ nhân sớm cùng Tiểu Bạch Hồ Ly bắt chuyện qua, giờ phút này nó vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Triệu Tương Nhi vuốt ve. Chúng nữ thấy thế nhao nhao đứng dậy đi vào Triệu Tương Nhi bên người, hiếm có vuốt ve Triệu Tương Nhi trên tay Tiểu Bạch Hồ Ly. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Hình Y Ly San lặng lẽ đi vào hạ nhân bên người, thừa dịp chúng nữ chú ý lực đều tại Tiểu Bạch Hồ Ly trên thân, nàng lặng lẽ tiến đến hạ nhân bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Hạ đại ca, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, trễ giờ ngươi đến phòng ta một chuyến, ta có việc nói cho ngươi." Hạ nhân nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, lập tức cười gật gật đầu. Cùng hạ nhân lặng lẽ hẹn xong, Hình Y Ly San ngay lập tức cùng hạ nhân kéo dài khoảng cách. Chúng nữ riêng phần mình ôm Tiểu Bạch Hồ Ly vui vừa một hồi, sắc trời bên ngoài liền chậm rãi tối xuống, thế là hạ nhân liền phân phó bọn nha hoàn mang thức ăn lên. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân đầu tiên là đi tiền viện tản bộ một vòng. Sau đó liền mang tâm tình kích động, lặng lẽ đi tới Hình Y Ly San bên ngoài phòng. Thùng thùng. Hạ nhân nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Trong phòng Hình Y Ly San nghe thấy tiếng đập cửa, liền vội vàng đứng lên đi vào bên cửa phòng bên trên cho hạ nhân mở cửa. "Hạ đại ca, ngươi nhanh trước tiến đến." Hình Y Dị San nhỏ giọng nói xong cũng đem hạ nhân kéo vào trong phòng, tiếp lấy nhanh chóng khép cửa phòng lại. Hình Y Dị San giờ phút này trong lòng có chút khẩn trương, thẹn thùng, nàng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp mang theo hạ nhân đi vào trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng đầu tiên là cho hạ nhân rót một chén nước. "Hạ đại ca, ngươi uống trước chén nước." Hạ nhân nghe vậy tiếp nhận chén trà nhấp hai cái. "Y Dị San cô nương, không biết rõ ngươi gọi ta tới là có chuyện gì đâu?" Hình Y Dị San nguyên bản đều làm tốt cho thấy tâm ý chuẩn bị, nhưng giờ phút này đối mặt hạ nhân, trong lòng lại là vô cùng thẹn thùng, khẩn trương.
Hạ đại ca, ta Hình Y Dị San thẹn thùng cả năm nửa ngày, không biết nên như thế nào mở miệng.
Nhìn thấy Hình Y Dị San như thế thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân trong lòng cũng đại khái đoán được tâm ý của nàng. Bất quá hạ nhân nhưng lại chưa điểm phá, mà là chuẩn bị chờ Hình Y Dị San chủ động cho thấy tâm ý. "Y Dị San cô nương, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, có thể đến giúp ngươi ta nhất định giúp bận điệu." Hạ nhân giả vờ ngây ngốc nói.
Hạ đại ca, ta hiếm có ngươi, ta muốn làm nương tử của ngươi, ngươi bằng lòng cưới ta sao?"
Hình Y Dị San nói xong lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Xuyên biệt tới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có nữ nhân chủ động cho mình thổ lộ, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn lập tức một thanh nắm chặt Hình Y Dị San ngọc thủ, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình.
"Y Dị San cô nương, ngươi làm thật muốn làm nương tử của ta?"
Hạ nhân ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hình Y Dị San nghe vậy lập tức thẹn thùng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng ân một tiếng.
"Theo San, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi. Đã ngươi cũng thích ta, vậy ta khẳng định bằng lòng cưới ngươi."
Hạ nhân nói xong cũng hai tay ôm sát Hình Y Dị San bờ eo thon, tiếp lấy trực tiếp cúi đầu hôn lên nàng kia ôn nhuận môi đỏ. Cảm nhận được hạ nhân đột nhiên hôn, Hình Y Dị San lập tức toàn bộ thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng hai tay nắm chặt hạ nhân bên hông hai bên quần áo, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hạ nhân đối với cái này tình hình đã sớm xe nhẹ đường quen, hắn dùng sức ôm sát Hình Y Dị San bờ eo thon, lập tức nhiệt liệt hôn lên. Không bao lâu, Hình Y Dị San liền bị hôn sủi lơ tại hắn trong ngực. Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại, hạ nhân lập tức hưng phấn một thanh ôm ngang lên Hình Y Dị San, hướng một bên giường đi đến. Đi vào giường biên giới, hạ nhân đem Hình Y Dị San nhẹ nhàng đặt vào trên giường. Biết kế tiếp sắp xảy ra cái gì, Hình Y Dị San trong lòng nhất thời đã có khẩn trương, lại có chút không hiểu nhỏ chờ mong. Nhìn thấy hạ nhân đã tại bắt đầu hiểu thắt lưng của mình, Hình Y Dị San lập tức thẹn thùng nhỏ giọng mở miệng.
Hạ đại ca, mời thương tiếp nô gia."
Chương mặt phúc lợi chương 120, Hình Theo San trong lòng nghi hoặc chương 120, Hình Theo San trong lòng nghi hoặc hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ đậu phòng, ban thưởng túc chủ thất phẩm võ giả tu vi, ban thưởng túc chủ thân thể tùy ý bộ vị tăng trưởng một tấc, ban thưởng túc chủ đường đao 10.000 đem. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Bên cạnh gian phòng, Bích Cẩn Hoa đang chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng gào. Thanh này đang muốn ngủ Bích Cẩn Hoa dọa cho nhảy một cái. Nàng cho là mình hảo tỷ muội gặp phải nguy hiểm gì, cho là có thích khách truy sát tới sơn trang tới. Nàng đội vàng ngồi dậy, chuẩn bị đi căn phòng cách vách bảo hộ Triệu Tương Nhi. Ngay tại nàng nắm lên đầu giường quần áo chuẩn bị mặc quần áo lúc, lại nghe thấy sắt vách hảo tỷ muội gian phòng bên trong tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Nghe kia không thích hợp đơn a âm thanh, Bích Cẩn Hoa lập tức nhướng mày, trên tay mặc quần áo động tác cũng là dừng lại. Tình huống như thế nào? Theo San nàng làm sao lại phát ra như thế ngượng thanh âm? Toàn bộ hậu viện liền hạ đại ca một người đàn ông, chẳng lẽ theo San là tại cùng hạ đại ca cái kia? Nghĩ tới đây, Bích Cẩn Hoa trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Đồng thời trong lòng cũng có chút hâm mộ tỷ muội tốt của mình. Lúc này, Bích Cẩn Hoa trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng. Tỷ muội tốt của mình cũng dám to gan truy cầu chân ái, chính mình vì cái gì không thể đâu? Nghĩ tới đây, Bích Cẩn Hoa trong lòng nhất thời thầm hạ quyết tâm, hai ngày này nàng cũng phải tìm cơ hội cùng hạ nhân cho thấy tâm ý của mình. Nghe căn phòng cách vách liên miên bất tuyệt tiếng thở gấp, Bích Cẩn Hoa lập tức cũng mất buồn ngủ. Nàng lập tức ngồi dậy bắt đầu tu luyện lên nội công tâm pháp. 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt cao hứng, hài lòng ngồi dựa vào đầu giường. Bất quá hắn trong lòng lại là có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết nên đem hệ thống cái thứ hai ban thưởng thêm ở nơi nào. Trong lòng xoắn xuýt trong chốc lát sau, hạ nhân rốt cuộc quyết định được chủ ý, lập tức ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. "Hệ thống, nhận lấy thất phẩm võ giả tu vi, về phần cái thứ hai hệ thống ban thưởng, ngươi hiểu ta?"
"Hệ thống, tốt, túc chủ, buồn hệ thống tự nhiên hiểu được, lập tức vì ngươi cấp cho ban thưởng."
Hệ thống vừa nói xong, hạ nhân cũng cảm giác được trong đan điền tuôn ra trận trận dòng nước ấm, cỗ này dòng nước ấm theo kinh mạch của hắn hướng chạy toàn thân. Hạ nhân lập tức cảm giác toàn thân ấm áp, loại cảm giác này ước chừng kéo dài 30 nhiều giây liền biến mất. Cảm nhận được trong cơ thể mình giờ phút này tràn đầy lực lượng, hạ nhân trong lòng nhất thời đắc ý không thôi.
"Hệ thống, mở ra ta người giao diện thuộc tính."
"Hệ thống, tốt, túc chủ, hiện tại vì ngươi biểu hiện ra người giao diện thuộc tính."
"Tính danh, hạ nhân tuổi tác, 28 tuổi tôm nhỏ nhân, 25 tu vi, thất phẩm võ giả lực quyền, 2298 cân trí lực, 79, nhị lưu nhu sĩ, thống soái, 75, nhị lưu thống soái, chính trị, 78, nhị lưu chính trị nhân tài." Nhìn thấy chính mình các phương diện thuộc tính lại có tăng lên, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn lập tức cao hứng một thanh ôm trầm rúc vào trong ngực Hình Y Dị San, đại thủ qua lại ở trên người nàng bước ve. Bởi vì Hình Y Dị San thường xuyên luyện võ nguyên nhân, cái này dẫn đến nàng toàn thân da thịt gấp chất có giãn, xúc cảm hay lắm, có loại yêu thích không buông tay cảm giác.
"A ha ha, hạ đại ca, ngứa quá a." Hình Y Dị San nói xong một thanh nắm chặt hạ nhân kia không thành thật bàn tay theo ăn mặt. Lúc này, hạ nhân bỗng nhiên trông thấy Hình Y Dị San trên ngực vết thương đã toàn bộ khép lại, hắn đoán được hẳn là phục dụng tối thể đan nguyên nhân. "Miệng vết thương của ngươi đã toàn bộ khép lại, ta giúp ngươi đem trên vết thương tuyến tháo ra.
Hạ nhân nói xong liền trực tiếp xuống giường, tiếp lấy đi vào một bên tủ quần áo phía trước. Hắn làm bộ mở ra tủ quần áo, tiếp lấy đem bàn tay tiến trong tủ treo quần áo, kỳ thực theo hệ thống trong không gian lấy ra chữa bệnh túi cấp cứu. Hạ nhân lập tức cầm chữa bệnh túi cấp cứu đi vào bên giường. Theo san, ngươi nằm thẳng tốt, ta giúp ngươi cắt chỉ. Hạ nhân nói xong mở ra chữa bệnh túi cấp cứu, từ bên trong xuất ra y dụng cái kéo bắt đầu là hình y đi san trên ngực vết thương cắt chỉ. Hạ nhân một bên cắt chỉ, thỉnh thoảng chiếm một chút hình y đi san tiện nghi, có khi thậm chí nói chuyện, làm cho hình y đi san duyên dáng gọi to liên tục. Dỡ sạch tuyến sau, hạ nhân đem cái kéo bỏ vào trong giường, lại từ hệ thống trong không gian lấy ra trừ sẹo cao bôi ở hình y đi san ngực trên vết thương. Hạ đại ca, ngươi tại trên vết thương bôi lên chính là cái gì a? Hình y đi san hiếu kỳ hỏi. Theo san, đây là trừ sẹo cao, có thể chữa trị ngươi trên ngực vết thương. Hạ nhân giải thích nói rằng. Thật sao? Hình y đi san vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hạ nhân cười gật gật đầu, đương nhiên, nhiều bôi lên mấy ngày ngươi sẽ biết. Kia thật là quá tốt rồi, ta trước đó còn đang vì trên ngực vết sẹo này buồn rầu đâu. Hình y đi san nói xong vẻ mặt cao hứng ngồi dậy, tại hạ nhân trên mặt hôn một cái. Cảm nhận được trên gương mặt truyền đến ôn nhuận, hạ nhân trực tiếp một thanh ôm trầm hình y đi san bờ eo thon, túi đầu hôn lên nàng kia ôn nhuận môi đỏ. Lần này, hình y đi san không có trước đó như vậy ngượng ngùng, nàng hai tay chủ động kéo lại hạ nhân cổ, nhiệt liệt đáp lại lên hạ nhân. Hai người kết hôn hơn 5 phút sau, hạ nhân trực tiếp một thanh ôm lấy hình y đi san hướng một bên đu dây đi đến. Bên cạnh gian phòng, Bích Cẩn Hoa thấy căn phòng cách vách không có động tĩnh, vừa nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ai ngờ căn phòng cách vách lại vang lên hảo tỷ bội tiếng thở gấp. Bích Cẩn Hoa lập tức trợn trắng mắt, lập tức dùng chăn mền che kín chính mình. Nhưng làm sao vẫn là không cách nào ngăn cách kia ngượng thanh âm truyền vào trong tai. Bích Cẩn Hoa ở trong chăn bên trong lật qua lật lại, nội tâm dần dần có chút rung động. Lại là 40 phút sau, hình y đi san vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào giúp vào hạ nhân trong ngực. Nàng ngửa đầu nhìn qua hạ nhân anh tuấn khuôn mặt, trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Thế nào mất một lúc thời gian, hạ nhân cho nàng cảm giác liền không giống như vậy đâu. Hạ nhân giờ phút này cho hình y đi san một loại cảm giác thần bí. Theo san bà bối, làm gì một bộ hiếu kỳ biểu lộ nhìn xem phu của ta. Hạ nhân nói xong túi đầu cưng chiều tại hình y đi san trên trán hôn lấy một chút. A, không có. Không có gì. Hình y đi san ngoài miệng nói không có gì, trong lòng nghi hoặc lại không chút nào giảm bớt. Vì xác nhận có phải hay không chính mình tính sai, nàng lập tức chủ động kéo lại hạ nhân cổ, dâng lên chính mình mùi thơm. Sáng sớm hôm sau, đám người ngồi vây quanh tại hậu viện nhà chính bên trong ăn điểm tâm. Lúc này, Lâu Kim Liên đỗng nhiên phát hiện Bích Cẩn Hoa cũng đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình ban đêm lên bên trên nhà xí, trải qua hình y đi san bên ngoài phòng, nghe thấy trong phòng động tĩnh. Nàng lập tức nhãn châu xoay động, đối với Bích Cẩn Hoa trêu ghẹo lên. Cẩn Hoa muội muội, ngươi buổi tối hôm qua cũng không ngủ ngon sao? Thế nào buổi sáng hôm nay ngươi mắt quầng thâm cũng nặng như vậy? Nhìn thấy Lâu Kim Liên trêu ghẹo chính mình, Bích Cẩn Hoa lập tức thẹn thùng không thôi. Kim Liên tỷ tỷ, hôm qua, buổi tối hôm qua gian phòng của ta bên ngoài cũng có mèo hoang đang gọi, ở bị ta nửa đêm ngủ không ngon. Một bên hình y dì san nghe thấy Bích Cẩn Hoa riêng dùng chính mình ngày hôm qua lấy cớ, trong lòng nhất thời cũng là thẹn thùng không thôi. Hạ nhân một đám thê thiếp nhìn thấy hai người thẹn thùng biểu lộ, cũng đều là cười không nói, vui vẻ ăn điểm tâm. Chương mặt phúc lợi chương 121, vì bà đường, cố gắng huấn luyện chương 121, vì bà đường, cố gắng huấn luyện ăn xong điểm tâm sau, hạ nhân hài lòng ngồi chủ vị uống trà. Nhìn xem trong phòng top 5 top 3, cười cười nói nói lẫn nhau trò chuyện chủ nữ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chính mình xuyên việt tới mới không bao lâu, liền nắm giữ nhiều như vậy mỹ tiểu thê. Hiện tại phần lớn mỹ tiểu thê đều có thai, có thể nói các nàng chính là mình ở cái thế giới này duy nhất uy hiếp. Mà dưới tay mình những này hộ viện gia đình cả đám đều vẫn là lưu manh. Tuy nói chính mình đối bọn hắn cũng không tệ, trước mắt nguyên một đám đối với mình độ trung thành đều hợp cách, nhưng bọn hắn lại không có một chút uy hiếp ở trong tay chính mình, tương lai khó tránh khỏi sẽ không bởi vì một ít nguyên nhân phản bội chính mình. Nếu là muốn cho bọn hắn khăng khăng một mực hiệu trung chính mình, liền phải để bọn hắn có chỗ uy hiếp tại trong tay của mình. Mình nếu là cho bọn họ mỗi người thu xếp một phòng bà nương, cho bọn họ tại vương gia thôn ăn nhà. Đến lúc đó bọn hắn bà nương mang thai hài tử, dạng này bọn hắn liền có lo lắng, có uy hiếp ở trong tay chính mình. Kể từ đó, liền có thể cam đoan bọn hắn sẽ không dễ dàng phản bội chính mình. Nghĩ tới đây, hạ nhân lúc này quyết định chờ Vương Mai bà lại mang cô nương tới cho mình chọn lựa lúc. Đến lúc đó nhường nàng giúp mình nhóm này thủ hạ cũng tìm kiếm một nhóm nàng dâu. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi vào ngoài trang viên mặt, lúc này một đám hộ viện gia đình vừa bận học tập kết thúc. Hạ nhân liền tới đội ngũ phía trước, đem đội ngũ xếp hàng đứng vững. Các vị, kế tiếp ta muốn tuyên bố một tin tức tốt. Hạ nhân nói xong cố ý dừng một chút, lập tức ánh mắt liếc nhìn một vòng. Các vị, kế tiếp ta sẽ vì hộ viện đội trưởng cùng hộ viện ban trưởng cùng biểu hiện ưu dị đội viên mỗi người thu xếp một phòng nàng dâu. Ta sẽ giúp các ngươi sáng chói lễ, giúp các ngươi tu phòng ở, để các ngươi tại vương gia thôn có một cái nhà thuộc về mình. Hạ nhân giọng điệu cứng rắn nói xong, một đám hộ viện bọn gia đình lập tức nhao nhao sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới hạ nhân sẽ giúp bọn hắn cưới vợ. Đội ngũ an tĩnh ước chừng hơn 10 giây, rất nhanh đám người kịp phản ứng, nguyên một đám lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Gia chủ anh minh, gia chủ uy vũ. Nhìn thấy nhảy cẫng hoan hô một đám hộ viện gia đình, hạ nhân lập tức khoát tay áo. Các vị, mấy ngày nay ta liền sẽ giúp đại gia thu xếp chuyện này, hy vọng các ngươi kế tiếp cố gắng huấn luyện, hảo hảo tăng lên chính mình. Vì bà nương, kế tiếp ta nhất định cố gắng huấn luyện. Một gác hộ viện gia đình cao giọng la lên. Rất nhanh một đám hộ viện gia đình liền nhao nhao phụ họa. Vì bà nương, cố gắng huấn luyện. Vì bà nương, cố gắng huấn luyện. Nghe đám người la lên, hạ nhân trong lòng nhất thời hài lòng không thôi.
Vừa vặn lúc này Vương Mai bà mang theo một gã cô nương xinh đẹp đi vào đội ngũ bên cạnh, lập tức liền hấp dẫn một đám hộ viện gia đình ánh mắt. Hạ nhân lập tức cũng hướng Vương Mai bà bên người cô nương xinh đẹp nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử này thân cao chừng 1 thước 65, nàng dáng người thon thả, người mặc một thân áo đỏ váy, đim hai cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa. Mọc ra một trương mặt trứng ngỗng, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, từ xa nhìn lại lớn lên tương đối xinh xắn đáng yêu. Bất quá so với hạ nhân hiện tại một đám mỹ tiểu thê vẫn là kém mấy phần. Hạ nhân vội vàng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra nữ tử này thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Lưu Tiểu Lan, tuổi tác: 19 tuổi, thân phận: Lưu gia thôn thôn dân, nhan trị cho điểm: 77 điểm, đối tốc chủ độ thiện cảm: 70, chiến đấu số lần: không nhìn thấy Lưu Tiểu Lan, nhan trị cho điểm mới 77 điểm, vẫn chưa tới 80 điểm. Hạ nhân trong lòng lúc này quyết định đem Lưu Tiểu Hoa an bài cho Lâm Động. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức hướng Vương Mai bà đi đến. Vừa tới Vương Mai bà bên người, nàng liền cười mỉm mở ra miệng giới thiệu: "Hạ lão gia, đây là Lưu gia thôn Lưu Tiểu Lan, năm nay 19 tuổi, vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi thấy thế nào?" "Tiểu Lan, thật không tiện, ta không có ý định nạp ngươi làm tiếp, bất quá ngươi có thể gả cho ta trang viên hộ viện đội trưởng." Hạ nhân nói xong lập tức dùng ngón tay hướng hộ viện gia đình phía trước đội ngũ Lâm Động giới thiệu nói rằng: "Tiểu Lan, kia là ta trang viên hộ viện đội trưởng Lâm Động. Hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, mỗi tháng còn có 800 văn lương tháng. Ngươi xem một chút có nguyện ý hay không gả cho hắn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền làm chủ đưa ngươi gả cho hắn." Lưu Tiểu Lan ngay từ đầu nghe thấy hạ nhân không có ý định nạp nàng làm tiếp, trong lòng trong lúc nhất thời rất là thất lạc, nàng biết hạ nhân là không coi trọng nàng. Nhưng đằng sau nghe thấy còn có thể gả cho Lâm Động, tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Dù sao Lâm Động dáng dấp cũng rất cao lớn uy mãnh, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Hơn nữa Lâm Động mỗi tháng còn có 800 văn lương tháng, lùi lại mà cầu việc khác, gả cho Lâm Động cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu là nàng không đồng ý, về nhà còn có thể bắt bụng, thậm chí có khả năng bị cha mẹ của nàng bán đi thanh lâu. "Hạ lao ra, ta bằng lòng." Lưu Tiểu Lan vẻ mặt thẹn thùng nói. "Vương Thẩm, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, đợi chút nữa ta có việc nói cho ngươi." "Tiểu Lan, ngươi cùng ta tới." Hạ nhân nói xong cũng hướng một bên đội ngũ đi đến, Lưu Tiểu Lan nghe vậy vội vàng thẹn thùng đuổi theo. Đi vào đội ngũ ngay phía trước, hắn đầu tiên là liếc nhìn một vòng, tiếp lấy trước mặt mọi người mở miệng tuyên bố lên: "Các vị, bên cạnh ta vị cô nương này là Lưu gia thôn thôn dân, nàng gọi Lưu Tiểu Lan. Là ta là Lâm Động đội trưởng chọn lựa bà nương, các ngươi nhìn hâm mộ không hâm mộ?" Một đám hộ viện gia đình nghe vậy trong lòng nhất thời không ngừng hâm mộ. Bọn hắn vốn cho rằng Lưu Tiểu Lan là hạ nhân nạp thiết thất, không nghĩ tới lại là cho Lâm Động chọn lựa bà nương. "Gia chủ, nào chỉ là hâm mộ, ta đều nhanh ghen ghét chết. Ngươi chừng nào thì cũng cho ta chọn lựa một cái xinh đẹp như vậy bà nương a?" Dương Sơn Thủy vẻ mặt hâm mộ nói rằng. "Đúng vậy a. Gia chủ, ta cũng muốn xinh đẹp như vậy bà nương." Mã Siêu cũng vẻ mặt hâm mộ phụ họa nói. "Gia chủ, ta cũng muốn xinh đẹp như vậy bà nương." Một đám hộ viện gia đình nhao nhao đi theo phụ họa. Phía trước đội ngũ Lâm Động nghe thấy Lưu Tiểu Lan là hạ nhân cho hắn chọn lựa bà nương, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình làm nô lệ, có một ngày còn có thể cưới được xinh đẹp như vậy bà nương. Lâm Động lúc này đối với hạ nhân trực tiếp quỳ xuống. "Nhiều tạ gia chủ ban thưởng, Lâm Động sau này định vì gia chủ cúc cung tận tụy, sông pha khói lửa, không chối từ." Chương mặt phúc lợi chương 122, ta cũng nghĩ làm nữ nhân của ngươi chương 122, ta cũng nghĩ làm nữ nhân của ngươi. Hạ nhân nghe vậy lập tức ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Lâm Động thông tin cá nhân bảng, phát hiện hắn độ trung thành đã cao đến 99. Hắn vội vàng cao hứng tiến lên đem Lâm Động đỡ dậy. "Ta tin tưởng ngươi là trung nghĩa người, về sau thật tốt đi theo ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía một đám hộ viện gia đình lớn tiếng tuyên bố: "Các vị, các ngươi Lâm Động đội trưởng đêm nay kết hôn, buổi tối tiệc cưới rượu thịt bao no." Một đám hộ viện gia đình nghe thấy ban đêm rượu thịt bao no, nguyên một đám lập tức cao hứng không thôi, nhao nhao hoan hô lên. "Lâm Động, Dương Sơn Thủy, các ngươi mang theo bọn hắn tiếp tục huấn luyện a." Hạ nhân nói xong cũng mang theo Lưu Tiểu Lan hướng Vương Mai bà đi đến, sau đó liền mang theo hai người hướng Sơn Trang hậu viện đi đến. Đi vào hậu viện nhà chính bên trong, hạ nhân đầu tiên là nhường nha hoàn Xuân Hoa mang theo Lưu Tiểu Lan đi tiền viện, cho nàng cùng Lâm Động an bài một gian trống không gian phòng coi như phòng cưới. Đợi cho nha hoàn Xuân Hoa mang theo Lưu Tiểu Lan rời đi, hạ nhân mới nhìn hướng Vương Mai bà mở miệng hỏi: "Vương Thẩm, cái này Lưu Tiểu Lan trong nhà người cũng khai thông xong chưa? Nhà nàng phụ mẫu muốn bao nhiêu lễ hỏi?" Vương Mai bà nghe vậy liền đội vàng cười gật gật đầu: "Hạ lao ra, đã cùng với nàng trong nhà khai thông tốt, cưới Lưu Tiểu Lan lễ hỏi chỉ cần 3 lượng bạc." Hạ nhân nghe vậy trực tiếp từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc đưa cho bên người nha hoàn, nhường nàng giao cho Vương Mai bà. Vương Mai bà tiếp nhận 5 lượng bạc, trong lòng nhất thời mừng khấp khởi. "Đa tạ hạ lao ra, ngài vừa rồi tại ngoài trang viên mặt nói có việc nói với ta, không biết là có chuyện gì đâu." Hạ nhân nghe vậy lập tức nói ra chính mình buổi sáng ý nghĩ: "Vương Thẩm, ta chuẩn bị cho ta trang viên những này hộ viện bọn gia đình mỗi người đều thu xếp một phòng nặng dâu, ngươi mỗi cho bọn họ thu xếp một phòng nặng dâu, ta còn là cho ngươi 1 lượng bạc chỗ tốt phí. Ngươi trước tăng cường Vương gia thôn những cô nương này giới thiệu, chờ Vương gia thôn cô nương đều giới thiệu xong, ngươi lại đi phụ cận 10 dặm 8 hương thôn cho bọn họ tìm kiếm nàng dâu." Vương Mai bà nghe thấy hạ nhân như thế yêu cầu, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Hạ nhân trang viên bên trên hộ viện gia đình thật là có 200 nhiều người, cái này một trận thu xếp xuống tới, kia nàng liền phát. Vương Mai bà trong lòng lúc này quyết định, đợi chút nữa liền đi Vương gia thôn những cái kia độc thân cô nương ra thảo luận môi. "Tốt, hạ lao ra, chuyện này liền bao tại trên thân a. Ngài bên này còn có sự tình khác sao?" Hạ nhân nghe vậy hơi suy tư. "À, đúng rồi, Vương Thẩm ngươi về sau cho ta tìm kiếm tiểu thiếp tiêu chuẩn, cứ dựa theo tiểu thảo bộ dáng tư thái đi tìm, ngươi hôm nay lĩnh tới tiểu lang cách ta nạp tiếp tiêu chuẩn vẫn là kém một chút.
Tốt, Hạ lao ra, ta đã biết, không có chuyện gì ta liền đi trước.
Vương Mai bà nói xong cũng cấp tốc đứng dậy rời đi. Thời gian nhoáng một cái, Dạ Mạc lặng lẽ giáng lâm. Sơn Trang Tiền Viện đêm nay thật là phá lệ náo nhiệt. Đêm nay Lâm Động kết hôn, hạ nhân xem như gia chủ tự nhiên là xung làm lên hai người căn cứ chính xác hôn nhân. Một đám hộ viện gia đình cao hứng bừng bừng ngồi trong sân trên bàn rượu, nhìn qua trước mặt phong phú tiệc rượu, ngồi đợi khai tiệc. Tại quản gia Lý Lai Phúc chủ trì hạ, Lâm Động cùng Lưu Tiểu Lan hai người bắt đầu bái đường nghi thức, cuối cùng hướng hạ nhân kính trà. Bái đường nghi thức kết thúc sau, tân nương tử Lưu Tiểu Lan bị đưa vào động phòng, Lâm Động lại lưu lại bồi một đám hộ viện bọn gia đình uống rượu ăn thịt. Hạ nhân xem như gia chủ, tự nhiên có rất nhiều người hướng hắn mời rượu. Cuối cùng cảm giác chính mình có chút uống nhiều, liền lặng lẽ chạy về hậu viện. Hạ nhân vừa về hậu viện, đã nhìn thấy Bích Cẩn Hoa từ bên trong phòng đi ra thẳng đến tới mình. Bích Cẩn Hoa đi vào hạ nhân bên người, gặp hắn trên người có chút mùi rượu, thế là liền lập tức đỡ lấy hắn. "Hạ đại ca, ngươi không uống nhiều a?"
"Ta không có uống nhiều, chỉ là hơi có chút cấp trên mà thôi."
Hạ nhân nói xong tựa ở Bích Cẩn Hoa trên thân.
"A, đúng rồi, Hạ đại ca, ta có việc nói cho ngươi, ngươi đi theo ta."
Bích Cẩn Hoa nói xong cũng trực tiếp vịn hạ nhân hướng gian phòng của mình đi đến. Nhìn thấy Bích Cẩn Hoa trực tiếp vịn chính mình hướng nàng gian phòng đi đến, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Chẳng lẽ mình đêm nay lại có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ sao? Vịn hạ nhân đi vào gian phòng của mình sau, Bích Cẩn Hoa đầu tiên là cho hạ nhân rót một chén nước.
"Hạ đại ca, ngươi uống trước chén nước tỉnh quán ba."
Hạ nhân nghe vậy tiếp nhận Bích Cẩn Hoa chén trà trong tay uống hai ngụm.
"Cẩn Hoa cô nương, không biết rõ ngươi có chuyện gì nói với ta đâu."
Hạ nhân nói xong liền đem chén trà đặt ở trên mặt bàn.
"Hạ đại ca, ta
Bích Cẩn Hoa thẹn thùng cả lăm không biết nên thế nào mở miệng cho thấy tâm ý của mình. Cuối cùng quyết định chắc chắn, trực tiếp một thanh nào vào hạ nhân trong ngực, lấy dũng khí nói rằng, "Hạ đại ca, ta thích ngươi, ta cũng nghĩ làm nữ nhân của ngươi." Nghe thấy Bích Cẩn Hoa chủ động thổ lộ, lại cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại, hạ nhân trong lòng nhất thời một hồi khô nóng. Hắn không nói gì, mà là dùng hành động trả lời, hắn trực tiếp hai tay ôm Bích Cẩn Hoa bờ eo thon, túi đầu hôn lên nàng kia ôn nhuận môi đỏ. Cảm nhận được hạ nhân bỗng nhiên hôn, Bích Cẩn Hoa lập tức đầu góc trống rỗng, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Nàng không nghĩ tới hạ nhân sẽ trực tiếp tiến công, lập tức cho nàng chỉnh có chút trở tay không kịp. Sửng sốt hơn 10 giây sau, nàng mới phản ứng được, trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Nàng lập tức hai tay chủ động kéo lại hạ nhân cổ, nhiệt liệt đáp lại. Cảm nhận được Bích Cẩn Hoa nhiệt liệt đáp lại, hạ nhân lúc này cậy mở nàng hàm răng thỏa thích hút. Hai người nhiệt liệt hôn lấy 7-8 phút, mới chậm rãi răng môi tách rời, ngẫu đức tơ còn liền. Hạ nhân lập tức một thanh ôm ngang lên Bích Cẩn Hoa hướng một bên trên giường đi đến. Đi vào giường bên cạnh, hạ nhân đem Bích Cẩn Hoa nhẹ nhàng đặt vào trên giường, tiếp lấy trực tiếp túi người mà xuống.
Hệ thống, đốt.
Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ tiên thiên nội công Cửu Dương thần công. Ban thưởng túc chủ cựu phẩm võ học dáng long thập bát trưởng. Ban thưởng túc chủ long lân khải giáp 10.000 bộ. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Bên này Triệu Tương Nhi đang chuẩn bị đi ngủ, chỉ nghe thấy căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng kêu chói tai. Cái này âm thanh tiếng kêu chói tai là theo Bích Cẩn Hoa trong phòng truyền tới, Triệu Tương Nhi còn tưởng rằng là có thích khách đột kích. Nàng lập tức ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo nên địch. Có thể theo sát vách Bích Cẩn Hoa tiếng kêu dần dần biến thành ngượng tiếng thở gấp lúc, Triệu Tương Nhi cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cẩn Hoa nàng lại là tại cùng người làm kia ngược chuyện. Toàn bộ hậu viện liền hạ đại ca một người đàn ông, chẳng lẽ Cẩn Hoa là tại cùng hạ đại ca? Triệu Tương Nhi thật không tiện xuống chút nữa phỏng đoán, lập tức nghiêng đầu tử tế nghe lấy căn phòng cách vách động tĩnh bên trong. Nghe xong ước hơn 2 phút đồng hồ thời gian, Triệu Tương Nhi trong lòng rốt cục xác định trong lòng mình phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nàng không nghĩ tới Bích Cẩn Hoa vậy mà cùng mình ưa thích nam nhân trước tốt hơn. 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt cao hứng, hài lòng ôm Bích Cẩn Hoa ngồi dựa vào đầu giường. Nàng không nghĩ tới chính mình lần này cùng Bích Cẩn Hoa độc phòng, vậy mà tuân ra một bộ tiên thiên nội công Cửu Dương thần công, hơn nữa còn tuân ra một bộ cửu phẩm võ học dáng long thập bát trưởng, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Chương mặt phúc lợi chương 123, hạ đại ca, sao ngươi lại tới đây? Chương 123, hạ đại ca, sao ngươi lại tới đây?
Hệ thống, nhận lấy Cửu Dương thần công cùng dáng long thập bát trưởng.
Hệ thống, tốt, túc chủ, lập tức vì ngươi cấp cho ban thưởng. Hệ thống vừa nói xong, hạ nhân cũng cảm giác được bụng mình đan điền một hồi khô nóng, trong đầu trong nháy mắt liền nhiều hơn Cửu Dương thần công vận hành lộ tuyến, cùng dáng long thập bát trưởng kỹ xảo sử dụng cùng kinh nghiệm. Chỉ chốc lát sau, phần bụng đan điền bình tĩnh lại không còn khô nóng, nhưng hạ nhân lại cảm giác được trong đan điền nhiều hơn một tia yếu ớt khí lưu. Hạ nhân lập tức vận chuyển Cửu Dương thần công dẫn đạo cái này tia khí lưu tại quanh thân kinh mạch lưu chuyển, lập tức cũng cảm giác chính mình giống như có dùng không hết khí lực. Cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa, hạ nhân trong lòng nhất thời lại hỉ.
"Hạ đại ca, sự tình gì vui vẻ như vậy a?"
Bích Cẩn Hoa ngửa đầu hiếu kỳ hỏi.
"Đương nhiên là nắm giữ Cẩn Hoa ngươi cái này xinh đẹp tiểu bảo bối mà vui vẻ a."
Hạ nhân nói xong cũng túi đầu tại Bích Cẩn Hoa trên trán hôn lấy một chút, kết thúc vừa vặn trông thấy nàng vết thương trên bụng đã khỏi hẳn.
"Cẩn Hoa bà bối, bụng của ngươi bên trên vết thương đã khỏi hẳn, ta giúp ngươi cắt chỉ."
Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy xuống giường đi vào một bên hộp tủ bên trên mở ra cửa tủ, đưa tay đi vào theo hệ thống trong không gian lấy ra chữa bệnh túi cấp cứu. Hắn lập tức cầm chữa bệnh túi cấp cứu đi vào bên giường.
"Cẩn Hoa bà bối, ngươi nằm thẳng tốt, ta giúp ngươi vết thương trên bụng cắt chỉ."
Hạ nhân nói xong cũng mở ra chữa bệnh túi cấp cứu, từ bên trong xuất ra y dụng cái kéo bắt đầu là Bích Cẩn Hoa vết thương trên bụng cắt chỉ. cắt chỉ tương đối phí thể lực, cho nên hạ nhân thỉnh thoảng túi đầu bổ sung điểm dịch dinh dưỡng. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền đem trên vết thương tuyến cho toàn bộ rửa sạch, tiếp lấy lại từ chữa bệnh túi cấp cứu bên trong xuất ra trừ sẹo cao bôi lên tại trên vết thương. Tốt, toàn bộ giải quyết, Cẩn Hoa bà bối, ta tại ngươi thương trên miệng bôi trừ sẹo cao, dạng này về sau trên bụng của ngươi cũng sẽ không giữ lại sẹo.
Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi.
Bích Cẩn Hoa vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng.
A, đúng rồi, Hạ đại ca, trong lòng ngươi cũng ưa thích tiểu thư a.
Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, các ngươi tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, tính cách lại hoạt bát đáng yêu, ta đương nhiên thích nàng.
Hạ đại ca, tiểu thư thân phận tương đối đặc thù, ngươi như muốn theo nàng cùng một chỗ, có thể sẽ không nhỏ trở ngại.
Bích Cẩn Hoa nhắc nhở nói rằng.
Hạ nhân nghe vậy ra vẻ nhíu mày.
A, vậy sao?
Tương Nhi đến từ đô thành Trường An, trước đó các ngươi lại tao nộ ám sát, nàng sẽ không phải là trong triều cái nào đó đại thần thiên kim a?
Bích Cẩn Hoa không tốt lộ ra Triệu Tương Nhi thân phận, lại gặp hạ nhân đã đoán tương đối tiếp cận Triệu Tương Nhi thân phận, thế là liền nhắc nhở lần nữa nói rằng, không kém bao nhiêu đâu.
Tiểu thư thân phận tương đối tôn quý, không phải dân chúng tầm thường trong nhà nữ tử, hạ đại ca ngươi nếu là muốn cưới tiểu thư lời nói, phải làm hảo tâm bên trong chuẩn bị.
Này,
không có việc gì, coi như các ngươi tiểu thư là đương triều công chúa, ta cũng có lòng tin lấy nàng làm vợ.
Hạ nhân nói xong nghĩ thầm, nếu là Triệu Quốc hoàng đế không đồng ý, chính mình liền mang binh đánh tới đô thành Trường An đi cứng rắn đoạt.
Bích Cẩn Hoa nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ nhân, nàng không nghĩ tới hạ nhân thuận miệng nói, vậy mà liền nói chúng Triệu Tương Nhi thân phận.
Lúc này, hạ nhân nhớ tới Triệu Tương Nhi trên đầu vai vết thương hẳn là cũng đã khỏi hẳn. Chính mình lúc này có thể đã qua giúp nàng trên đầu vai vết thương cắt chỉ, mượn cắt chỉ cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đưa nàng cầm xuống, gạo nấu thành cơm trước.
Cẩn Hoa bà bối, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta nghĩ các ngươi tiểu thư trên đầu vai vết thương hẳn là cũng đã khỏi hẳn, ta bây giờ đi qua giúp các ngươi tiểu thư trên đầu vai vết thương cắt chỉ.
Hạ nhân nói xong cũng cầm lấy đầu giường bên trên y phục mặc.
Mặc quần áo tử tế, hạ nhân liền xách theo chữa bệnh túi cấp cứu ra gian phòng.
Thùng thùng đi vào sát vách Triệu Tương Nhi bên ngoài phòng, hạ nhân nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Nằm ở trên giường tâm loạn như ma Triệu Tương Nhi nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức đứng dậy xuống giường đi vào gian phòng đại môn bên cạnh. Làm nàng mở cửa phòng nhìn thấy người đến là hạ nhân lúc, lập tức hơi sững sờ.
Hạ đại ca, sao ngươi lại tới đây?
Ta tới cấp cho ngươi trên đầu vai vết thương cắt chỉ.
Hạ nhân nói xong lung lay trong tay chữa bệnh túi cấp cứu.
A, hóa ra là dạng này, kia hạ đại ca ngươi mau vào đi.
Triệu Tương Nhi nói xong cũng đem hạ nhân nên vào phòng, cũng khép cửa phòng lại.
Hai người tới trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống.
Tương Nhi, ngươi đem áo ngoài cởi xuống, ta giúp ngươi đem trên vết thương tuyến hủy đi.
Hạ nhân nói xong cũng đem chữa bệnh túi cấp cứu hướng trên bàn vừa để xuống.
A, tốt.
Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt thẹn thùng chậm rãi cởi xuống áo ngoài của mình. Rất nhanh nửa người trên liền chỉ còn lại một cái thiếp thân đỏ cái hiếm, lộ ra nàng kia tuyết trắng vai. Nhìn xem Triệu Tương Nhi trước ngực cầm ầm sóng dậy, hạ nhân nội tâm lập tức một hồi khô nóng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Hạ đại ca, ngươi
nhìn cái gì đấy? Triệu Tương Nhi nói xong đội vàng thẹn thùng đem hai tay che ở trước ngực.
Hạ nhân nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng.
A ha ha,
không có,
không thấy cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái hiếm bên trên con vịt rất đáng yêu.
Hạ đại ca, ngươi là ánh mắt gì a?
Rõ ràng là huyền ương tốt ta.
Triệu Tương Nhi nói xong lập tức buông xuống hai tay, đem lực hướng hạ nhân hết.
Hạ đại ca, ngươi thấy rõ ràng, phía trên này thêu thật là huyền ương.
A đúng,
là ta nhìn lầm, đây đúng là huyền ương.
Hạ nhân nói xong đội vàng hít thở sâu một hơi, thật lực khống chế trong lòng sao động.
Hạ nhân lập tức mở ra chữa bệnh hộp cấp cứu, từ bên trong xuất ra y dụng cái kéo, tiếp lấy liền bắt đầu là Triệu Tương Nhi trên đầu vai vết thương cắt chỉ.
Hạ nhân một bên cắt chỉ, ánh mắt thỉnh thoảng đến hướng xuống liếc trộm, khi nhìn thấy sông núi cảnh đẹp, trong lòng một hồi lâu kích động.
Triệu Tương Nhi tự nhiên là phát hiện hạ nhân tiểu động tác, bất quá trong nội tâm nàng lại không chút nào sinh khí, có chỉ là vô tận thẹn thùng.
Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền đem trên vết thương tuyến toàn bộ rửa sạch, tiếp lấy lại từ chữa bệnh túi cấp cứu bên trong xuất ra trừ sẹo cao bôi lên tại trên vết thương.
Tốt, toàn bộ giải quyết, Tương Nhi, ta đưa cho ngươi trên vết thương bôi lên trừ sẹo cao. Dạng này đầu vai của ngươi về sau cũng sẽ không giữ lại sẹo.
Thật sao?
Kia thật là quá tốt rồi.
Ta trước đó còn đang vì trên đầu vai vết sẹo buồn rầu đâu.
Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt kích động nắm lấy hạ nhân cánh tay.
Nhìn trước mắt vẻ mặt kích động Triệu Tương Nhi, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm.
Hạ nhân cũng nhịn không được nữa trong lòng sao động, trực tiếp đưa tay một tay lấy Triệu Tương Nhi ôm vào trong ngực của mình, tiếp lấy túi đầu bá đạo hôn lên nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn.
Ngô Ngô cảm nhận được hạ nhân đột nhiên xuất hiện ôm hôn, Triệu Tương Nhi theo bản năng phản kháng hai lần, miệng bên trong phát ra ngô ngô thanh âm.
Nàng một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, nàng không nghĩ tới sẽ bị hạ nhân bỗng nhiên ôm hôn.
Sửng sốt hơn 10 giây, nàng mới dần dần kịp phản ứng, nhưng lúc này đầu óc của nàng trống rỗng, không biết là nên giãy giụa hay là nên đáp lại hạ nhân, cứ như vậy tùy ý hạ nhân hôn lấy.
Hạ nhân nhìn thấy Triệu Tương Nhi không có phản kháng, lúc này trực tiếp cậy mở nàng hàm răng, thỏa thích hút.
Chương mặt phúc lợi chương 124, về sau ngươi nhưng phải bảo hộ ta chương 124, về sau ngươi nhưng phải bảo hộ ta 10 phút sau, Triệu Tương Nhi cả người trực tiếp sủi lơ tại hạ nhân trong ngực.
Nhìn thấy Triệu Tương Nhi đã có chút không thở nổi, hạ nhân mới lưu luyến không rời buông nàng ra.
Nhìn xem trong ngực mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Triệu Tương Nhi, hạ nhân lập tức kìm lòng không được biểu lộ tiếng lòng.
Tương Nhi, từ khi lần thứ nhất gặp mặt ta liền thích ngươi, những ngày này ở chung xuống tới, ta đã thật sâu yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi, muốn cho ngươi làm nương tử của ta muốn cả một đời cùng với ngươi.
Nghe thấy hạ nhân đối với mình thổ lộ, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời cảm động không thôi.
Hạ, Hạ đại ca, ta cũng thích ngươi, ta đời này không phải ngươi không cả. Hạ nhân nghe vậy trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn trực tiếp cúi đầu lần nữa hôn Triệu Tương Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp lấy một thanh ôm lấy nàng hướng một bên trên giường đi đến. Đi vào giường bên cạnh, hạ nhân nhẹ nhàng đem Triệu Tương Nhi đặt ngang tới trên giường, tiếp lấy cúi người nằm bên cạnh nàng. Biết kế tiếp sắp xảy ra cái gì, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời khẩn trương, thẹn thùng không thôi. Hạ, hạ đại ca, mời, xin ngươi thương tiếp. Triệu Tương Nhi nói xong liền thẹn thùng hai tay ôm thật chặt ở hạ nhân cổ. Hạ nhân không nói gì, mà là trực tiếp hôn lên nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi đại thủ cũng bắt đầu ở trên người nàng không thành thật đi khắp lên. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ đậu phòng, ban thưởng túc chủ 5 triệu cân gạo, ban thưởng túc chủ xi măng 10 vạn tấn, ban thưởng túc chủ 5000 tên đường triều huyền giáp quân. Túc chủ có thể tùy thời triệu hoán, ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Bên này Bích Cẩn Hoa nằm ở trên giường đang trở về chỗ vừa rồi cùng hạ nhân hạnh phúc thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến một tiếng Triệu Tương Nhi tiếng kêu chói tai. Bích Cẩn Hoa lập tức giật nảy mình, coi là Triệu Tương Nhi gặp chuyện. Nàng đội vàng ngồi dậy, lông mày lại là nhíu một cái. Lấy hạ đại ca thực lực, bình thường thích khách căn bản không gây thương tổn được công chúa, chẳng lẽ là? Bích Cẩn Hoa lập tức nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe gian phòng cách vách động tĩnh, chỉ nghe thấy căn phòng cách vách bên trong không ngừng truyền đến Triệu Tương Nhi tiếng thở gấp. Bích Cẩn Hoa lập tức đội vàng che miệng của mình, mặt mày kinh sợ nhìn về phía căn phòng cách vách. Nàng không nghĩ tới nhà mình công chúa vậy mà cùng hạ đại ca xảy ra quan hệ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Bích Cẩn Hoa cảm thấy nhà mình công chúa bằng lòng sớm cùng hạ đại ca xảy ra quan hệ cũng rất bình thường, dù sao hạ đại ca thực sự quá ưu tú. 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt cao hứng, hài lòng ôm Triệu Tương Nhi ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Nghĩ đến vừa rồi hệ thống ban thưởng, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Nàng không nghĩ tới chính mình lần này cùng Triệu Tương Nhi động phòng ban thưởng vậy mà như thế phong phú. Hệ thống không chỉ có phần thưởng 5 triệu cân gạo cùng 10 vạn tấn xi măng, hơn nữa còn tuân ra 5000 tên đường triều huyền giáp quân. Phải biết đường triều huyền giáp quân thật là đường thái tông Lý Thế Dân, tự tay xây dựng kỵ binh hạng nặng bộ đội tinh nhuệ. Huyền giáp quân binh sĩ từng cái đều là trong trăm có một, võ nghệ hơn người, ngay cả tọa hạ chiến mã cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Huyền giáp quân binh sĩ từng cái người mặc màu đen sáng rực áo giáp, trang bị mã sóc, vừa đao, tên nỏ chờ tinh lương vũ khí, tọa hạ chiến mã cũng đều người mặc thiết giáp. Lý Thế Dân tại hồ lao quan chi chiến bên trong, từng lấy 3000 tinh nhuệ huyền giáp quân đánh bại Đậu Kiến Đức 10 vạn đại quân. Hiện tại chính mình nắm giữ cái này 5000 tên đường triều huyền giáp quân, chính mình liền nắm giữ tùy thời tranh hùng thiên hạ vô liếng. Ngay tại hạ nhân trong lòng kích động lúc, bên hai truyền đến Triệu Tương Nhi dễ nghe thanh âm. Hạ đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sự tình gì làm ngươi vui vẻ như vậy a? Hạ nhân nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, lập tức ôm sát Triệu Tương Nhi bờ eo thon, túi đầu cương chiều tại trên trán nàng hôn lấy một chút. Tương Nhi bà bối, ta là đang nghĩ chúng ta hạnh phúc, tương lai tốt đẹp đâu. Ta còn đang suy nghĩ quay đầu nên chuẩn bị thứ gì chân quý sính lễ, đi Trường An hướng phụ thân ngươi cầu hôn đâu. Triệu Tương Nhi nghe vậy trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Nhìn thấy hạ nhân đã đang suy nghĩ chuẩn bị chân quý sính lễ đi Trường An hướng mình phụ hoàng cầu hôn, Triệu Tương Nhi cảm thấy là thời điểm hướng hạ nhân thẳng thắn thân phận của mình rồi. Hạ đại ca, ta đối với ngươi che giấu một việc, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể giận ta. Nghe thấy Triệu Tương Nhi nói như thế tử, hạ nhân trong lòng suy đoán nàng hẳn là chuẩn bị hướng mình cho thấy thân phận chân thật. Hắn lập tức đưa tay cưng chiều sờ lên Triệu Tương Nhi cái đầu nhỏ. Tương Nhi bà bối, ta làm sao lại giận ngươi đâu? Chúng ta dù sao mới nhận biết không bao lâu, ngươi có một số việc đối ta giấu giếm cũng rất bình thường. Hạ đại ca, ngươi thật tốt. Triệu Tương Nhi nói xong cao hứng ôm hạ nhân cổ, tại hắn bên mặt hôn lấy một chút. Hạ đại ca, kỳ thật ta là Triệu Quốc thất công chúa, Triệu Quốc hiện tại hoàng đế là phụ hoàng ta. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi thật hướng mình biểu lộ thân phận chân thật, hạ nhân ra vẻ mặt mày kinh sợ biểu lộ. Cái gì? Tương Nhi ngươi lại là Triệu Quốc thất công chúa? Ta hiện tại tự mình cùng ngươi đã xảy ra vợ chồng chi thực, ngươi phụ hoàng nếu là biết, không sẽ phái người giết ta đi. Hạ nhân nói xong ra vẻ mặt sợ hãi biểu lộ, ôm chặt trong ngực Triệu Tương Nhi. Triệu Tương Nhi nhìn thấy hạ nhân bộ này sợ hãi biểu lộ, lập tức phốc phốc cười một tiếng. A a a a. Hạ đại ca, ngươi cũng không giống như nhát gan người, lúc này như thế nào như thế sợ hãi? Ta có thể không sợ sao? Phụ thân ngươi thật là hoàng đế đương triều a. Vừa rồi Cẩn Hoa cùng ta nói ngươi thân phận không đơn giản, ta còn tưởng rằng ngươi là đương triều một vị nào đó đại thần thiên kim, ta thế nào đều không nghĩ tới Tương Nhi ngươi vậy mà lại là đương triều công chúa a. Nếu là ngươi phụ hoàng không đồng ý ta cái này con rể, đến lúc đó phái đại quân đến vây giết ta, ta có thể chống đỡ không được đại quân vây giết. Hạ nhân nói xong ra vẻ sợ hãi ôm sát Triệu Tương Nhi, kỳ thực bụng trộm thừa cơ chiếm tiện nghi. Hạ đại ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu. Phụ hoàng hắn rất thương yêu ta, ta sẽ không cho phép phụ hoàng hắn thương hại ngươi. Hơn nữa hạ đại ca ngươi ưu tú như vậy, phụ hoàng hắn khẳng định sẽ đồng ý hai chúng ta hôn sự. Triệu Tương Nhi nói xong lập tức đã nhận ra chỗ không đúng. Hạ nhân nhìn từ bề ngoài rất sợ hãi, nhưng thực tế cũng không ngừng tại đối nàng động thủ động cước. Ê a hạ đại ca, ngươi sợ hãi liền sợ hãi. Ngươi lão tại trên thân sở tới sở lui làm gì nha? A ha ha, ngứa quá a. Hạ nhân nghe vậy lập tức cười hắc hắc. Hắc hắc. Tương Nhi bà bối, ta vừa căng thẳng sợ hãi, hai tay liền sẽ sờ loạn đồ vật. Hạ nhân nói xong vội vàng nói sang chuyện khác. Tương Nhi bà bối, không nghĩ tới ngươi lại là đường triều công chúa, thân phận vậy mà như thế tôn quý, về sau ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Chương mặt phúc lợi chương 125, về sau bản công chúa bảo kê ngươi chương 125, về sau bản công chúa bảo kê ngươi. Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức phốc phốc cười một tiếng. Không có vấn đề, về sau bản công chúa bảo kê ngươi. Ít hơn nhiều tạ thất công chúa, vì cảm tạ thất công chúa, tiểu nhân đêm nay nhất định thật tốt phục thị ngươi. Hạ nhân nói xong cũng ôm Triệu Tương Nhi xuống giường. Hạ đại ca, ngươi đây là ôm ta đi nơi nào a? Triệu Tương Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Thất công chúa, tiểu nhân dẫn ngươi đi một bên mẹ dây. Hạ nhân nói xong cũng vẻ mặt cười xấu xa ôm Triệu Tương Nhi hướng một bên đu dây đi đến. 40 phút sau, hạ nhân ôm Triệu Tương Nhi vẻ mặt hài lòng ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Mà Triệu Tương Nhi thì là vẻ mặt hạnh phúc, ngọt ngào giúp vào hạ nhân trong ngực. Lúc này, Triệu Tương Nhi nhớ tới mình đã rời đi hoàng cung rất nhiều ngày. Nếu là mình chậm chạp không về, phu hoàng, mẫu phi các nàng nên lo lắng. Bây giờ thương thế của mình đã khỏi hẳn, là thời điểm nên trở về Trường An. Hơn nữa nàng cũng nghĩ sớm một chút cùng phụ hoàng, mẫu phi khai thông chính mình cùng hạ nhân hôn sự. Hạ đại ca, hiện tại thương thế của ta đã khỏi hẳn, hai ngày nữa ta liền chuẩn bị rời đi Sơn Trang về đô thành Trường An. Nghe thấy Triệu Tương Nhi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, hạ nhân trong lòng tràn đầy không bỏ, hắn đem Triệu Tương Nhi ôm thật chặt vào trong ngực. Tương Nhi bà bối, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi a? Ta tốt không nỡ bỏ ngươi đi. Hạ đại ca, ta cũng không nỡ cùng ngươi tách ra, nhưng ta rời đi hoàng cung vài ngày rồi, không quay lại đi, ta sợ phụ hoàng, mẫu phi bọn hắn lo lắng. Triệu Tương Nhi nói xong cũng là vẻ mặt không thôi giúp vào hạ nhân trên lồng ngực. Hạ đại ca, sau khi trở về, ta liền cùng phụ hoàng, mẫu phi bọn hắn khai thông hôn sự của chúng ta, chờ ta bên này thuyết phục phụ hoàng, mẫu phi bọn hắn khai thông tốt hôn sự của chúng ta, đến lúc đó ta liền phái người đến thông chi ngươi. Hạ nhân trong lòng mặc dù không bỏ Triệu Tương Nhi rời đi, nhưng nàng dù sao cũng là Triệu quốc công chúa, vẫn là phải nhường nàng trở về trước cùng Triệu quốc hoàng đế khai thông trước. Triệu quốc hoàng đế có thể đồng ý chính mình cùng Triệu Tương Nhi hôn sự tốt nhất, nếu là không đồng ý, như vậy mình tới lúc chỉ có thể mang binh đi đoạt người. Tốt, Tương Nhi bà bối, ngươi về trước đi Trường An cùng ngươi phụ hoàng, mẫu phi khai thông trước, mặc kệ ngươi phụ hoàng, mẫu phi đồng ý hay không, ngươi đến lúc đó đều muốn phái người đến cho ta biết. Tốt, hạ đại ca, nếu là phụ hoàng, mẫu phi bọn hắn đến lúc đó không đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt mong đợi ngửa đầu nhìn qua hạ nhân. Tương Nhi bà bối, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nếu là ngươi phụ hoàng, mẫu phi không đồng ý hôn sự của chúng ta, đến lúc đó ta liền dẫn người đi Trường An hoàng cung cấp người. Hạ nhân nói xong cưng chiều túi đầu tại Triệu Tương Nhi trên trán hôn lấy một chút. Mặc dù hạ nhân lời nói tại Triệu Tương Nhi trong thai có chút nói mạnh miệng thành phần, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm động không thôi. Hạ đại ca, ngươi yên tâm, phụ hoàng ta, mẫu phi bọn hắn rất thương yêu ta, ta nhất định sẽ nói phục bọn hắn đồng ý hôn sự của chúng ta. Hạ nhân không tiếp tục nhiều lời, mà là trực tiếp túi đầu hôn lên Triệu Tương Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cảm nhận được hạ nhân nhiệt liệt hôn, Triệu Tương Nhi hai tay cũng chủ động kéo lại hạ nhân cổ nhiệt liệt đáp lại. Sáng sớm hôm sau, đám người đang ngồi vây quanh tại hậu viện nhà chính bên trong ăn điểm tâm. Bởi vì tối hôm qua hạ nhân cùng Triệu Tương Nhi dậy vào tới đã khuya, lại động tĩnh có vẻ lớn. Giờ phút này, Lâu Kim Liên chờ hạ nhân thê thiếp cả đám đều cười mỉm nhìn xem Triệu Tương Nhi. Tương Nhi muội muội, tối hôm qua ta nửa đêm bên trên nhà xí, nghe thấy trong viện mèo hoang một mực tại gọi, không biết rõ tối hôm qua Tương Nhi muội muội ngươi có nghe hay không thấy đâu. Lâu Kim Liên trêu ghẹo nói rằng. Triệu Tương Nhi nghe vậy trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là mắc cỡ đỏ mặt vùi đầu ăn cơm. "Tốt, Kim Liên tẩu tử, ngươi cũng đừng trêu ghẹo Tương Nhi, ăn cơm thật ngon a." Hạ nhân nói xong cho Lâu Kim Liên kẹp một khối trứng gà bỏ vào Lâu Kim Liên trong chén. Bởi vì Triệu Tương Nhi tam nữ liền muốn rời khỏi, hai ngày sau, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, hạ nhân vẫn luôn bồi tiếp Triệu Tương Nhi tam nữ. Thời gian nhoáng một cái, đi vào ngày thứ ba buổi sáng. Sơn Trang bên ngoài đại môn, hạ nhân sớm liền để quản gia Lý Lai Phúc là Triệu Tương Nhi tam nữ chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa sang trọng, cùng vì chính mình chuẩn bị tốt ngựa. Giờ phút này, Triệu Tương Nhi tam nữ tất cả đều người mặc một thân màu đen trang phục, một bộ nữ giả nam trang cách ăn mặc. Triệu Tương Nhi tam nữ đầu tiên là cùng Lâu Kim Liên, Lý Huyền Cơ chờ hạ nhân thê thiếp từng cái chào từ biệt. Sau đó nàng mới cùng hạ nhân cưỡi xe ngựa, từ Bích Cẩn Hoa điều khiển xe ngựa rời đi Sơn Trang, mà Hình Y Ly San thì cưỡi hạ nhân ngựa đi theo ngựa bên cạnh. Trong xe ngựa, hạ nhân cùng Triệu Tương Nhi hai người chăm chú ôm nhau, hai người khắp khuôn mặt là không bỏ chi tình. Hạ đại ca, đều nói không cần ngươi đưa ta nhóm, ngươi dạng này đưa ra đến, làm cho người ta đều không bỏ được rời đi ngươi. Tương Nhi bà bối, ta chính là không nỡ bỏ ngươi nhóm, mới nghĩ đến đưa các ngươi một khoảng cách. Hạ nhân nói xong cúi đầu cưng chiều tại Triệu Tương Nhi trên trán hôn lấy một chút. Tương Nhi bà bối, căn này gậy điện áp cao cho ngươi dùng phòng thân. Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực móc ra một cây trước đó hệ thống ban thưởng gậy điện áp cao đi ra. Tương Nhi bà bối, ngươi chỉ cần nén cái này cơ quan, đưa nó đâm về địch nhân liền có thể. Hạ nhân nói xong cũng đè xuống gậy điện áp cao mở ra quan, là Triệu Tương Nhi tự mình biểu thị một lần. Nhìn thấy gậy điện áp cao phía trước phát ra điện quang cùng đôm đốt âm thanh, Triệu Tương Nhi lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tương Nhi bà bối, cái này gậy điện áp cao uy lực to lớn, ngươi tuyệt đối không nên đã ngộ thương chính mình. Hạ nhân nói xong cũng đem gậy điện áp cao nhét vào Triệu Tương Nhi trong tay. Tốt, hạ đại ca, ta đã biết. Triệu Tương Nhi nói xong cũng đem gậy điện áp cao nhét vào một bên trong bao quần áo. Tương Nhi bà bối, ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị rất nhiều lương khô, có lạp xưởng hương khói, thịt bò mặt, thịt bò đồ hộp những này, các ngươi trên đường đói bụng liền có thể lấy ra ăn. Hạ nhân nói xong vỗ vỗ một bên một cái bao lớn. À, đúng rồi, ta cho các ngươi phòng đâm phục, trên đường đi các ngươi muốn một bộ mặc, ngay cả đi ngủ đều không cần cởi xuống biết sao? Triệu Tương Nhi nghe vậy nhu thuận gật đầu, "Ân, ta nhớ kỹ rồi. Đa tạ hạ đại ca ngươi cho chúng ta chuẩn bị những này." Nha đồng đốc, cùng ta còn như thế khách khí làm gì? Hạ nhân nói xong cũng túi đầu hôn lên Triệu Tương Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cảm nhận được hạ nhân nồng đậm không bỏ chi ý, Triệu Tương Nhi lập tức hai tay chủ động kéo lại hạ nhân cổ nhiệt liệt đáp lại. Tình thâm nghĩa nặng, hạ nhân liền đưa tay bắt đầu hiểu Triệu Tương Nhi đai lưng. Triệu Tương Nhi thấy thế vội vàng một thanh nắm chặt hạ nhân bàn tay leo ăn mặt. Hạ đại ca, không cần trong xe, Cần Hoa nàng còn tại phía trước điều khiển xe ngựa đâu. Triệu Tương Nhi vẻ mặt thẹn thùng nói. Hạ nhân nghe vậy lập tức cười hắc hắc. Hắc hắc. Tương Nhi bà bối, Cần Hoa nàng hiện tại cũng là nữ nhân của ta, các ngươi hiện tại là tỉ muội, ngươi không cần như thế thẹn thùng, lại nói ngươi đi lần này, chúng ta không biết rõ còn bao lâu nữa khả năng gặp nhau. Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp cúi đầu hôn lên Triệu Tương Nhi. Trương Mạt Phúc Lợi lại thưởng thức một chút Triệu Tương Nhi mỹ lệ hình tượng. Chương 126, hiện tại bắt đầu cho các ngươi phát nàng dâu. Chương 126, hiện tại bắt đầu cho các ngươi phát nàng dâu. Ngay tại phía trước điều khiển xe ngựa Bích Cần Hoa, đột nhiên nghe thấy trong xe ngựa chuyển đến làm cho người ngựa thanh âm, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ vô cùng biểu lộ. Nàng hiện tại có chút hối hận chủ động điều khiển xe ngựa, sớm biết vừa rồi nàng liền đi cưỡi ngựa, nhường Hình Y Đi San đến điều khiển xe ngựa. Nghe trong xe không ngừng truyền ra Triệu Tương Nhi tiếng thở gấp, Bích Cẩn Hoa không khỏi hai chân siết chặt, trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu sao động. Nàng lập tức hít sâu mấy hơi thở, chuyên tâm điều khiển xe ngựa lên. Cưỡi ngựa đi theo một bên Hình Y Dì San cũng nghe thấy trong xe ngựa Triệu Tương Nhi phát ra tiếng thở gấp, nàng đội vàng hai chân thúc vào bụng ngựa, khống chế ngựa nhanh chóng hướng phía trước đi đến, cùng xe ngựa kéo dài khoảng cách. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 2 canh giờ. Hạ nhân thấy đã đưa ra 50 dặm hơn, thế là liền chuẩn bị cùng Triệu Tương Nhi tam nữ chính thức phân biệt. Tương Nhi, ta liền đưa các ngươi tới đây, ta không sai biệt lắm cần phải trở về, không phải trước khi trời tối đuổi không trở về sơn trang. Cần Hoa, ngươi trước tiên đem xe ngựa ngừng một chút. Hạ nhân nói xong cũng lôi kéo Triệu Tương Nhi xuống xe ngựa. Hạ đại ca, ta tốt không nỡ cùng ngươi tách ra. Triệu Tương Nhi nói xong cũng vẻ mặt không thôi nhào vào hạ nhân trong ngực, ôm thật chặt sống lưng của hắn. Tương Nhi bà bối, ta cũng không nỡ cùng ngươi tách ra, ngươi về hoàng cung cùng ngươi phụ hoàng khai thông tốt hôn sự của chúng ta sau, nhớ kỹ trước tiên phái người đến nói cho ta. Hạ nhân nói xong cũng cúi đầu tại Triệu Tương Nhi trên trán cưng chiều hôn lấy một chút. Triệu Tương Nhi nghe vậy nhu thuận gật đầu, ừ. Hạ đại ca, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a. Cùng Triệu Tương Nhi ôm một hồi, hạ nhân liền buông lòng ra nàng, tiếp lấy lại phân biệt cùng Bích Cẩn Hoa cùng Hình Y Đi San hai nữ ôm ấp. Cùng tam nữ ôm ấp xong, hạ nhân liền xoay người cưới lên lập tức. Tương Nhi bảo bối, Cẩn Hoa, theo San, các ngươi trên đường chú ý an toàn, ta trước hết về sơn trang, gặp lại. Hạ nhân nói xong cũng cưới ngựa quay đầu rời đi. Bên này Triệu Tương Nhi tam nữ nhao nhao vẻ mặt không thôi nhìn xem hạ nhân bóng lưng rời đi, thẳng đến hạ nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, mới điều khiển xe ngựa tiếp tục hướng Trường An phương hướng xuất phát. Hôm sau buổi sáng, hạ nhân đang cùng một đám hộ viện bọn gia đình huấn luyện. Lúc này, Vương Mai bà mang theo mười mấy tuổi trẻ thiếu nữ đi vào sân huấn luyện bên cạnh. Hạ nhân thấy thế biết đây là Vương Mai bà cho mình hoặc là hộ viện bọn gia đình tìm kiếm nàng dâu, thế là liền đình chỉ huấn luyện hướng Vương Mai bà đi đến. Đi vào Vương Mai bà bên người, hạ nhân không nói gì, mà là ánh mắt liếc nhìn một vòng, đánh giá đến Vương Mai bà bên người bọn này tuổi trẻ thiếu nữ. Hạ nhân phát hiện đại đa số thiếu nữ tư sắc đều bình thường, bất quá trong đó có một gã đáng yêu thiếu nữ đưa tới chú ý của hắn. Chỉ thấy thiếu nữ thân cao chừng 1m65, người mặc một thân màu đỏ áo đông, nhìn không ra nàng cụ thể dáng người, đem hai cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa. Thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, có một trương mặt trứng lõng, hai mắt thật to, tiểu xảo đứng thẳng mũi thon, còn có một trương mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ. Làm cho người ta chú ý nhất là khỏe miệng nàng hai bên còn có hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Lâm Thu Hương mỹ lệ hình tượng nhìn thấy hạ nhân dò xét ánh mắt, đáng yêu thiếu nữ lập tức thẹn thùng cúi đầu. Một bên Vương Mai bà thấy thế vội vàng là hạ nhân giới thiệu. Hạ lao gia, đây là ta tại phụ cận Lâm gia thôn giúp ngươi tìm kiếm đến cô nương xinh đẹp, tiểu nha đầu tên là Lâm Thu Hương, nàng thật là Lâm gia thôn nổi danh thôn hoa. Vương Mai bà nói xong cũng đem một bên Lâm Thu Hương kéo đến hạ nhân trước mặt. Hạ nhân nghe vậy lập tức ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Lâm Thu Hương thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, Lâm Thu Hương tuổi tác, 18 tuổi thân phận, Lâm gia thôn thôn dân nhan trị cho điểm, 91 điểm đối túc chủ độ thiệt cảm, 82 chiến đấu số lần, không nhìn thấy Lâm Thu Hương nhan trị cho điểm cao đến 91 điểm. Hạ nhân trong lòng nhất thời hài lòng không thôi. Lúc trước hắn coi là phụ cận thôn có thể ra tiểu đào hoa xinh đẹp như vậy cô nương cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Vương Mai bà hôm nay lại cho hắn tìm kiếm đến Lâm Thu Hương vui tươi như vậy đáng yêu cô nương đến. Không tệ, Vương Thẩm, Thu Hương ta rất ưa thích. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Thu Hương nói rằng, Thu Hương, về sau ngươi liền theo ta, sơn trang chính là nhà của ngươi, tới bên cạnh ta à. Hạ nhân thanh danh bây giờ đã tại phụ cận 10 dặm 8 hương chuyển ra, rất nhiều cô nương đều muốn gả cho hắn, Lâm Thu Hương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe thấy hạ nhân bằng lòng tiếp nhận chính mình, Lâm Thu Hương trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Nàng đội vàng thẹn thùng đi vào hạ nhân bên người đứng đấy. Vương Mai bà nhìn thấy hạ nhân nhận lấy Lâm Thu Hương, trong lòng cũng thật cao hứng, lập tức lại nhiệt tình là hạ nhân giới thiệu. Hạ lao ra, cái này 12 tên nha đầu đều là chúng ta Vương gia thôn độc thân trợ gả hoàng hoa đại khuê nữ, là ta là ngài những này hộ viện gia đình tìm kiếm. Hạ nhân nghe vậy lập tức hài lòng gật gật đầu, không tệ, Vương Thẩm ngươi trước chờ một chút, ta dẫn các nàng đã qua phối đôi trước. Các ngươi 12 người đều cùng ta tới. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu hướng một bên đang huấn luyện hộ viện bọn gia đình đi đến. 12 tên thiếu nữ nghe vậy vội vàng đuổi theo. Đi vào đội ngũ ngay phía trước, hạ nhân lúc này kêu dừng đang huấn luyện đám người. Đại gia trước ngừng một chút, hôm nay Vương Thẩm cho đại gia tìm kiếm 12 tên nàng dâu tới, hiện tại bắt đầu cho các ngươi phát nàng dâu. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, một đám hộ viện gia đình lập tức đình chỉ huấn luyện, cả đám đều hưng phấn nhìn xem hạ nhân bên người 12 tên thiếu nữ. Hạ nhân thấy thế cái thứ nhất đối với Dương Sơn Thủy nói rằng, Dương Sơn Thủy, ngươi trước tới chọn lựa một cái nàng dâu. Dương Sơn Thủy nghe vậy lập tức cao hứng không thôi.
Nhiều tạ gia chủ.
Dương Sơn Thủy nói xong đội vàng chạy chậm đi vào 12 tên thiếu nữ phía trước, chọn lựa hắn đã sớm nhìn chúng một thiếu nữ. Hạ nhân thấy thế không khỏi cười cười, cái này Dương Sơn Thủy thật là biết chọn lựa, trực tiếp liền đem 12 người ở trong nhan trị cao nhất thiếu nữ cho tuyển đi. Tần Cung, kế tiếp đến lượt ngươi tới chọn lựa.
Nhiều tạ gia chủ.
Tần Cung nói xong đội vàng chạy chậm đi vào 11 tên thiếu nữ phía trước, chọn lựa hắn nhìn chúng một thiếu nữ.
Trương Khuê, kế tiếp đến lượt ngươi tới chọn lựa.
Nhiều tạ gia chủ. Trương Khuê nói xong đội vàng chạy chậm đi vào 10 tên thiếu nữ phía trước, chọn lựa hắn nhìn chúng một thiếu nữ.
Vương Tiểu Long, kế tiếp đến lượt ngươi tới chọn lựa.
Đợi đến Vương Tiểu Long chọn lựa xong, hạ nhân lại gọi Vương Tiểu Hổ, Lâu Tiểu Hải, Lâu Tiểu Xuyên, Mã Vân, Mã Siêu chờ 8 người đi ra đem còn lại 8 tên thiếu nữ cho chọn lựa.
Đợi đến đem 12 tên vương gia thôn thiếu nữ toàn bộ phân phối xong, hạ nhân lập tức nhìn về phía còn chưa phân phối tới nàng dâu một đám hộ viện gia đình lớn tiếng nói, hôm nay không có phân phối tới nàng dâu, đại gia trước không cần phải gấp. Đằng sau chờ Vương Thẩm theo phụ cận những thôn khác tự tìm kiếm tới thích hợp cô nương mang tới, ta lại từng cái an bài cho các ngươi phân phối, đại gia yên tâm, ta sẽ cho mỗi người các ngươi đều phân phối nàng dâu. Hôm nay phân phối tới nàng dâu người, các ngươi đêm nay liền bãi đường thành thân, đêm nay rượu thịt tiếp tục bao no, đại gia rộng mở ăn uống. Nghe thấy đêm nay lại có thể ăn tịch, còn rượu thịt bao no, một đám hộ viện gia đình lập tức cao hứng không thôi. Hạ nhân không để ý đến cao hứng đám người, lập tức nhìn về phía Vương Tiểu Long, Vương Tiểu Hổ, Dương Sơn Thủy chờ 12 người nói ra sắp xếp của mình. Bởi vì trang viên gian phòng có hạn, lại thêm 12 tên cô nương đều là chúng ta Vương gia thôn, từ hôm nay trở đi, Tiểu Long, Tiểu Hổ hai người các ngươi mang theo nàng dâu ở về trong nhà mình đi, các ngươi còn thừa 10 người về sau liền ở tới nhà gái trong nhà đi, ta sẽ cho mỗi người các ngươi cấp cho 10 lượng bạc xem như an gia phí. Quay đầu các ngươi cầm bạc đem nhà gái trong nhà thật tốt tu sửa, bố trí một phen, cũng coi như tại chúng ta Vương gia thôn có cái nhà của mình. Chương mặt phúc lợi chương 127, về sau nhớ ký gọi phu quân chương 127, về sau nhớ ký gọi phu quân. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Dương Sơn Thủy cùng Tần Khung cùng Mã Thị huynh đệ chờ mời trong lòng người lập tức kích động không thôi. Nguyên bản làm nô lệ bọn hắn coi là đời này đều không thể tái giá thê sinh con, kéo dài hương hỏa. Không muốn bị hạ nhân mua về sau, không chỉ cung cấp bọn hắn ăn được, uống tốt, ngủ ngon, còn cho bọn hắn cưới vợ. Trên đời này sợ là tìm không ra so hạ nhân tốt hơn chủ nhà, nguyên một đám trong lòng nhất thời đối hạ nhân độ trung thành lại tăng lên rất nhiều. Lâm Động, hôm nay liền từ ngươi mang theo đại gia huấn luyện. Hạ nhân phân phó xong lập tức nhìn về phía Dương Sơn Thủy cùng Tần Khung chờ 12 người nói, các ngươi 12 người hôm nay thành hôn, ta liền cho các ngươi thả một ngày nghỉ. Đợi chút nữa các ngươi liền về sơn trang thu thập mình quần áo, mặt khác đi lý quản gia nơi đó nhận lấy 10 lượng bạc cùng một chút sinh hoạt vật tư, lại cùng nhà gái cùng một chỗ về nhà các nàng vải bố lót trong đưa phòng cưới đi. Hạ nhân phân phó xong liền trực tiếp quay người hướng Vương Mai bà đi đến, đi vào Vương Mai bà bên người, hạ nhân trực tiếp móc ra 30 lượng bạc đưa cho nàng.
Vương Thẩm, cái này 30 lượng bạc ngươi cầm, trong đó 5 lượng bạc là cho thu hương trong nhà lễ hỏi, còn lại 12 danh nữ phương ra bên trong, mỗi người cho 1-2 lễ hỏi, ngươi giúp ta chuyển giao một chút, còn lại 13-2 đều là ngươi thủ lao. Nhìn thấy chính mình lần này lập tức liền kiếm lời 13-2 thủ lao, Vương Mai bà trong lòng nhất thời cao hứng không thôi.
Đa tạ hạ lão gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem lễ hỏi giao cho các nàng phụ mẫu trên tay.
Vương Mai bà nói xong cũng cao hứng tiếp nhận bạc, tiếp lấy nhanh chóng quay người rời đi.
Nguyên bản Vương Mai bà cùng Thu Hương phụ mẫu nói là 3 lượng bạc lễ hỏi tiền, Lâm Thu Hương không nghĩ tới hạ nhân vậy mà trực tiếp cho 5-2 lễ hỏi tiền. Lần này trong nhà nàng thời gian liền có thể đạt được rất lớn cải thiện, trong lòng của nàng lập tức cảm động không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình gả đúng rồi người.
Đa tạ hạ lão gia cho nô gia trong nhà nhiều như vậy lễ hỏi tiền, nô gia về sau nhất định thật tốt hầu hạ ngài.
Thu Hương, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, về sau không cần cùng ta khách khí như thế, đi thôi, cùng ta về sơn trang.
Hạ nhân nói xong cũng dắt Thu Hương tay nhỏ hướng sơn trang bên trong đi đến.
Bị hạ nhân dắt tay nhỏ trong nháy mắt, Lâm Thu Hương thân thể lập tức khẽ run lên.
Từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ như thế tiếp xúc thân mật, trong lòng của nàng lập tức thẹn thùng không thôi.
Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền mang theo Lâm Thu Hương về tới hậu viện nhà chính bên trong.
Thu Hương, trong viện bạch hổ là ta nuôi sủng vật, nó sẽ không làm người ta bị thương, ngươi không cần sợ hãi.
Trấn an xong Lâm Thu Hương, hạ nhân lại đối nha hoàn Xuân Hoa phân phó.
Xuân Hoa, ngươi mang Thu Hương xuống dưới tắm rửa thay quần áo, lại cho nàng an bài một gian phòng ở lại.
Tốt, gia chủ.
Nha hoàn Xuân Hoa nói xong cũng mang theo Thu Hương rời đi nhà chính.
Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng lẽ giáng lâm.
Đêm nay sơn trang tiền viện bên trong phá lệ náo nhiệt.
Trong nội viện ngoại trừ một đám hộ viện gia đình, còn có 12 danh nữ phương gia bên trong phụ mẫu cũng đều được thỉnh mời đi qua, an bài tại một bàn.
Tới bái đường giờ lành, tại quản gia Lý Lai Phúc chủ trì hạ.
Dương Sơn Thủy cùng Tần Khung cùng Mã Thị huynh đệ chờ 12 đối người mới nhao nhao người mặc hồng trang, đồng thời cùng lúc cử hành bái đường nghi thức.
Thanh này ở đây còn không có phân phối tới đối tượng hộ viện bọn gia đình hâm mộ không muốn không muốn.
Cử hành xong bái đường nghi thức sau, 12 đối người mới cuối cùng lại nhao nhao hướng hạ nhân kính trà, lấy đó lòng cảm kích.
Kính xong trà sau, 12 tên tân nương tử liền bị nhà gái mâu thân trước lĩnh trở về nhà, mà tân lang quan lại lưu lại uống rượu.
Bởi vì hạ nhân đêm nay chính mình cũng muốn động phòng, hắn phía trước viện cùng một đám hộ viện gia đình đơn giản ăn uống một hồi sau, liền lặng lẽ rời đi tiệc rượu.
Trở lại hậu viện, hạ nhân đi thẳng tới Lâm Thu Hương bên ngoài phòng, đẩy cửa ra đi vào.
Đi vào phòng, hạ nhân phát hiện Lâm Thu Hương giờ phút này chính bản thân mặc một thân tân nương hồng trang ngồi ngay ngắn ở giường bên cạnh.
Lâm Thu Hương nhìn thấy hạ nhân đi vào phòng, biết kế tiếp sắp xảy ra cái gì, nàng lập tức thẹn thùng cúi đầu, hai tay không ngừng nắm đuốt góc áo. Hạ nhân thấy thế trực tiếp bước nhanh đi vào Lâm Thu Hương bên người ngồi xuống, tiếp lấy trực tiếp một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. "Thu Hương, không cần như thế thẹn thùng, khẩn trương, thả lỏng một chút." "Hạ, Hạ lao ra, nô." "Nô gia có chút sợ hãi, xin ngươi thương tiếc nô gia." Lâm Thu Hương nói xong vẻ mặt thẹn thùng dựa sát vào nhau tiến hạ nhân trong ngực. "Thu Hương, về sau nhớ kỹ gọi phu quân, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi." Hạ nhân nói xong cũng cúi đầu hôn lên Lâm Thu Hương kia mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ. Cảm nhận được hạ nhân hôn, Lâm Thu Hương lập tức toàn thân cứng đờ, trái tim nhỏ không khỏi đập bịch bịch, nàng hai tay thật chặt bắt lấy hạ nhân bên hông hai bên quần áo. Lần thứ nhất cùng nam tử hôn, Lâm Thu Hương giờ phút này toàn bộ đầu góc trống rỗng, thẳng đến hạ nhân cậy mở nàng hàm răng. Nàng mới chậm rãi kịp phản ứng, lập tức hai tay chủ động kéo lại hạ nhân cổ không lưu loát đáp lại. Cảm nhận được Lâm Thu Hương ngây ngô kỹ thuật hôn, hạ nhân trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng. Loại này điều giáo tiểu bạch thỏ cảm giác, nhường trong lòng của hắn rất có cảm giác thành tựu, lập tức ôm sát nàng bờ eo thon thỏa thích hút. Sau đó động phòng quá trình, các vị độc giả thật to nhóm đều nhìn phát chán, nơi này liền tỉnh lược ước văn chữ. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ động phòng, ban thưởng túc chủ muối tinh 10.000 cân. Ban thưởng túc chủ thịt bò đồ hộp 2.000 dương, ban thưởng túc chủ thép tinh tâm chắn 2.000. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt hài lòng ôm Lâm Thu Hương ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Nghĩ đến lần này cùng Lâm Thu Hương động phòng tuân ra ban thưởng, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Muối tinh cùng thịt bò đồ hộp đều là không tệ sinh hoạt vật tư, 2.000 thép tinh tâm chắn cũng là tinh lương chiến lược trang bị, lại vì tương lai nhất thống thiên hạ tích lũy một khoản bốn liếng. Hạ nhân lập tức cao hứng túi đầu tại Lâm Thu Hương trên trán hôn lấy một chút. Đã cùng hạ nhân phát sinh qua vợ chồng chi thật, Lâm Thu Hương giờ phút này đã không có như vậy thẹn thùng, cảm nhận được hạ nhân cưng chiều hôn, Lâm Thu Hương trong lòng nhất thời ngọt ngào không thôi. Nghĩ đến mình bây giờ trôi qua hạnh phúc thời gian, Lâm Thu Hương liền nghĩ tới chính mình đáng thương kia biểu muội, thế là liền ngửa đầu nhìn về phía hạ nhân hỏi: "Hạ lão, phu quân, không biết rõ ngươi còn có hay không nạp tiếp ý nghĩ?" Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu: "Có a. Thế nào? Thu Hương bảo bối ngươi là có cô nương xinh đẹp cho phu quân ta giới thiệu sao?" Nghe thấy hạ nhân còn có nạp thiếp ý nghĩ, Lâm Thu Hương sắc mặt lập tức đại hỉ. "Ừ phu quân, ta có cái bà con xa biểu muội, dung mạo của nàng không thể so với ta kém bao nhiêu, nàng tại các nàng trong thôn cũng là nổi danh thôn hoa. Biểu muội ta nhà các nàng bên trong rất nghèo, nàng ở nhà thời gian một mực trôi qua không tốt, ta có một đoạn thời gian chưa từng đi trong nhà nàng. Cũng không biết biểu muội nàng hiện tại thế nào, ta cùng biểu muội tình cảm từ nhỏ đã rất tốt. Ta nghĩ đến phu quân ngươi nếu là còn muốn nạp thiếp lời nói, nhìn xem có thể hay không đem biểu muội ta cũng thu." Chương mặt phúc lợi chương 128, các ngươi tới chậm chương 128, các ngươi tới chậm. Nghe thấy Lâm Thu Hương nói còn có xinh đẹp biểu muội, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đã Lâm Thu Hương đều nói biểu muội nàng tư sắc không thể so với nàng kém bao nhiêu, kia biểu muội nàng nhàn trị cho điểm ít nhất đều tại 80 điểm trở lên. Như thế như vậy cũng là phù hợp chính mình nạp tiếp tiêu chuẩn, không nghĩ tới lần này cưới Lâm Thu Hương còn có thể tuân ra cái ngoại ý muốn, ngạc nhiên mừng rỡ. "Nếu như Thu Hương bảo bối biểu muội của ngươi thật có ngươi nói xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên bằng lòng nạp nàng làm tiếp." Lâm Thu Hương nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỉ. "Phu quân, ngươi nói là sự thật sao?" "Kia là đương nhiên, buổi sáng ngày mai ăn xong điểm tâm, ta liền dẫn ngươi đi biểu muội ngươi nhà cầu hôn, đem ngươi biểu muội nhận lấy." Hạ nhân nói xong lập tức ôm sát Lâm Thu Hương bờ eo thon, cao hứng tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên ba một bụng. "Nha, kia thật là quá tốt rồi, phu quân ngươi đối nô gia thật tốt." Lâm Thu Hương nói xong đội vàng cao hứng leo đến hạ nhân trên thân, chủ động hôn lấy một chút hạ nhân gương mặt. Lâm Thu Hương hôn xong mới phát hiện chính mình quá mức cao hứng, lúc này liền muốn theo hạ nhân trên thân co lại xuống tới. Nhưng mà hạ nhân thấy thế lại là ôm nàng bờ eo thon, đối với nàng kia mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ hôn lên. Sau một tiếng, hạ nhân nhìn xem rúc vào bên cạnh mình ngủ Lâm Thu Hương, trên mặt đều là vẻ đắc ý, nghĩ đến rất nhiều ngày ban đêm không có đi buổi lý luyện cơ, thế là hạ nhân liền nhẹ nhàng xuống giường. Hắn cầm lấy khoác lên đầu giường bên trên y phục mặc tốt, tiếp lấy rón rén rời đi Lâm Thu Hương gian phòng. Đi vào lý luyện cơ bên ngoài phòng, hạ nhân nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. "Ai nha?" Lý luyện cơ thanh âm từ bên trong phòng truyền ra. "Luyện cơ bảo bối, là ta." Hạ nhân nhỏ giọng trả lời. Nghe thấy là hạ nhân thanh âm, Lý luyện cơ vội vàng cao hứng rời giường cho hạ nhân mở cửa. Mở cửa phòng sau, Lý luyện cơ vẻ mặt cao hứng đem hạ nhân nên vào nhà bên trong, tiếp lấy nhanh chóng khép cửa phòng lại. "Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đêm nay không phải cùng Thu Hương muội muội động phòng sao?" Lý luyện cơ nói xong trực tiếp vẻ mặt mừng rỡ nhào vào hạ nhân trong ngực. "Ta đã cùng Thu Hương động xong phòng, đây không phải muốn luyện cơ bảo bối ngươi, cho nên liền đến tìm ngươi." Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp cúi đầu hôn lên Lý luyện cơ kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cảm nhận được hạ nhân hôn, tăng thêm những ngày này góp nhặt tưởng niệm, Lý luyện cơ lập tức hai tay giống như rắn quấn chặt lấy hạ nhân cổ, nhiệt liệt đáp lại. Hai người cứ như vậy nhiệt liệt hôn lấy hơn 10 phút sau, hạ nhân liền một thanh ôm ngang lên Lý luyện cơ hướng bên trong giường đi đến. Sáng sớm hôm sau, cùng một đám mỹ tiểu thê ăn xong điểm tâm sau, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa mang theo Lâm Thu Hương hướng nàng biểu bội trong nhà mà đi. Tại Lâm Thu Hương chỉ dẫn hạ nhân điều khiển xe ngựa chạy được hơn 2 canh giờ, rốt cục đi tới biểu bội nàng chỗ Trần Gia thôn cửa thôn bên ngoài. "Phu quân, biểu muội ta nhà các nàng ngay tại cái này Trần Gia thôn tận cùng bên trong nhất, ngươi điều khiển xe ngựa một mực hướng bên trong chạy là được." Lâm Thu Hương chỉ vào Trần Gia thôn tận cùng bên trong nhất nói rằng. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, lập tức điều khiển xe ngựa hướng Trần Gia thôn tận cùng bên trong nhất chạy tới. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới thôn tận cùng bên trong nhất ba gian gạch một nhà tranh trước dừng lại. "Phu quân, đây chính là biểu muội ta nhà." Lâm Thu Hương vẻ mặt cao hứng nói. "Cuối cùng là tới, Thu Hương bà bối, ta dìu ngươi xuống xe.
Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, tiếp lấy đem Lâm Thu Hương cho giúp đỡ xuống tới. Hai người vừa xuống xe, một gã người mặc vải xám áo gai trung niên đại thúc liền từ giữa ở giữa phòng đi ra.
Ngươi là Thu Hương nha đầu?
Trung niên đại thúc một bên tới gần hai người, một bên xác nhận hỏi.
Lâm Thu Hương nghe vậy cười đối với trung niên đại thúc gật gật đầu, đúng vậy, biểu cô cha, ta liền một đoạn thời gian không đến, ngài liền không biết ta rồi.
Ôi, thật đúng là Thu Hương nha đầu ngươi nha.
Ngươi cái này một thân tơ lụa mặc, ta còn tưởng rằng là nhà ai thiếu nãi nãi tới đâu.
Trung niên đại thúc nói xong lập tức nhìn về phía vị Lâm Thu Hương hạ nhân thăm dò tính hỏi, Thu Hương nha đầu, vị này là?
Biểu cô cha, nàng là phu quân của ta, tên là hạ nhân.
Lâm Thu Hương hướng mình biểu cô cha giới thiệu xong, tiếp lấy lại đối hạ nhân giới thiệu.
Phu quân, đây là ta biểu cô cha, hắn gọi Trần Giang Hà.
Biểu cô cha, ngươi tốt.
Hạ nhân nói xong đối với Trần Giang Hà cười gật gật đầu.
Hóa ra là cháu rể, ngươi tốt, ngươi tốt.
Trần Giang Hà nhiệt tình đáp lại, lập tức vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Thu Hương.
Thu Hương nha đầu, xem ra ngươi là gả tốt nhà chồng, cái này toàn thân trên dưới mặc chính là tơ lụa, lại là ngồi xe ngựa sang trọng.
Trần Giang Hà nói xong vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía hai người sau lưng xe ngựa sang trọng.
A, đúng rồi, Thu Hương nha đầu, các ngươi hôm nay thế nào có rảnh đến biểu cô cha nhà?
Biểu cô cha, hôm nay ta mang theo phu quân tới là có chuyện tốt tìm ngài đâu.
Phu quân hắn còn muốn nạp thiếp, ta trước tiên liền nghĩ đến biểu muội. Phu quân ra bên trong rất có tiền, lại có một tòa lớn sân trang, biểu muội nếu là gả đi, về sau liền có thể hưởng phúc.
Lâm Thu Hương trực tiếp nói thẳng ý đồ đến.
Nghe xong Lâm Thu Hương cùng hạ nhân ý đồ đến sau, Trần Giang Hà hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Kia,
cái kia, Thu Hương nha đầu, các ngươi tới chậm, ta đã đưa ngươi biểu muội nàng gả cho nhà trưởng thôn đại nhi tử.
Biểu muội ngươi nàng giữa trưa vừa bị nhà trưởng thôn đón dâu đội ngũ cho đón về, bọn hắn đêm nay liền phải bái đường thành thân.
Hạ nhân nghe vậy lập tức nhướng mày, không nghĩ tới chính mình vậy mà tới chậm.
Cái gì?
Biểu cô cha ngươi lại đem biểu muội gả cho Trần Nhị Hổ tên hôn đảng kia?
Trần Nhị Hổ tên kia khi nam phế nữ, tại phụ cận 10 dặm 8 hương thanh danh kém như vậy, biểu cô cha ngươi làm sao lại đem biểu muội gả cho hắn?
Lâm Thu Hương vẻ mặt kinh ngạc nói.
Trần Giang Hà nghe vậy trùng điệp thở dài một hơi, ai?
Đều tại ngươi biểu ca kia bất thành khí ra hỏa, trước mấy ngày đi theo Trần Nhị Hổ đi trên trấn đánh bạc, không chỉ có đem theo trong nhà trộm đi bạc cho thua sạch, cuối cùng còn thiếu Trần Nhị Hổ 5 lượng bạc.
Nhà chúng ta không có tiền trả lại Trần Nhị Hổ, biểu cô cha ta làm cho không có cách nào đành phải đem ngươi biểu muội gả cho hắn gánh nợ.
Nghe xong Trần Giang Hà giải thích, hạ nhân lúc này đoán được Lâm Thu Hương biểu ca hẳn là bị cái này Trần Nhị Hổ cho làm cục, mục đích cuối cùng nhất đoán chừng chính là hướng về phía Lâm Thu Hương biểu muội đi.
Cái gì?
Biểu ca hắn cũng dám đi theo Trần Nhị Hổ cái kia hôn đảng đi trên trấn đánh bạc, còn thiếu nhiều bạc như vậy.
Hắn thế nào như vậy xuẩn, cái này xem xét chính là Trần Nhị Hổ cái kia hôn đảng hố hắn.
Lâm Thu Hương vẻ mặt phẫn nộ nói,
ta đương nhiên biết biểu ca ngươi hắn là bị Trần Nhị Hổ cho hố, nhưng Trần Nhị Hổ cầm biểu ca ngươi đồng ý phiếu nợ tới cửa đòi nợ, lại thêm hắn trong thôn hoành hành bá đạo đã quen, chúng ta cũng không làm gì được hắn.
Cuối cùng ta bị buộc không có cách nào, chỉ có thể đưa ngươi biểu muội gả cho Trần Nhị Hổ cái kia hôn đảng gánh nợ.
Ai? Trần Giang Hà nói xong lại nặng nề thở dài một cái.
Nghe thấy chính mình biểu cô cha nói như thế tử, Lâm Thu Hương biết việc này cũng không thể trách hắn.
Nàng lập tức hai tay kéo lại hạ nhân cánh tay, vẻ mặt mong đợi ngửa đầu nhìn về phía hạ nhân.
Phu quân, ngươi có thể hay không mau cứu biểu muội?
Ta không nghĩ nàng gả cho Trần Nhị Hổ tên hôn đảng kia.
Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu, có thể, chỉ cần biểu muội ngươi nàng còn không có cùng kia Trần Nhị Hổ bái đường thành thân, ta liền có thể đem nàng cứu ra.
Chương mặt phúc lợi chương 129, chuyến này đi ra nhặt được bảo.
Chương 129, chuyến này đi ra nhặt được bảo.
Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lâm Thu Hương trong lòng nhất thời cao hứng không thôi.
A kia thật là quá tốt rồi, phu quân ngươi đối nô gia thật tốt, ta trước thay đinh đang biểu muội cảm ơn phu quân ngươi, vừa rồi biểu cô cha nói, Trần Nhị Hổ cùng biểu muội bọn hắn ban đêm mới cử hành bái đường thành thân nghi thức, chúng ta hiện tại đã qua còn kịp.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại mau chóng tới a.
Lâm Thu Hương nói xong đội vàng hướng lấy Trần Giang Hà thúc giục mở miệng.
Biểu cô cha, ngươi tranh thủ thời gian hiện tại mang bọn ta đi Trần Nhị Hổ trong nhà, chúng ta mau chóng đem biểu muội nàng cấp cứu đi ra.
Trần Giang Hà nghe vậy cũng không có trước tiên dẫn đường, mà là lộ ra vẻ mặt đắng chát biểu lộ.
Thu Hương nha đầu, Trần Nhị Hổ trong nhà tại phụ cận 10 dặm 8 hương cũng coi là người có tiền nhà.
Coi như chúng ta hiện tại cầm 5 lượng bạc tới cửa chỗ người, Trần Nhị Hổ tên kia đoán chừng cũng sẽ không thả người. Hơn nữa nhà bọn họ hôm nay bày rượu tịch thân thích đông đảo, nếu như chúng ta nếu là cứng gián đoạn, liền chúng ta chút người này khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ.
Biểu cô cha, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ quản dẫn đường đã qua liền tốt. Kia Trần Nhị Hổ nếu là đồng ý dùng tiền chỗ người, ta cho thêm hắn một chút bạc đều không phải là vấn đề. Nếu là bọn họ không biết điều, ta không ngại đối với mấy cái này thôn dân vận dụng vũ lực.
Hạ nhân nói xong lập tức đưa tay từ trong ngực, kỳ thực theo hệ thống trong không gian lấy ra một cây gậy điện áp cao cầm.
Biểu cô cha, ngươi liền phía trước dẫn đường a.
Ta là một gã võ giả, ta có lòng tin đối phó bọn hắn.
Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, lại thấy hắn vóc người cao lớn, Trần Giang Hà lập tức cũng không nói thêm lời, trực tiếp mang theo hai người hướng thôn trưởng Trần Đại Vượng trong nhà đi đến.
Chỉ chốc lát sau, Trần Giang Hà liền mang theo hạ nhân hai người tới thôn trưởng Trần Đại Vượng nhà bên ngoài viện.
Giờ phút này trong nội viện vô cùng náo nhiệt, Trần Thị hai cha con đang cao hứng kêu gọi một đám thân thích.
Làm Trần Thị hai cha con nhìn thấy, Trần Giang Hà mang theo hạ nhân cùng Lâm Thu Hương đi vào trong nội viện nhao nhao sững sờ. Nguyên bản hai cha con coi là Trần Giang Hà hôm nay sẽ không tới tham gia tiệc rượu. Không nghĩ tới Trần Giang Hà không chỉ có tới, còn mang theo hai cái thanh niên cùng đi.
Bên này Trần Nhị Hổ tại nhìn thấy Lâm Thu Hương trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đều nhìn thẳng. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay đại hôn, còn có thể có như thế mỹ nữ đưa tới cửa. Trần Nhị Hổ lập tức vẻ mặt cười mỉm đi vào Trần Giang Hà trước mặt. Nhạc phụ đại nhân, ta còn tưởng rằng ngài hôm nay không tới chứ.
A, vị này xinh đẹp tiểu muội muội là ai vậy? Ta trước kia thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Trần Nhị Hổ trực tiếp không để ý đến một bên hạ nhân, vẻ mặt sắc mị mị đánh giá Lâm Thu Hương. Hạ nhân thấy thế trực tiếp ngăn khuất Lâm Thu Hương trước mặt, vẻ mặt không vui nhìn xem Trần Nhị Hổ.
Trần Nhị Hổ đúng không? Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay ta tới là đến chỗ người, Trần gia thiếu ngươi bao nhiêu tiền ta thay bọn hắn trả, Trần gia cô nương ngươi phải trả trở về. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Trần Nhị Hổ trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Từ đâu tới tiểu tử túi, lại dám đánh lao tử bà nương chủ ý. Tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Trần Nhị Hổ giọng điệu cứng rắn nói xong, một bên hơn 10 tên thanh niên liền xông tới. Lâm Thu Hương thấy thế có chút sợ hãi trốn ở hạ nhân sau lưng, một bên Trần Giang Hà thấy thế cũng có chút chột dạ. Bất quá đang nghĩ đến hạ nhân là một gã võ giả sau, Trần Giang Hà trong lòng nhất thời lại nhiều mấy phần lực lượng. Trần Nhị Hổ, nguyên bản là ngươi lừa nhà ta Hữu Sơn đi trên trấn đánh bạc, nhi tử ta thiếu tiền của ngươi, ta Trần Giang Hà nhận, hiện tại ta không muốn gả nữ nhi gắn nợ, ta đem nợ tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại. Nhà a lão gia hỏa cánh cứng cắp rồi, cũng dám như thế cùng lão tử nói chuyện, người lão tử đã tiếp trở về, mong muốn lấy tiền chuộc người, không có cửa đâu. Trần Nhị Hổ nói xong lập tức vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía hạ nhân. Tiểu tử đuối, nể tình lão tử hôm nay thành thân, không muốn gặp máu phân thượng, lão tử không so đo với ngươi, ngươi đem sau lưng tiểu mỹ nhân cho lão tử lưu lại, ngươi liền có thể cùng lão già này cùng một chỗ lăn. Nhìn thấy Trần Nhị Hổ kêu căng như thế, hạ nhân biết hôm nay là không thể thiện. Hắn lập tức cũng không còn nói nhảm, nhanh chóng nâng lên một cước đá vào Trần Nhị Hổ trên bụng, đem hắn trực tiếp đạp bay ngược ra ngoài. Trần Nhị Hổ bay rất ra ngoài xa hơn 3 mét, trung điệp nện ở sau lưng tiệc rượu trên bàn, tiệc rượu cái bàn lập tức bị nện chia 5 x 7. Đám người thấy một màn này nhao nhao đều là sức sở, bọn hắn không nghĩ tới hạ nhân cũng dám trực tiếp ra tay. Trần Nhị Hổ sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi, miệng phun máu tươi. Hắn chật vật bò dậy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem hạ nhân lớn tiếng gầm thét. Tiểu tử đuối, ngươi làm thật sự là ăn gan báo, cũng dám đối lao tử ra tay, lao tử hôm nay nhất định đánh chết ngươi. Trần Nhị Hổ nói xong lập tức nhìn về phía mình một đám tiểu đệ lớn tiếng nói, các huynh đệ, cho lão tử bên trên, đem hắn đánh cho đến chết, cho lão tử giữ lại một mạch liền thành. Trần Nhị Hổ giọng điệu cứng rắn nói xong, hạ nhân trước mặt hơn 10 tên thanh niên liền nhao nhao huy quyền hướng hắn đánh tới. Biểu cô cha, xem trọng Thu Hương. Hạ nhân nói xong cũng cầm trong tay gậy điện hướng bọn này thanh niên nên đón tiếp lấy. Chỉ chốc lát sau, liền đem cái này hơn 10 tên thanh niên điện choáng trên mặt đất. Trong nội viện một đám Trần gia thân thích nguyên bản còn muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là thấy tới hạ nhân lợi hại như thế, đặc biệt là nhìn thấy trong tay hắn gậy điện áp cao đâm người liền ngã, lập tức nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên trước hỗ trợ. Hạ nhân giải quyết xong hơn 10 tên thanh niên sau, liền đến tới Trần Nhị Hổ trước mặt đem hắn một cước gạt ngã, tiếp lấy một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Nguyên bản còn muốn thật tốt cùng ngươi khai thông, lấy tiền xong việc, không nghĩ tới ngươi kiêu căng như thế, lại còn dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Nhìn thấy hạ nhân như thế nhẹ nhõm liền giải quyết chính mình hơn 10 tên thủ hạ, Trần Nhị Hổ biết mình hôm nay là đã trúng thiết bản, thế là vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Đại gia, có chuyện nói rõ ràng, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là có mắt không trọng, không cẩn thận va chạm ngài, ngài đã muốn chuộc về đình đăng, ta đồng ý chính là, ta lập tức cũng làm người ta đem nàng mang ra. Trần Nhị Hổ nói xong đội vàng nhìn về phía hắn phụ thân Trần Đại Vượng la lớn, "Phụ thân, ngươi tiến nhanh phòng đem Đinh Đăng nha đầu kia mang ra." Trần Đại Vượng nghe vậy liền đội vàng xoay người hướng trong phòng chạy tới, chỉ chốc lát sau liền mang theo một người mặc tân nương hồng trang tuổi trẻ thiếu nữ đi ra. Nhìn thấy tuổi trẻ thiếu nữ trong ngay mắt, hạ nhân lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này Trần Đinh Đăng dáng dấp sắc thực xinh đẹp, tư sắc không thể so với Lâm Thu Hương chênh lệch, khó trách cái này Trần Nhị Hổ ngay từ đầu không chịu thả người. Trần Đinh Đăng cũng thuộc về xinh xắn đáng yêu loại hình, nàng hôm nay kết hôn, đem hai cái đáng yêu viên thuốc đầu, nhìn qua vô cùng đáng yêu mê người. Nàng thân cao chừng 1m65, xem toàn thể lên thân hình hơi gầy, nghĩ đến hẳn là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Trần Đinh Đăng mỹ lệ hình tượng, Trần Đinh Đăng hậu kỳ mỹ lệ hình tượng, Trần Đinh Đăng hậu kỳ mỹ lệ hình tượng, bất quá hạ nhân trong lòng lại không chút nào để ý, đem nàng cưới trở về nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Hạ nhân lúc này ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Trần Đinh Đăng thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Trần Đinh Đăng, tuổi tác: 18 tuổi, thân phận: Trần gia thôn thôn dân, nhan trị cho điểm: 92 điểm, đối tốc chủ độ thiện cảm: không chiến đấu số lần, không nhìn thấy Trần Đinh Đăng nhan trị cho điểm so Lâm Thu Hương còn phải cao hơn một điểm. Hạ nhân trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Chuyến này đi ra nhặt được bảo. Bên này Trần Đinh đang đi ra sân nhỏ sau, nhìn thấy Trần Nhị Hổ lại bị một cái xa lạ xuất khí nam tử dẫm trên mặt đất. Hạ nhân kia coi như lớn lên đẹp trai thân hình lập tức liền hấp dẫn chú ý của nàng. Bất quá nàng lại không có quá nhiều dò xét hạ nhân, mà là hướng nàng phụ thân Trần Giang Hà nhìn lại, rất nhanh nàng liền phát hiện Lâm Thu Hương thân ảnh. "Biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Trần Đinh đang nói xong vẻ mặt mừng rỡ nhanh chóng hướng Lâm Thu Hương chạy tới. Nhìn thấy Trần Đinh đang đã bị phóng ra, thế là hạ nhân liền từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc ném đến Trần Nhị Hổ bên người. "Trần Nhị Hổ, con người của ta xưa nay không ưa thích khi dễ người khác, cái này 5 lượng bạc trả lại cho ngươi, Trần Đinh Đăng về sau liền cùng ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì, còn có ngươi về sau nếu là dám tìm nhà các nàng bất cứ phiền phức gì, ta không ngại lại đến Trần gia thôn cùng ngươi nói một chút đạo lý." Hạ nhân uy hiếp xong Trần Nhị Hổ liền đem gậy điện áp cao thu vào trong ngực, tiếp lấy nhấc chân bung ra xoay người lại tới Lâm Thu Hương bên người. "Thu Hương, biểu cô cha, chúng ta trước mang theo Đinh Đăng trở về rồi hay nói a?"
Hạ nhân nói xong cũng dắt Lâm Thu Hương tay nhỏ hướng ngoài viện đi đến, Trần Giang Hà thấy thế cũng liền bận bịu mang theo nữ nhi của mình đuổi theo. Biết là hạ nhân giải cứu chính mình, trên đường về nhà, Trần Đinh đang một mực hiếu kỳ lén lén đánh giá hạ nhân. Nàng hiếu kỳ hạ nhân thân phận đồng thời, trong lòng cũng bị hạ nhân thật sâu hấp dẫn. Chương mặt phúc lợi chương 130, tự nhiên là tới yêu yêu người nhà. Chương 130, tự nhiên là tới yêu yêu người nhà. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền trở về Trần Giang Hà trong nhà. Nhà chính bên trong, Trần Giang Hà gọi mình nữ nhi cho hạ nhân cùng Lâm Thu Hương châm trà chiêu đãi hai người. Cho hai người ngược xong trà sau, Trần Đinh đang vẻ mặt thẹn thùng đi vào hạ nhân trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. "Biểu tỷ phu, hôm nay đa tạ ngươi đem ta theo Trần Nhị Hổ trong nhà cứu ra. Biểu muội, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế." Hạ nhân nói xong liền bưng lên nước trà uống hai ngụm. Một bên Lâm Thu Hương nghe vậy liền vội vàng cười trêu ghẹo, "Phu quân nói rất đúng, đều là người trong nhà, biểu muội, phu quân hắn cứu được ngươi, ngươi có phải hay không nên lấy thân báo đáp à?" Trần Đinh đang nghe vậy lập tức thẹn thùng cúi đầu, nàng rất muốn trả lời chính mình bằng lòng lấy thân báo đáp, nhưng lại thật không tiện mở miệng. Một bên Trần Giang Hà nhìn thấy nữ nhi của mình bộ này thẹn thùng bộ dáng, làm sao không biết nữ nhi của mình tâm tư, cái này rõ ràng chính là coi trọng hạ nhân. Còn tốt hắn đã sớm biết hạ nhân cùng Lâm Thu Hương ý đồ đến, hạ nhân tướng mạo khí chất bất phàm, quần áo hoa lệ, ra tay xa xỉ, nữ nhi của mình gả cho hắn, về sau cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Đinh đang nha đầu, ngươi biểu tỷ nàng nói rất đúng, hạ nhân đem ngươi theo Trần Nhị Hổ trong nhà cứu ra, chính là chúng ta Trần gia ân nhân, nếu như thế, vi phụ liền làm chủ đưa ngươi gả cho hạ nhân, về sau ngươi liền hảo hảo hầu hạ hạ nhân. Nghe thấy cha mình nói như thế tử, Trần Đinh đang trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Một, tất cả nhưng bằng phụ thân làm chủ. Trần Đinh đang nói xong lập tức len lén đánh giá hạ nhân, vẻ mặt mong đợi cùng đợi hạ nhân hồi phục. Nghe thấy Trần Giang Hà sảng khoái như vậy liền đem Trần Đinh đang gả cho mình, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Ha 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 ha. Đa tạ nhạc phụ đại nhân bằng lòng đem Đinh đang gả cho ta, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định thật tốt đãi nàng. Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc đứng dậy đưa cho Trần Giang Hà. Nhạc phụ đại nhân, đây là tiểu tế cưới Đinh đang lễ hỏi, ngươi hảo hảo thu về. Hạ nhân à, ngươi cứu Đinh đang đi ra liền xài 5 lượng bạc, hiện tại vi phụ làm sao có ý tứ lại thu ngươi lễ hỏi tiền. Cái này 5 lượng bạc ngươi nhanh thu hồi đi. Trần Giang Hà nói xong cũng đem 5 lượng bạc cho hạ nhân đẩy trở về. Nhạc phụ đại nhân, lễ hỏi tiền là nhất định phải cho, ngươi liền thu cất đi. Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp đem bạc nhét vào Trần Giang Hà trong tay, tiếp lấy nhanh chóng lui về chỗ ngồi. Một bên Lâm Thu Hương thấy thế vội vàng mở miệng, biểu cô cha, cái này 52 lễ hỏi tiền ngài liền thu cất đi. Trong nhà ngài hiện tại chính là dùng tiền lúc, quay đầu thật tốt phụ cấp một chút trong nhà. Nghe thấy chính mình chất nữ nói như thế tử, Trần Giang Hà mới đưa 5 lượng bạc thu vào trong ngực. Hạ nhân à, ngươi hoa 5 lượng bạc đem Đinh đang theo Trần Nhị Hổ trong tay cứu ra, hiện tại lại cho nhà chúng ta 52 lễ hỏi tiền. Ngươi thật đúng là chúng ta Trần gia đại ân nhân, vi phụ cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Hạ nhân nghe vậy vội vàng khoát tay áo. Nhạc phụ đại nhân, ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, cái gì ân nhân không ân nhân, ngươi bằng lòng đem Đinh đang gả cho ta chính là đối ta tốt nhất cảm tạ. Một bên Trần Đinh đang nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, trong lòng nhất thời cảm động không muốn không muốn. Phụ thân, biểu tỷ phu nói rất đúng, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, nữ nhi gả đi sau, nhất định thật tốt hầu hạ biểu tỷ phu cùng biểu tỷ bọn hắn. Lâm Thu Hương nghe vậy lập tức cười một tiếng, ha ha. Biểu muội, gả cho phu quân sau, ngươi liền đợi đến hưởng phúc ca. Phu quân sơn trang bên trong đều có chuyên môn nha hoàn hầu hạ chúng ta, chỗ nào cần ngươi tự mình hầu hạ người. Ngươi duy nhất có thể báo đáp phu quân chính là cho thêm phu quân hắn sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Nghe thấy chính mình biểu tỷ nói như thế tử, Trần Đinh đang trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Nàng đội vàng mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, không biết nên như thế nào đáp lời. Nhìn thấy lần này mục đích đã đạt thành, lễ hỏi tiền chính mình cũng cho, thế là hạ nhân liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Nhạc phụ đại nhân, không có chuyện gì, ta liền mang theo Thu Hương cùng Đinh đang các nàng đi về trước, trở về còn có một đoạn lộ trình. Quay đầu nếu là Trần Nhị Hổ dám đến tìm ngươi phiền toái, ngươi tiểu tùy lúc đến Vương gia thôn Thiên Hạ Sơn trang tìm ta. Tốt, vi phụ đưa các ngươi ra ngoài. Trần Giang Hà nói xong cũng đứng dậy đem hạ nhân ba người đưa đến ngoài phòng. Thiên phòng bên trong Trần Đinh đang mẫu thân nghe thấy nữ nhi của mình liền muốn rời khỏi, vội vàng đi ra cho mình nữ nhi tiễn đưa. Trần Đinh đang vẻ mặt không thôi cùng mình phụ mẫu nói đừng sau, liền ngồi lên xe ngựa rời đi. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hơn 2 canh giờ. Hạ nhân rốt cục trước lúc trời tối điều khiển xe ngựa về tới sơn trang bên trong. Trở lại nhà chính bên trong, hạ nhân đầu tiên là phân phó nha hoàn Xuân Hoa mang theo Trần Đinh đang xuống dưới tắm rửa thay quần áo. Tiếp lấy ngay tại trong phòng cùng một đám mỹ tiểu thê giảng thuật, chính mình hôm nay đi cưới Trần Đinh đang chuyện đã xảy ra. Chúng nữ nghe thấy hạ nhân dũng đấu thôn bá Trần Nhị Hổ, anh hùng cứu mỹ nhân Trần Đinh đang, nguyên một đám nghe được là say sưa ngon lành. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân không có đi Trần Đinh đang gian phòng cùng nàng đậu phòng, mà là đi vào Lâm Thu Hương gian phòng bên trong. Nhìn thấy hạ nhân đi vào bên trong phòng của mình, Lâm Thu Hương khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Phu quân, ngươi tại sao không đi Đinh đang gian phòng cùng nàng đậu phòng? Chạy tới nô ra gian phòng làm cái gì? Thu Hương bà bối, Đinh đang nàng quá gầy, trước hết để cho nàng tại sơn trang bên trong nuôi 2 ngày thích ứng một chút. Hạ nhân nói xong cũng lôi kéo Lâm Thu Hương đi vào giường biên giới ngồi xuống. Ta đến Thu Hương bảo bối gian phòng của ngươi, tự nhiên là tới yêu yêu ngươi nha. Hạ nhân nói xong cũng một tay lấy Lâm Thu Hương kéo vào trong ngực, tiếp lấy liền đối với nàng kia mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ hôn xuống. Cảm nhận được hạ nhân đối với mình sủng ái, Lâm Thu Hương trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Nàng lập tức hai tay chủ động kéo lại hạ nhân cổ, há mồm đem chính mình chân mềm đưa tới, nhiệt liệt đáp lại. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vương Mai bà lại lần lượt cho hạ nhân hộ viện bọn gia đình lĩnh đến 36 tên cô gái trẻ tuổi. Hạ nhân ưu tiên đem cái này tuổi trẻ nữ tử phân phối cho còn không có phân phối tới nàng dâu hộ viện ban trưởng, còn lại liền phân cho bộ phận huấn luyện tích cực hộ viện gia đình. Bị phân phối đến nàng dâu hộ viện ban trưởng cùng bộ phận hộ viện gia đình, nguyên một đám trong lòng nhất thời cao hứng không thôi, trong lòng đối hạ nhân độ trung thành trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Còn thừa không có bị phân phối đến nàng dâu hộ viện bọn gia đình, nguyên một đám trong lòng cũng âm thầm quyết định. Những ngày tiếp theo nhất định phải tích cực huấn luyện, tranh thủ lần sau ưu tiên phân phối tới nàng dâu. Bởi vì sơn trang bên trong gian phòng số lượng không đủ dùng, hạ nhân liền tìm tới thôn trưởng Vương Đức Phát mua sắm một chút trong thôn để đó không dùng phòng ở cũ, lại tìm đến chính mình cha vợ Vương Mộc Tượng, tìm người đem những này phòng ở cũ tu sửa một phen, cho tới những này phân phối tới nàng dâu hộ viện bọn gia đình ở lại. Ngày nay buổi sáng, hạ nhân đang cùng một đám hộ viện bọn gia đình huấn luyện chung, trong đầu của hắn đột nhiên liền vang lên hệ thống ban thưởng thanh âm. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới Lý Huyền Cơ, Thải Hoàn, Lý Tiểu Tuệ tam nữ đều đã mang thai, ban thưởng túc chủ 5 triệu cân lúa mì. Ban thưởng túc chủ mạch đao 2000 đem ban thưởng túc chủ ra cường phiên bản công thành xe 500 chiếc. Ban thưởng ở lại rũ mạ cây nổi lầu đáy liệu 100.000 cân. Ban thưởng túc chủ Bắc Tống thời kỳ thần tín nỏ 2000 đem, mũi tên 500.000 chi. Ban thưởng túc chủ 3000 bộ phòng đâm phục. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Chương mặt phúc lợi chương 131, liên minh. Nguy cơ chương 131, liên minh. Nguy cơ nghe thấy hệ thống ban thưởng thanh âm, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Không nghĩ tới Lý Việt Cơ, Thải Hoàn, Lý Tiểu Tuệ tam nữ đều đã mang thai, hơn nữa lần này tam nữ mang thai ban thưởng cũng đều vô cùng phong phú. Bây giờ chính mình hệ thống trong không gian sinh hoạt vật tư cùng vật tư chiến lược đã tích lũy không sai biệt lắm, kế tiếp chính là trọng điểm bồi dưỡng nhóm này hộ viện gia đình, tăng lên bọn hắn vũ lực cùng các loại tổng hợp năng lực. Mặt khác còn muốn tiếp tục vơ vét các loại nhân tài, làm hậu tục phát triển sớm làm nhân tài dự trữ. Nghĩ tới đây, hạ nhân dự định gần vài ngày đi phụ cận mấy tòa thành thị đi dạo, tìm hiểu một chút xung quanh thành thị tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp phải một số người mới. Thu hồi cao hứng tâm tình, hạ nhân tiếp tục cùng một đám hộ viện gia đình huấn luyện. Cùng lúc đó, Tần Quốc hoàng cung đại điện bên trong, thừa tướng Lý Tư ngay tại hướng hoàng đế Tần Vũ hồi báo một hạng trọng yếu tình báo. Bệ hạ, Triệu Quốc Lục hoàng tử Triệu Cao phái mật sứ cùng vi thần liên hệ, nói muốn cùng bệ hạ đạt thành một hạng hợp tác. Hoàng đế Tần Vũ nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. A, vậy sao? Cụ thể trong hợp tác tha cho ngươi hãy nói cho Trịnh nghe một chút. Bẩm bệ hạ, Triệu Cao tiểu tử này mong muốn cướp hoàng vị, bất quá hắn thực lực bản thân không đủ, cho nên muốn tìm cầu hòa bệ hạ ngài hợp tác. Hắn nói lên trong hợp tác cho có hai điểm, đầu tiên là muốn bệ hạ điều động sát thủ đi Triệu Quốc hoàng cung ám sát hoàng đế Triệu Hằng. Triệu Cao tiểu tử này cũng biết phái sát thủ lâm thầm hiệp trợ bệ hạ phái qua sát thủ. Thứ hai là muốn bệ hạ điều động đại quân hướng Triệu Quốc biên cảnh tiến quân, đem Triệu Quốc chủ lực đại quân hấp dẫn tới trên biên cảnh đi, thuận tiện Triệu Cao khống chế đô thành Trường An. Triệu Cao hứa hẹn chờ hắn đoạt được Triệu Quốc hoàng vị sau, đến lúc đó hắn sẽ đem biên cảnh 7 tòa thành trì đưa cho bệ hạ, đồng thời còn sẽ đem hắn hoàng muội thất công chúa Triệu Tương Nhi gả cho đại hoàng tử, dùng cái này thông ra, ký kết hai nước hữu hảo qua lại minh ước. Đây là Triệu Cao thân bút hứa hẹn mật tín. Lý Tư nói xong cũng đưa trong tay mật tín đưa cho hoàng đế Tần Vũ. Hoàng đế Tần Vũ tiếp nhận mật tín đại khái xem một lần, lập tức nhìn về phía thừa tướng Lý Tư mở miệng hỏi thăm. Thừa tướng, đối với Triệu Cao tiểu tử này nói lên hợp tác ngươi thấy thế nào? Lý Tư nghe vậy không chút do dự nói ra cái nhìn của mình. Bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy có thể đồng ý cùng Triệu Cao tiểu tử này đạt thành hợp tác, lần này hợp tác đối chúng ta lợi nhiều hơn hại. Hoàng đế Tần Vũ nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. A, vậy sao? Như thế nào lợi nhiều hơn hại? Thừa tướng ngươi hãy nói nghe một chút. Bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy lần này Triệu Cao tiểu tử này muốn cướp hoàng vị, chính là chúng ta thôn tính Triệu Quốc thời cơ tốt nhất. Chúng ta có thể giả ý đáp ứng trước cùng Triệu Cao tiểu tử này đặt thành hợp tác, nếu là hắn thành công đoạt được hoàng vị, đến lúc đó chúng ta tại tiếp thu Triệu Quốc biên cảnh 7 tòa thành chi sau, thừa dịp Triệu Cao tiểu tử này đặt chân chưa ổn, trực tiếp mệnh lệnh đại quân đối Triệu Quốc khởi xướng tiến công. Như thế như vậy, đến lúc đó khẳng định có thể công chiếm xong Triệu Quốc đa số thành trì, thậm chí một lần hành động tiêu diệt Triệu Quốc cũng không phải là không thể được. Hơn nữa bệ hạ ngài vốn là kế hoạch đầu xuân sau hướng Triệu Quốc phát binh chính phạt, bệ hạ ngài cùng Triệu Cao tiểu tử này đặt thành hợp tác sau, hắn nếu là tại Triệu Quốc đô thành Trường An làm loạn, mặc kệ thành công hay không, khẳng định sẽ ảnh hưởng Triệu Quốc quân tâm. Dạng này đối với chúng ta đầu xuân sau chinh phạt là phi thường có lợi. Lý Tư nói một hơi chính mình sớm đã nghĩ kỹ đề nghị. Nghe xong thừa tướng Lý Tư đề nghị, hoàng đế Tần Vũ nhận đồng gật gật đầu. "Ân, không tệ, thừa tướng đề nghị của ngươi phi thường tốt. Bất quá chỉ bằng vào chúng ta Tần Quốc mong muốn một lần hành động thôn tính Triệu Quốc khả năng không lớn, một khi khai chiến, Ngụy Quốc lao ra hỏa kia khẳng định cũng tới chặn ngang một cước, kiếm một chén canh. Thậm chí là phái binh tập kích bất ngờ chúng ta Tần Quốc biên cảnh thành trì cũng đều có khả năng." Thừa tướng Lý Tư nghe vậy hơi suy nghĩ, lập tức đập lên hoàng đế Tần Vũ mông ngựa. "Còn phải là bệ hạ ngài mưu tính sâu xa, cân nhắc chu toàn. Nếu như thế, vi thần đề nghị bệ hạ ngài cùng Ngụy Chân Trời lao ra hỏa kia trước tạm thời liên minh, lần này cùng một chỗ phái sát thủ ám sát Triệu Hằng cùng xuất binh chinh phạt Triệu Quốc. Như thế như vậy cũng không cần lo lắng Ngụy Chân Trời lao ra hỏa kia phái binh tập kích chúng ta Tần Quốc biên cảnh, thừa dịp Triệu Cao cấp hoàng vị cái này thời cơ, trước cùng Ngụy Chân Trời lao ra hỏa kia liên minh cùng một chỗ tiêu diệt Triệu Quốc trước, quay đầu lại tìm cơ hội hướng Ngụy Quốc khai chiến, nhất thống thiên hạ." Nghe xong thừa tướng Lý Tư bổ sung đề nghị, hoàng đế Tần Vũ lập tức hai mắt sáng lên. "Tốt, thừa tướng ngươi đề nghị này không tệ, cùng Ngụy Quốc liên minh chuyện liền giao cho thừa tướng ngươi đến phụ trách, thừa tướng ngươi nói cho Triệu Cao tiểu tử kia phái tới mật sứ, chính đồng ý cùng hắn đạt thành hợp tác. Trịnh quay đầu liền sẽ điều động đại quân hướng Triệu Quốc biên cảnh tiến quân, hấp dẫn Triệu Quốc chủ lực đại quân, mà khác Trịnh lại phái hai tên cựu phẩm võ giả cùng ba tên bát phẩm võ giả, tiến về Triệu Quốc hoàng cung ám sát Triệu Hằng, nhường hắn âm thầm phái người tiếp ứng. "Tốt, bệ hạ, vi thần cái này bắt đầu đi an bài việc này." Thừa tướng Lý Tư nói xong đối với hoàng đế Tần Vũ thi lễ một cái, tiếp lấy quay người thối lui ra khỏi đại điện. Nhìn thấy thừa tướng Lý Tư rời đi, hoàng đế Tần Vũ không khỏi tâm tình thật tốt, lập tức cao hứng cười ha ha. "Ha ha 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 ha. Triệu Hằng a, Triệu Hằng, ngươi thật đúng là sinh một cái hảo nhi tử." Cao hứng xong qua đi, hoàng đế Tần Vũ vội vàng chống giống hô, "Kinh Hà, ngươi đi ra một chút." Hoàng đế Tần Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, bên cạnh sau tấm bình phong ngay lập tức thoát ra một thân ảnh đi vào trước mặt hắn một chân quỳ xuống. "Mặt tướng Kinh Hà tham kiến bệ hạ." "Kinh Hà, gần nhất những cái kiêm lịch tử nhóm không có cái gì tiểu động tác a?" Hoàng đế Tần Vũ dò hỏi. "Bẩm bệ hạ, ngài chính vào trắng niên, long thể an khang, các hoàng tử gần đây cũng còn tính an phận thủ thường." Kinh Hà đầu tiên là một phen mông ngựa, tiếp lấy thành thật trả lời. Hoàng đế Tần Vũ nghe vậy hài lòng gật gật đầu, "Ân, ngươi tiếp tục phái người cho Trịnh giám thị bọn hắn, cái nào nghịch tử dám can đảm có bất kỳ tiểu động tác, trước tiên hướng Trịnh bẩm báo. Mặt khác, phái đi ám sát Triệu Hằng thích khách nhân tuyển liền từ ngươi đến an bài, cứ dựa theo Trịnh Cương mới nói, phái hai tên cựu phẩm võ giả cùng ba tên bát phẩm võ giả tiến đến." "Tốt, bệ hạ, mặt tướng cái này đi an bài thích khách nhân tuyển một chuyện." Kinh Hà nói xong đối với hoàng đế Tần Vũ thi lễ một cái, tiếp lấy ngay lập tức thân hình lóe lên lui xuống. Vương gia thôn, Thiên Hạ Sơn trang hậu viện Lâm Thu Hương gian phòng bên trong. Trần Đinh đang vẻ mặt tức hướng Lâm Thu Hương khóc lóc kể lể. "Biểu tỷ, ngươi nói phu quân hắn có phải hay không không thích ta? Vì cái gì ta tới những ngày này, phu quân hắn cũng không tới cùng ta đậu phòng?" Lâm Thu Hương nghe vậy lập tức cười một tiếng, "Nha đầu ngốc, ngươi hiểu lầm phu quân hắn nếu là không thích ngươi, cũng sẽ không cưới ngươi trở về. Phu quân hắn sở dĩ chậm chạp không cùng ngươi đậu phòng, là hắn cảm thấy thân thể ngươi quá gầy, sợ ngươi chịu không được giày vò, hắn là chuẩn bị chờ ngươi tại sơn trang bên trong nhiều nuôi mấy ngày, đem thân thể nuôi cho béo một chút lại cùng ngươi đậu phòng. Ta cùng ngươi giảng, phu quân hắn có thể lợi hại, ngươi phải nhanh một chút ăn mập một chút, không phải đến lúc đó không phải đủ phu quân hắn giày vò." Nghe xong Lâm Thu Hương giải thích, Trần Đinh đang sắc mặt lập tức đại hỉ. "Hóa ra là dạng này, biểu tỷ, mấy ngày nay ta tại sơn trang bên trong ăn ngon ngủ ngon, ta cảm giác mình đã lên cân một chút, cảm giác có thể cùng phu quân hắn đậu phòng." Chương mặt phúc lợi chương 132, nô gia có ngạc nhiên mừng rỡ cho ngươi chương 132, nô gia có ngạc nhiên mừng rỡ cho ngươi. Lâm Thu Hương nghe vậy lập tức nhãn châu xoay động, trong lòng có to gan ý nghĩ. "Biểu muội, nếu như ngươi muốn nhanh lên cùng phu quân hắn động phòng lời nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý." "A, là ý định gì a?" "Biểu tỷ ngươi mau nói tới nghe một chút." Trần Đinh đang vẻ mặt đội vàng hỏi. "Biểu muội, ngươi đêm nay ăn xong cơm tối liền nhanh đi rửa mặt, kết thúc liền đến phòng ta đến." Lâm Thu Hương nói xong cũng xích lại gần Trần Đinh đang bên thai nhỏ giọng nói rằng, "Đêm nay chúng ta dạng này, sau đó lại như thế a? Như vậy không tốt đâu, mắc cỡ chết người ta rồi." Trần Đinh đang vẻ mặt thẹn thùng nói. Lâm Thu Hương nghe vậy lập tức giang tay ra. "Đã biểu muội ngươi thẹn thùng quên đi. Ai đừng nha. Biểu tỷ, người ta lại không nói không nguyện ý, đã biểu tỷ ngươi cũng không sợ thẹn thùng, vậy ta cũng liền không thèm đếm xỉa." Trần Đinh đang nói xong chỉ cảm thấy chính mình trái tim đập bịch. Lâm Thu Hương nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, "Biểu muội, ta cùng ngươi giảng, phu quân có hắn như vậy bao nhiêu xinh đẹp thế thiếp, chúng ta hai tỷ muội mong muốn thu hoạch được phu quân sủng ái, về sau chúng ta hai tỷ muội liền phải nhiều liên thủ." Trần Đinh đang nhận đồng gật gật đầu, "Ừ, biểu tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi." Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng lẽ giáng lâm. Cùng một đám mỹ tiểu thê ăn xong cơm tối, hạ nhân cũng không trở về gian phòng của mình, mà là đi vào hậu viện sau bữa ăn tàn bộ, trêu chọc một chút Bạch Hổ cùng Tiểu Bạch Hồ Ly. Lâm Thu Hương thấy thế lặng lẽ đi vào hạ nhân bên người, kéo lại cánh tay của hắn nhỏ giọng nói rằng, "Phu quân, đợi lát nữa đến nô gia gian phòng, nô gia có ngạc nhiên mừng rỡ cho ngươi." Hạ nhân nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. "A, vậy sao? Thu Hương bảo bối ngươi cho phu quân ta chuẩn bị gì ngạc nhiên mừng rỡ a?" "Phu quân, nói cho ngươi liền không gọi vui mừng, ngược lại ngươi đợi lát nữa tới liền biết." Lâm Thu Hương ra vẻ thần bí nói rằng. Hạ nhân nguyên bản đêm nay dự định đi bồi Tiểu Nguyệt, hiện tại nghe thấy Lâm Thu Hương nói như thế tử, thế là liền gật đầu đồng ý. "Tốt, Thu Hương bảo bối, ta trước bồi Tiểu Bạch cùng Cửu Nhi bọn chúng chơi một hồi, trễ giờ đi phòng ngươi tìm ngươi." "Ừ, phu quân, ta về phòng trước chờ ngươi." Lâm Thu Hương nói xong cũng quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Lâm Thu Hương vừa trở về phòng không bao lâu, Trần Đinh đang liền lặng lẽ đi tới bên trong phòng của nàng. Lâm Thu Hương thấy thế liền để nàng cởi y phục xuống sớm trốn đến trong chăn đi, tiếp lấy nàng liền ngồi vào trong phòng bên cạnh bàn chờ đợi hạ nhân đến. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, hạ nhân đi tới Lâm Thu Hương bên ngoài gian phòng, gõ cửa phòng của nàng. Lâm Thu Hương nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy mở cửa phòng, đem hạ nhân cho đón vào. "Thu Hương bà bối, ngươi cho phu quân ta chuẩn bị gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu? Hiện tại có thể nói a?" Hạ nhân vẻ mặt tò mò hỏi. "Phu quân, chớ nóng đội đi, lập tức ngươi sẽ biết." Lâm Thu Hương nói xong cũng lôi kéo hạ nhân đi vào giường bên cạnh, tiếp lấy bắt đầu vì nàng cởi áo. Hạ nhân coi là Lâm Thu Hương học cái gì trò mới, trong lòng cũng rất chờ mong, không có chút nào chú ý tới trên giường có chút hở ra chăn mền. Lâm Thu Hương là hạ nhân thoát xong quần áo sau, tiếp lấy vẻ mặt thần bí nói rằng, "Phu quân, ngươi trước nằm dài trên giường, sau đó nhắm mắt lại, nô gia bảo ngươi mở to mắt, ngươi lại mở ra." Hạ nhân nghe vậy cũng không có mơ tưởng, trực tiếp nằm dài trên giường, nhắm mắt lại. Lâm Thu Hương thấy thế liền tranh thủ nút ở trong chăn Trần Đinh đang cho kêu lên, nhường chính nàng nằm đến hạ nhân trong ngực. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thu Hương cúi đầu tiến đến hạ nhân bên thai nhỏ giọng nói rằng, Phu quân, ngạc nhiên mừng rỡ chuẩn bị xong, ngươi bây giờ có thể mở mắt.
Hạ nhân nghe vậy lập tức mở mắt, nhìn thấy trong ngực Trần Đình Đang, hắn đầu tiên là hơi sững sờ.
Thu Hương bà bối, đây chính là ngươi cho phu quân ta chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ.
Ừ, đây chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ một trong, nô gia đằng sau còn có ngạc nhiên mừng rỡ cho phu quân đâu.
Hì hì, Lâm Thu Hương nói xong vẻ mặt hoạt bát ngồi xuống cuối giường chỗ.
Hạ nhân thấy thế trống rỗng cho Lâm Thu Hương một cái hôn gió, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía trong ngực Trần Đình Đang.
Nhìn thấy hạ nhân dò xét ánh mắt, Trần Đình Đang lập tức thẹn thùng đem đầu chôn ở trên lồng ngực của hắn.
Cảm nhận được Trần Đình Đang thẹn thùng có chút run rẩy thân thể mềm mại, hạ nhân cũng không có nhiều nói chuyện, mà là túi đầu trực tiếp hôn lên nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn.
Ngông nô.
Cảm nhận được hạ nhân đột nhiên hôn, Trần Đình Đang theo bản năng nô nuốt hai tiếng, lập tức đầu óc trống rỗng.
Nhìn thấy Trần Đình Đang cái này một bộ tiểu bạch thỏ biểu hiện, hạ nhân lập tức hai tay ôm sát Trần Đình Đang bờ eo thon nhiệt liệt hôn lên, chậm rãi dẫn đạo nàng thả lỏng.
Hệ thống, đốt.
Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ chống nước hành quân lều vải 5000 đỉnh.
Ban thưởng túc chủ lão mẹ nuôi quả ớt tương 2000 dương.
Một dương 12 bình, ban thưởng túc chủ thép tinh tâm chắn 2000.
Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng.
40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt hài lòng ngồi dựa vào đầu giường bên trên.
Mà Trần Đình Đang thì là vẻ mặt thẹn thùng đem chính mình che tại trong chăn.
Ta còn tưởng rằng ban ngày biểu tỷ là hù dọa ta, không nghĩ tới phu quân hắn thật là lợi hại.
Nhìn xem trốn ở trong chăn Trần Đình Đang, hạ nhân trên mặt không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hạ nhân, Lâm Thu Hương lập tức đi vào hạ nhân bên người, dựa sát vào nhau tiến trong ngực của hắn.
"Phu quân, thế nào? Nô gia chuẩn bị cho ngươi cái ngạc nhiên này như thế nào?"
"Ân, phu quân ta rất ưa thích, Thu Hương bảo bối ngươi thật chí kỷ."
Hạ nhân nói xong cũng túi đầu cương triều tại Lâm Thu Hương trên trán hôn lấy một chút.
"Phu quân, vừa rồi ngươi vất vả, kế tiếp nô gia đấm bóp cho ngươi thư giãn một tí."
Lâm Thu Hương nói xong cũng bắt đầu cho hạ nhân xoa bóp buông lỏng lên.
Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại.
Nghĩ đến tối hôm qua đằng sau Lâm Thu Hương cho mình ngạc nhiên mừng rỡ, hạ nhân trên mặt không khỏi lộ ra dư vị biểu lộ. Lúc này, hạ nhân đống nhiên phát hiện trong ngực có một cái lông xù đổ vật. Hắn lập tức vén chăn lên xem xét, phát hiện lại là tiểu bạch hồ ly ghé vào trong lồng ngực của mình đi ngủ. Hạ nhân lập tức hơi sững sờ, hắn cũng không biết cái này tiểu bạch hồ ly tối hôm qua lúc nào thời điểm chạy vào. Hắn lập tức đưa tay nhẹ nhàng đẩy tiểu bạch hồ ly, rất nhanh tiểu bạch hồ ly liền ngáp một cái tỉnh lại.
Nô chủ nhân, người ta cũng còn không ngủ đủ, ngươi đem người ta đánh thức làm gì?
Cửu nhi, ngươi chạy thế nào ta trong chăn tới?
Còn có ngươi lúc nào thời điểm tiến đến?
Hạ nhân nói xong đem tiểu bạch hồ ly bế lên.
Chủ nhân, tối hôm qua nửa đêm bên ngoài tuyết rơi quá lạnh, ta liền chạy đến cùng chủ nhân ngươi cùng một chỗ ngủ.
Cửu nhi, trách ta cân nhắc không chu toàn, đợi chút nữa ta liền sắp xếp người ở trong viện đắp một cái tốt lều tạo điều kiện cho ngươi về sau nghỉ ngơi.
Hạ nhân nói xong cũng đem tiểu bạch hồ ly đặt vào đầu giường bên trên, tiếp lấy liền đứng dậy xuống giường bắt đầu mặc quần áo.
Mặc quần áo tử tế sau, nhìn thấy tỷ muội hai người còn đang ngủ say, hạ nhân liền ôm tiểu bạch hồ ly rời khỏi phòng.
Chương mặt phúc lợi chương 133, kỳ thật ta đã sớm kế hoạch tạo phản chương 133, kỳ thật ta đã sớm kế hoạch tạo phản buổi sáng.
Hạ nhân ngay tại sơn trang bên ngoài cùng hộ viện bọn gia đình huấn luyện chung.
Đồng nhiên, cha vợ Triệu Thành Bí nhà quản gia Chu Tam điều khiển xe ngựa, đội vã đi vào sân huấn luyện bên cạnh.
Nhìn thấy Chu Tam đến, hạ nhân trong lòng rất là ngoài ý muốn, hắn lập tức ngừng huấn luyện, hướng Chu Tam đi đến.
Chu Tam đem xe ngựa dừng hẳn sau, ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa, hướng hạ nhân nhanh chóng chạy tới.
Nhìn thấy Chu Tam đội vã chạy tới bên cạnh mình, hạ nhân lập tức nhướng mày.
"Chu Tam, ngươi một bộ sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, là đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Cô gia, không xong, quán rượu đêm qua xảy ra chuyện, lão gia hắn bị nha dịch cho bắt đi."
Chu Tam thở hồng hộc nói.
Hạ nhân nghe vậy lập tức nhướng mày.
"Chu Tam, quán rượu đã xảy ra chuyện gì?
Nhạc phụ đại nhân hắn tại sao lại bị nha dịch bắt đi?"
"Cô gia, đêm qua có khách tại quán rượu ăn lẩu trúng độc, không bao lâu liền xông tới một đám nha dịch đem lão gia cho bắt đi. Ta đằng sau đi huyện nha tìm quen thuộc Trương bộ đầu, dùng tiền hỏi thăm một chút tin tức, hắn vụng trộm nói cho ta, nói là bởi vì cô gia ngài trước đó đắc tội huyện lệnh nhi tử Trương Đào, đây là Trương Đào đang trả thù cô gia ngài, hơn nữa Trương Đào còn coi trọng lão gia quán rượu đồi lẩu môn này chuyện làm ăn, mong muốn đem rượu lâu chiếm thành của mình.
Trương bộ đầu nói lão gia lần này bị bắt vào đi, tuyệt không còn sống đi ra khả năng. Hắn để cho ta mau chóng rời đi Triệu gia, nói Triệu gia lập tức liền phải xong đời."
Chu Tam một năm một mười nói ra cụ thể nguyên do.
Nghe xong Chu Tam giảng thuật, hạ nhân trong lòng nhất thời tức giận không thôi.
Không nghĩ tới cái này Trương Đào bởi vì chính mình trước đó đắc tội hắn, tìm chính mình cha vợ phiền toái, còn đánh chính mình nổi lẩu buôn bán chủ ý, hiện tại cha vợ bị trộm tới, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng, chính mình đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra.
"Cô gia, xin ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, mau cứu lao ra hắn a."
Chu Tam vội vàng lời nói lập tức đem hạ nhân thu suy nghĩ lại hiện thực.
"Chu Tam, ngươi vì sao không nghe Trương bộ đầu rời đi Triệu gia?"
Hạ nhân nghi hoặc hỏi.
"Cô gia, lão gia đã cứu tiểu nhân tính mệnh, lão gia hắn là tiểu nhân ân nhân cứu mạng, tiểu nhân là sẽ không bỏ lão gia rời đi.
Cô gia, cầu ngài nhất định phải mau cứu lão gia a."
Chu Tam lần nữa khẩn cầu.
"Chu Tam, ngươi trước đừng hoảng hốt, đợi ta nghĩ một chút biện pháp trước, ngươi trước cùng ta tiến sơn trang."
Hạ nhân nói xong cũng quay người dẫn đầu hướng sơn trang bên trong đi đến, Chu Tam thấy thế vội vàng đuổi theo.
Đi vào hậu viện nhà chính bên trong, hạ nhân liền để nha hoàn Xuân Hoa đem Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ muội hai người gọi tới nhà chính.
Chu Tam nhìn thấy Triệu gia tỷ muội, lập tức cũng đem Triệu Thành Quý bị bắt tin tức nói cho các nàng hai người.
Nghe thấy cha mình bị bắt, Triệu gia tỷ muội hai người tại chỗ liền gấp khóc. Triệu Tuyết Nhi vội vàng đi vào hạ nhân bên người, hai tay kéo lại cánh tay của hắn, vẻ mặt lê hoa đái vũ khóc cầu lên. "Phu quân, xin ngươi nhất định nghĩ biện pháp mau cứu phụ thân." Triệu Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đi vào hạ nhân bên người, hai tay kéo lại hắn một cái khác cánh tay khóc cầu lên. "Phu quân, xin ngươi nhất định nghĩ biện pháp mau cứu phụ thân." Hạ nhân lập tức hai tay ôm Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỉ mỗi hai người an ủi, "Linh Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi trước đừng khóc. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu nhạc phụ đại nhân." Hạ nhân nói xong cũng ôm tỉ mỗi hai người tới một bên ngồi xuống. Tiếp lấy trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào nghĩ cách cứu viện cha vợ Triệu Thành Quý. Lấy mình bây giờ cùng Trương Đạo quan hệ, mong muốn thông qua tiêu tiền phương thức đem cha vợ Triệu Thành Quý cứu ra là không thể nào. Hiện tại duy nhất có thể đem cha vợ Triệu Thành Quý cứu ra biện pháp cũng chỉ có vận dụng vũ lực. Nguyên bản chính mình cũng không tính nhanh như vậy chỉ làm phản, bây giờ cha vợ xảy ra chuyện, cũng chỉ đành sớm tạo phản. Vừa vặn mượn lần này cứu người cơ hội, trước đem Bình An huyện cầm xuống, xem như chính mình phát triển căn cứ địa. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức nhìn về phía một bên Chu Tam giao phó lên. "Chu Tam, ngươi về trước huyện thành, đem trong phủ mọi chuyện quản lý tốt, buổi chiều ta sẽ an bài hộ viện gia đình từng nhóm tiến vào huyện thành, đến lúc đó đi Triệu phủ tụ hợp, ngươi tại phủ thượng sớm an bài tốt đại gia buổi tối đồ ăn, đợi đến nửa đêm giờ tí, đến lúc đó ta liền dẫn đầu hộ viện bọn gia đình đi huyện nha đại lao nghĩ cách cứu viện nhạc phụ đại nhân." Nghe thấy hạ nhân lại muốn dẫn người đi cất ngục, Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ muội hai người lập tức kinh ngạc không thôi. Mà Chu Tam trong lòng nhất thời cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần.
"Tốt, cô gia, tiểu nhân cái này trở về chuẩn bị." Chu Tam nói xong cũng đứng dậy nhanh chóng rời đi nhà chính.
"Phu quân, cướp ngục thật là tội lớn, ngươi làm thật muốn vì cứu phụ thân dẫn người đi cướp ngục sao?" Triệu Linh Nhi vẻ mặt lo lắng nói rằng. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, "Đúng vậy, Linh Nhi, ta cùng kia Trương đảo có khúc mắc, hơn nữa hắn còn để mắt tới nhạc phụ đại nhân quán rượu, cho nên mong muốn dùng tiền hòa bình cứu nhạc phụ đại nhân đi ra hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể đi cướp ngục. Thật là phu quân ngươi dẫn người đi cướp ngục nếu như bị bắt lấy sẽ bị chặt đầu, hơn nữa coi như phu quân ngươi thành công đem phụ thân hắn nghĩ cách cứu viện đi ra, chúng ta về sau cũng biết bị quan phủ truy nã." Triệu Tuyết Nhi cũng vẻ mặt lo lắng nói rằng.
"Tuyết Nhi, Linh Nhi, nói thật cho các ngươi biết, ta kỳ thật ta đã sớm kế hoạch tạo phản."
Hạ nhân nói xong lập tức đem trước thu phục Dương Sơn Thủy cùng Lâm Động bọn hắn lý do thoái thác lại giảng thuật một lần. Hạ nhân nói xong lập tức tay phải bung lên, nhà chính bên trong lập tức liền xuất hiện mấy chục túi gạo. Triệu Tuyết Nhi cùng Triệu Linh Nhi tỷ muội hai người thấy thế trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Sửng sốt một hồi lâu, nhìn xem nhà chính bên trong trống rông xuất hiện mấy chục túi gạo, tỷ muội trong lòng hai người rốt cục tin tưởng hạ nhân lý do thoái thác.
Phu quân, vậy ngươi ban đêm dẫn người đi nghĩ cách cứu viện phụ thân thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn."
Triệu Linh Nhi vẻ mặt lo lắng nói.
"Linh Nhi, Tuyết Nhi, phu quân ta võ nghệ lợi hại đâu, còn có nhiều như vậy hộ viện gia đình cùng một chỗ hành động, các ngươi không cần lo lắng cho ta."
"Tốt, ta đi ra ngoài trước an bài buổi tối hành động đi, các ngươi ngay tại nhà chính bên trong chờ ta trở lại." Hạ nhân nói xong đầu tiên là đem nhà chính bên trong gạo thu vào hệ thống trong không gian, tiếp lấy liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào ngoài trang viên mặt, hạ nhân kêu dừng đang huấn luyện một đám hộ viện gia đình, tiếp lấy liền đem bọn hắn mang về sơn trang tiền viện bên trong. Một đám hộ viện gia đình nhìn thấy hạ nhân kêu dừng huấn luyện, còn đem bọn hắn mang về sơn trang bên trong, cả đám đều mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ nhìn xem hạ nhân. Nhìn thấy một đám hộ viện gia đình nghi ngờ biểu lộ, hạ nhân đầu tiên là háng giọng một cái, tiếp lấy chậm rãi mở miệng.
"Các vị, đem các ngươi gọi tiến đến là bởi vì có hai kiện chuyện quan trọng nói cho các ngươi biết."
Hạ nhân nói xong ánh mắt liếc nhìn một vòng một đám hộ viện gia đình, tiếp lấy đem trước thu phục Dương Sơn Thủy cùng Lâm Động bọn hắn lý do thoái thác thuật lại một lần. Nghe xong hạ nhân lý do thoái thác, ngoại trừ Dương Sơn Thủy cùng Lâm Động mấy người sắc mặt bình tĩnh, còn lại hộ viện gia đình từng cái đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy một đám hộ viện gia đình biểu tình khiếp sợ, vì để cho bọn hắn tin tưởng mình lý do thoái thác, hạ nhân lập tức tay phải vung lên, phía trước đội ngũ lập tức liền xuất hiện một đống áo giáp cùng mạch đao. Nhìn thấy trống rông xuất hiện áo giáp cùng binh khí, một đám hộ viện gia đình trên mặt biểu tình khiếp sợ càng lớn, bất quá rất nhanh đám người liền tin tưởng hạ nhân vừa rồi lý do thoái thác.
Chương mặt phúc lợi chương 134, trong lòng các ngươi thật cam tâm sao?
Chương 134, trong lòng các ngươi thật cam tâm sao? Không để ý đến một đám hộ viện bọn gia đình biểu tình khiếp sợ, hạ nhân lập tức nhường hệ thống điều ra những này hộ viện gia đình thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, phát hiện những này hộ viện gia đình độ trung thành đều tại 90% trở lên, không có một cái nào là thấp hơn 90. Hạ nhân thấy thế không khỏi hài lòng gật gật đầu, xem ra hiện tại nhóm này hộ viện gia đình đều là trung thành với chính mình. Cũng không uổng phí những ngày này, chính mình tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn hắn. Hạ nhân lập tức tay phải vung lên, lập tức liền đem phía trước đội ngũ áo giáp cùng binh khí thu vào hệ thống trong không gian. Nhìn thấy áo giáp cùng binh khí lại biến mất không còn tăm hơi, một đám hộ viện gia đình không khỏi âm thầm tắt lưới.
"Các vị, tại tuyên bố kiện sự tình thứ hai trước kia, ta muốn hỏi một chút đại gia, trong các ngươi có người hay không là bị quan phủ ức hiếp hãm hại? Có xin giơ tay."
Hạ nhân giọng điệu cứng rắn hỏi xong, hộ viện gia đình đội ngũ ở trong liền có hơn một nửa người nhấc tay. Nhìn thấy có như thế nhiều hộ viện gia đình là bị quan phủ ức hiếp hãm hại, hạ nhân khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt cười lạnh.
"Các vị, đương kim triều đình gian thần đương đạo, các nơi quan viên tham ô mục nát, cùng nơi đó quyền quý liên thủ ức hiếp bách tính, thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, các ngươi đại đa số đều là bị quan phủ ức hiếp hãm hại bách tính nghèo khổ, các ngươi rất nhiều người không có năng lực phản kháng, liền biến thành tùy ý mua bán giao dịch nô lệ. Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể bị nơi đó quan viên hoặc là quyền quý tùy ý ức hiếp? Ta muốn hỏi một câu, đối với chính các ngươi tao ngộ bất công, trong lòng các ngươi thật cam tâm sao?"
"Ta không cam tâm."
Dương Sơn Thủy cái thứ nhất dẫn đầu hô một câu. Ta cũng cam tâm, ta cũng không cam chịu tâm. Vừa rồi nhấc tay hộ viện gia đình, cả đám đều lòng đầy căm phẫn quát to lên. Hạ nhân thấy thế không cắt đứt quần tình xúc động phẫn nộ hộ viện gia đình, mà là chờ bọn hắn hô xong. Đợi cho đám người dần dần bình ổn lại, hạ nhân mới chậm rãi tiếp tục mở miệng. Các vị, ngay tại đêm qua, Bình An huyện Duyệt Lai tiểu lâu trưởng quỹ, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của ta, hắn bị trong huyện nha dịch cho bắt vào đại lao. Nhạc phụ ta lão nhân gia ông ta chính là một cái bản phận người làm ăn, vì sao lại bị nha dịch cho bắt vào đại lao đâu? Nguyên nhân chính là ta trước đó đắc tội huyện lệnh nhi tử Trương Đạo, hắn lần này là có ý định trả thù ta, hơn nữa còn để mắt tới nhạc phụ ta quán rượu đổi lậu chuyện làm ăn. Theo ta được biết, Trương Đạo lần này quyết tâm muốn hại ta nhạc phụ người một nhà, hơn nữa hắn đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội trả thù ta. Hiện tại cái này Trương Đạo đều ức hiếp tới trên đầu ta, cho nên lần này ta không định lại nhường nhịn. Ta chuẩn bị dẫn mọi người công chiếm Bình An huyện, đem cái này Trương Đạo hai cha con đánh giết, cứu ra nhạc phụ ta lão nhân gia ông ta. Từ nay về sau lấy Bình An huyện làm cứ điểm, bắt đầu chiêu binh mãi mã, thành lập thuộc về chính ta thế lực, đến cứu vớt thiên hạ này thương sinh. Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức ánh mắt liếc nhìn một đám hộ viện gia đình, lớn tiếng hỏi: các vị, hiện tại ta cho đại gia một cái đối quá khứ bất công vận mệnh phân khởi cơ hội phản kháng, cho đại gia một cái đi theo ta chinh chiến thiên hạ cơ hội, để các ngươi có cơ hội về sau đi báo thù rửa hận, để các ngươi tương lai có cơ hội thoát ly nô tịch, có cơ hội phong hầu bái tướng, trở thành người kia thượng nhân. Hiện tại xin các ngươi lớn tiếng nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi công chiếm Bình An huyện? Có nguyện ý hay không về sau cùng ta cùng đi chinh chiến thiên hạ, đi đọ sức một cái tốt đẹp tiền đồ, mỹ hảo tương lai? Ta bằng lòng. Lại là Dương Sơn Thủy cái thứ nhất đứng ra hô một câu. Ta cũng bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Trong lúc nhất thời, trong nội viện tất cả hộ viện gia đình đều nhao nhao hô to chính mình bằng lòng. Đợi cho đám người tiếng hô hoán đã qua, Lâm Động đối với mình hai cái huynh đệ ra hiệu, trước tiên đối với hạ nhân quỳ một chân trên đất, biểu lên trung tâm. Thuộc hạ tham kiến chúa công, sau này nguyện vì chúa công lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa, không chối từ. Một đám hộ viện gia đình thấy thế nhao nhao bắt chước Lâm Động, quỳ một chân trên đất nhận hạ nhân làm chủ, biểu lên trung tâm. Thuộc hạ tham kiến chúa công. Thấy một màn này, hạ nhân trong lòng không khỏi cao hứng không thôi. Rất tốt, tương lai các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn, đã các ngươi tất cả đều nhận ta làm chủ, kế tiếp ta liền đưa mỗi người các ngươi một trang tạo hóa. Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực móc ra một thanh tôi thể cường thân đan, đưa cho cách gần nhất Lâm Động. Tiếp lấy lại phân biệt cho còn lại hộ viện ban trưởng nhóm đều phân phát một thanh tôi thể cường thân đan, để bọn hắn phân phát cho phía dưới đội viên. Các vị, phân phát cho các ngươi đan dược tên là tôi thể cường thân đan, nó có thể cải thiện thể chất của các ngươi cùng tăng lên thực lực của các ngươi, hiện tại các ngươi đều ăn vào nó. Một đám hộ viện gia đình nghe vậy không chút do dự ăn vào tôi thể cường thân đan, rất nhanh đan dược liền phát huy hiệu quả. Trời ạ, ta vậy mà đột phá tới tứ phẩm võ giả. Tần Khung vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, ta vậy mà cũng đột phá tới ngũ phẩm võ giả. Lâm Động vẻ mặt kích động nói, cảm nhận được tự thân biến hóa, nguyên một đám hộ viện gia đình đều ngạc nhiên la lên lên. Hạ nhân thấy thế không cắt đứt đắm chìm trong ngạc nhiên mừng rỡ ở trong hộ viện bọn gia đình, mà là nhường hệ thống điều ra đám người thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Bây giờ chính mình nhóm này hộ viện gia đình thực lực thấp nhất đều là nhị phẩm võ giả, chiếm cứ gần 2/3 nhân số. Tam phẩm võ giả chiếm gần 1/3 nhân số, tứ phẩm võ giả có Dương Sơn Thủy, Tần Cung, Chu Khang, Mã Thị huynh đệ chờ 5 người, trước mắt vũ lực mạnh nhất là thuộc Lâm Động cái này ngũ phẩm võ giả. Đại gia yên lặng một chút. Hạ nhân nói xong cũng nâng tay phải lên hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng. Kế tiếp, ta cho đại gia an bài một chút nhiệm vụ tối nay. Đêm nay, chúng ta chia ra 3 đường, cái này đạo nhân mã thứ 1 từ ta tự mình dẫn đầu 5 tiểu đội tiến về huyện nha đại lao nghị cách cứu viện nhạc phụ ta. Thứ hai đạo nhân mã từ Tần Khung dẫn đầu 7 tiểu đội tiến về công chiếm huyện nha phụ đệ, đem huyện lệnh Trương Đạo phụ tử cho ta bắt sống. Thứ ba đạo nhân mã từ Lâm Động dẫn đầu 8 tiểu đội tiến về công chiếm Bình An huyện quân doanh, tướng quân doanh giáo úy cho ta bắt sống khống chế lại. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Tần Khung cùng Lâm Động hai người dặn dò nói: Tần Khung, Lâm Động, hai người các ngươi đợi chút nữa ăn cơm chưa xong, liền riêng phần mình mang hai tên thủ hạ tiên tiến hành, riêng phần mình đi trước tìm hiểu huyện nha cùng quân doanh xung quanh tình huống, chế định tương ứng kế hoạch tác chiến. Kết thúc liền về Duyệt Lai tiểu lâu bên cạnh Triệu phủ tụ họp. Tốt, chúa công, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người vội vàng trả lời. Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Vương Tiểu Long cùng Vương Tiểu Hổ huynh đệ hai người mệnh lệnh mở miệng. Tiểu Long, Tiểu Hổ, đợi chút nữa hai người các ngươi ăn cơm chưa xong, cũng tiên tiến thành đi tìm hiểu huyện nha đại lao xung quanh tình huống, kết thúc liền về Duyệt Lai tiểu lâu bên cạnh Triệu phủ tụ họp. Tốt, chúa công, thuộc hạ lĩnh mệnh. Huynh đệ hai người cũng hữu mô hữu dạng đi theo trả lời. Tốt, cái khác tạm thời không có chuyện gì, tất cả mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hạ nhân nói xong cũng quay người về hướng hậu viện. Trở lại hậu viện, hạ nhân đầu tiên là an ủi Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ muội hai người một phen. Tiếp lấy đem một đám mỹ tiểu thê toàn bộ gọi vào một chỗ, cùng với các nàng giảng thuật chính mình là bị Nam Cực Tiên Ông chọn chúng tiên tuyển người, nói cho các nàng biết chính mình sắp cử binh tạo phản, lại chống dông theo hệ thống trong không gian lấy ra mấy chục bình nước hoa phân cho một đám mỹ tiểu thê. Lại liên tiếp phô bày hệ thống không gian chỗ thần kỳ, sớm cho một đám mỹ tiểu thê làm việc tốt lý kiến thiết, để các nàng có thể tiếp nhận chính mình bỗng nhiên cử binh tạo phản sự tình. Chương mặt phúc lợi chương 135, thành công nghị cách cứu viện ra cha vợ chương 135, thành công nghị cách cứu viện ra cha vợ ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Hạ nhân nhường lâu ra huynh đệ hai người dẫn đầu 6 tên hộ viện gia đình trong nhà hộ viện. Tiếp lấy liền dẫn đầu một đám hộ viện gia đình rời đi Sơn Trang, hướng Bình An huyện mà đi. Một canh giờ sau, hạ nhân mang theo một nhóm hộ viện gia đinh đi tới, khoảng cách Bình An huyện thành ngoài cửa 500 mét chỗ một rừng cây nhỏ bên trong. Hạ nhân trước hết để cho một đám hộ viện gia đinh từng nhóm vào thành, đợi đến tất cả hộ viện gia đinh đều tiến vào Bình An huyện sau, hắn mới cái cuối cùng vào thành. Đợi đến hạ nhân đi vào Triệu phủ bên trong, nhìn thấy tất cả hộ viện gia đinh đều đã toàn bộ tập hợp ở trong viện. Hạ nhân liền nhường quản gia Chu Tam cho đám người an bài địa phương tạm thời nghỉ ngơi, là ban đêm hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. An bài xong tất cả, hạ nhân cũng tới trước kia Triệu Linh Nhi gian phòng bên trong nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng một cái, đi tới ban đêm giờ tí, 11 giờ đêm đến rạng sáng một điểm ở giữa. Giờ phút này, Triệu phủ trong hậu viện, một đám hộ viện gia đinh từng cái sắc mặt kích động hội tụ vào một chỗ. Hạ nhân thì đứng tại đội ngũ phía trước nhất, sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người. Các vị, chúng ta huấn luyện lâu như vậy, đêm nay chính là kiểm nghiệm huấn luyện thành quả thời điểm. Ban đêm phân phát cho các ngươi phòng đâm phục, đại gia cần phải mặc, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm đại gia tính mệnh. Hạ nhân nói xong lập tức tay phải vung lên, đội ngũ phía trước lập tức xuất hiện một đống vũ khí. Mỗi người nhận lấy thần tín nỏ một đem, mũi tên 50 chì, trường đao một đem, chủy thủ quân dụng một đem, hiện tại đại gia theo thứ tự tiến lên đây nhận lấy vũ khí trang bị. Hạ nhân giọng điệu cứng rắn nói xong, một đám hộ viện gia đinh dựa theo đội ngũ sắp xếp, ngay ngắn trật tự theo thứ tự tiến lên nhận lấy riêng phần mình vũ khí trang bị. 10 phút sau, hạ nhân nhìn thấy một đám hộ viện gia đinh đều riêng phần mình nhận lấy xong vũ khí, lập tức liền nhìn về phía Lâm Động cùng Tần Khung hai người ước định động thủ thời gian. Lâm Động, Tần Khung, hai người các ngươi tính toán tốt thời gian, rời đi Triệu phủ sau một nén nhang, chúng ta ba đường nhân mã cùng một chỗ động thủ. Tốt, hiện tại hai người các ngươi riêng phần mình dẫn đội lặng lẽ theo Triệu phủ cửa sau rời đi, tiến về riêng phần mình muốn công chiếm địa phương mai phục lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm Động cùng Tần Khung hai người nói xong cũng riêng phần mình mang theo đội ngũ lặng lẽ theo Triệu phủ cửa sau rời đi. Đợi cho hai người riêng phần mình mang theo đội ngũ rời đi, hạ nhân mới cuối cùng mang theo Vương Tiểu Long cùng Vương Tiểu Hổ cùng năm chi đội ngũ rời đi. 10 phút sau, Vương Thị huynh đệ hai người liền mang theo hạ nhân cùng đội ngũ đi tới huyện nha đại lao bên ngoài. Chúa công, phía trước tòa này đại trạch viện chính là Bình An huyện giam giữ phạm nhân đại lao, trải qua thuộc hạ đến chưa tìm hiểu hiểu rõ. Cái này trong đại lao trông coi nha dịch ước chừng có 50 người tả hữu, nơi đó chính là huyện nha đại lao cửa chính. Vương Tiểu Long nói xong cũng đem ngón tay phía bên phải phía trước trạch viện đại môn. Đi, ta đã biết, đợi lát nữa ta mệnh lệnh thời điểm tiến công, Tiểu Long, Tiểu Hổ hai người các ngươi liền riêng phần mình mang hai tiểu đội giết đi vào, ta mang một chi đội ngũ ở phía sau cho các ngươi áp trận. Hạ nhân nói xong liền bắt đầu tính toán khởi động tay thời gian, 5 phút sau, ước định động thủ đã đến giờ, hạ nhân liền mệnh lệnh bắt đầu hành động. Vương Thị huynh đệ hai người thu được mệnh lệnh liền riêng phần mình mang theo hai chi đội ngũ, theo huyện nha đại lao hai bên lặng lẽ leo tường đi vào, hạ nhân thì mang theo còn thừa một chi đội ngũ, đi theo Vương Tiểu Long đằng sau. Bởi vì trong đại lao nha dịch không nghĩ tới sẽ có người tới cướp ngục, lại thêm ban đêm bọn hắn lại uống rượu, đề phòng vô cùng thư giãn. Vương Thị huynh đệ hai người dẫn đội tiến vào huyện nha đại lao sau, nhẹ nhõm liền dùng thần tí nọ giải quyết mười mấy tên nha dịch. Còn lại nha dịch nhìn thấy cướp ngục hộ viện bọn gia đình, nguyên một đám khí thế hùng hổ, tên nọ uy lực to lớn, trực tiếp ném vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Theo ở phía sau hạ nhân nguyên bản còn muốn đem Vân Thiết Bảo cung Triệu Hoán đi ra áp trận, không nghĩ tới chính mình hai cái đại cứu ca dẫn đội nhẹ nhõm liền tấn công chiếm được huyện nha đại lao. Hạ nhân khẽ miệng lộ ra một vẻ cười khẽ, lập tức bước nhanh đi vào Vương Tiểu Long bên người. Chúa công, những này đầu hàng nha dịch xử lý như thế nào? Vương Tiểu Long mở miệng hỏi. Hạ nhân nghe vậy hơi suy nghĩ, lập tức làm ra an bài. Tiểu Long, đem những này nha dịch vũ khí đoạt lại, tìm một gian trống không nhà tù trước đem bọn hắn nuốt vào. Chờ về đầu chúng ta hoàn toàn khống chế Bình An huyện, lại đến chậm rãi xử trí những này nha dịch. Tốt, chúa công. Vương Tiểu Long nói xong cũng dựa theo hạ nhân mệnh lệnh đi thi hành. Bên này hạ nhân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở trong đại lao tìm tới cha vợ Triệu Thành Quý thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, ngay tại tận cùng bên trong nhất một gian trong đại lao tìm tới cha vợ Triệu Thành Quý. Khi nhìn thấy cha vợ trong nháy mắt, hạ nhân trong lòng nhất thời tức giận không thôi, đã ở trong lòng đem Trương Đào tuyên bố tử hình. Chỉ thấy Triệu Thành Quý giờ phút này bị trói tại một cây thô to trên mặt có gỗ, quần áo trên người bị roi rút rách dưới, lộ ra bên trong vết máu thật sâu. Cả người bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu buông xuống rũ cục lấy, không biết là chết hay sống. Hạ nhân liền vội vàng tiến lên đưa tay thăm dò cha vợ Triệu Thành Quý hơi thở, phát hiện cha vợ giờ phút này hơi thở đã vô cùng suy yếu. Nhạc phụ đại nhân, mau tỉnh lại, ta tới cứu ngươi. Hạ nhân nói xong dùng tay bấm một chút cha vợ Triệu Thành Quý người bên trong. Chỉ chốc lát sau, cha vợ Triệu Thành Quý yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy đứng ở trước mặt hạ nhân trong lòng rất là kinh ngạc. Hạ nhân a, ngươi thế nào cũng bị trộm tới cái này lại lao. Hạ nhân nghe vậy cười lắc đầu, nhạc phụ đại nhân, ta không phải bị bắt vào tới, ta là tới cứu ngài đi ra. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, cha vợ Triệu Thành Quý lập tức trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hạ nhân a, cướp ngục thật là trọng tội, sẽ bị mất đầu, vì phụ một thanh lão cốt đầu không đáng ngươi như thế mạo hiểm, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người rời đi, không nên bị nha dịch bắt được. Trở về mang theo Linh Nhi cùng Tuyết Nhi các nàng trốn được xa xa, về sau chiếu cố thật tốt các nàng tỷ muội hai người. Nhạc phụ đại nhân, tên đã bắn đi không thể quay đầu, vết thương của ngài thế rất nặng, chứ không cần nói nhiều, ta một hồi phái người đưa ngài hồi phủ, ngài thật tốt tính dưỡng, có chuyện gì, để nói sau. Hạ nhân nói xong nhớ tới hệ thống ban thưởng tôi thể cường thân đan, thế là liền lập tức lấy ra một quả uy cha vợ Triệu Thành Quý an bảo. Chỉ chốc lát sau, tôi thể cường thân đan liền phát huy dược hiệu, cha vợ Triệu Thành Quý thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, vết thương trên người cũng cấp tốc kết vảy. Cả người khí sắc cũng tinh thần chấn hưng, hoàn toàn không có bắt đầu hề hoại bộ dáng. Hạ nhân a,
ngươi cho vi phụ ăn chính là cái gì tiên đan rượu dược a? Vi phụ cảm giác thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Triệu Thành Quý vẻ mặt kinh ngạc nói, cho ngài phục dụng chính là thối thể đan, nó có thể cải thiện tăng cường ngài thể chất, tăng lên thực lực bản thân, đồng thời cũng có trị liệu thương thế hiệu quả. Tốt, nhạc phụ đại nhân, ta trước hết để cho người đưa ngài hồi phủ, ta còn có sự tình khác muốn làm, chuyện cụ thể chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Hạ nhân nói xong liền phân phó bên người hai tên hộ viện gia đình đem cha vợ Triệu Thành Quý hộ tống hồi phủ. Đợi cho cha vợ Triệu Thành Quý rời đi, hạ nhân liền tìm tới Vương Tiểu Long bàn giao lên. Tiểu Long, ngươi mang theo ba tiểu đội trông coi huyện nha đại lao, ta mang tiểu hộ bọn hắn đi trước huyện nha phủ để tìm kia Trương Đào tính sổ sách. Hạ nhân giao phó xong cũng không đợi Vương Tiểu Long đáp lời, tiếp lấy ngay lập tức mang theo Vương Tiểu Hổ cùng hai tiểu đội rời đi. Ra huyện nha đại lao, hạ nhân liền mang theo đội ngũ thẳng đến huyện nha phủ đệ. Không đến 10 phút thời gian, hạ nhân liền mang theo đội ngũ đi tới huyện nha phủ đệ bên ngoài. Lúc này, một gã trông coi đại môn hộ viện gia đình nhìn thấy hạ nhân dẫn đội đến đây, trước tiên tiến lên báo cáo. Chúa công, Tần ban trưởng đã dẫn đầu chúng ta công chiếm xong huyện nha phủ đệ, kia Trương Đào hai cha con đã bị Tần ban trưởng bắt được, Tần ban trưởng bàn giao tiểu nhân, chờ chúa công ngài đến, liền mang ngài đi vào huyện nha trong hành lang. Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, làm không tệ, ngươi phía trước dẫn đường a. Chương mặt phúc lợi chương 136, chẳng thảo trừ căn chương 136, chẳng thảo trừ căn chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền theo tên này hộ viện gia đình đi vào huyện nha trong hành lang. Hạ nhân vừa tiến vào huyện nha đại đường, thần cung liền trước tiên tiến lên đón, đối với hắn quỳ một chân trên đất báo cáo lên. Báo cáo chúa công, thuộc hạ may mắn không có nhục tên thành công công chiếm xong huyện nha phủ đệ, cái này Trương Đào hai cha con đã bị thuộc hạ thành công bắt được. Ân, làm không tệ, quay đầu trùng điệp có thưởng, đứng lên trước đi. Hạ nhân nói xong lập tức hướng phía trong hành lang, bị trói gô buộc Trương Đào hai cha con đi đến. Làm Trương Đào thấy rõ người tới đúng là hạ nhân sau, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi tình. Tiểu tử thúi, tại sao là ngươi? Hạ nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, thế nào? Thật bất ngờ sao? Liền cho phép ngươi trả thù ta, không được ta đối với ngươi ra tay sao? Trương Đào nghe vậy lập tức tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám dẫn người tập kích huyện nha, bắt cóc mệnh quan triều đình, đây chính là mưu phản nghịch chi tội. Ngươi nếu là dám tổn thương bản thiếu cùng phụ thân, triều đình chắc chắn phái đại quân tiêu diệt các ngươi. Thức thời mau thả chúng ta, ta có thể nhường phụ thân đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi rời đi. Hạ nhân nghe vậy lập tức giống nhìn đồ đần như thế nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào, ta nhìn ngươi cũng không phải đồ đần a, làm sao lại nói ra như thế vụng về lời nói? Đã ta dám dẫn người đến công chiếm huyện nha, liền làm xong cùng triều đình đối kháng chuẩn bị. Nguyên bản ta cũng không muốn nhanh như vậy tạo phản, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Hạ nhân nói xong lập tức cũng lười cùng Trương Đào tiếp tục nói nhảm, trực tiếp tiến lên đối với Trương Đào chính là một hồi quyền đấm tức đá, lập tức liền đem Trương Đào đánh tiếng kêu rên liên hồi. Liên tiếp đánh mấy phút, hạ nhân liền đình chỉ đối Trương Đào ẩu đả. Nhìn thấy Trương Đào bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập, hạ nhân trong lòng cũng thở phào một ngụm ác khí. Một trận này đánh, là hắn thay mình cùng cha vợ đánh. Một bên huyện lệnh Trương Phú Vi nhìn thấy con trai mình bị đánh thành đầu heo đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Vị này hảo hán, cầu ngươi đừng có lại đánh quyền tử, ta biết quyền tử cùng ngươi có chút qua lại, ta ở chỗ này thay hắn hướng ngươi chịu tội. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, ta bằng lòng xuất ra một vạn lượng bạc bồi thường hảo hán, chỉ cầu hảo hán có thể buông tha cha con chúng ta hai người. Hảo hán ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả qua cha con chúng ta, rút khỏi Bình An huyện, ta cam đoan đằng sau không truy cứu hảo hán các ngươi bất cứ trách nhiệm nào, sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Ha ha, ngươi lão gia hỏa này vẫn rất khéo đưa đẩy, bất quá ta người này không thích giữ lại hậu hoạn. Hơn nữa giết các ngươi Trương gia gia sản liền đều là ta, cho nên ta tại sao phải ngươi cho? Chính ta cầm không phải tốt? Hạ nhân nói xong cũng không còn cùng Trương Phú Vi nói nhảm, lập tức đối với bên người Vương Tiểu Hổ phân phó. Tiểu Hổ, ngươi dẫn người đem Trương Đào hai cha con áp đi huyện nha đại lao chặt chẽ trông giữ, cái này hai cha con ta còn lại đại dụng. Tốt, chúa công. Vương Tiểu Hổ nói xong cũng dẫn người áp lấy Trương Đào rời đi huyện nha đại đường. Đợi cho Trương Đào hai cha con bị áp đi, hạ nhân lập tức nhìn về phía Tần Khung hỏi thăm về đến. Tần Khung, cái này huyện nha phủ khố vị trí các ngươi tìm tới ở nơi nào không có? Hồi bẩm chúa công, tại ngài trước khi đến, thuộc hạ đã tìm tới phủ khố vị trí, đã an bài một tiểu đội tại phủ khố bên ngoài trông coi, ngài cùng thuộc hạ đến. Tần Khung nói xong cũng mang theo hạ nhân hướng đại đường bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tần Khung liền mang theo hạ nhân đi tới huyện nha phủ khố bên ngoài đại môn. Chúa công, đây chính là huyện nha phủ khố, chúng ta cũng còn không tiến vào qua, phía trên khóa đều không nhúc nhích, liền chờ chúa công ngài đến tự mình đi vào xem xét. Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, ân, không tệ, các ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt, ta đi vào xem xét một chút. Hạ nhân nói xong cũng triệu hồi ra tinh cương bảo đao tiến lên một đao chém đứt trên cửa chính khóa sắt, tiếp lấy liền đẩy ra phủ khố đại môn đi vào. Vừa tiến vào phủ khố bên trong, hạ nhân liền trông thấy phủ khố hai bên trái phải đắp lên lấy to to nhỏ nhỏ dương gỗ, bên phải hòm gỗ là nhiều, bên trái là thiếu. Hạ nhân lập tức tiến lên mở ra trước bên phải một dương gỗ, phát hiện bên trong đựng tất cả đều là bạch ngân. Hắn cao hứng lại vội vàng mở ra bên phải mấy cái hòm gỗ, phát hiện bên trong đựng tất cả đều là bạch ngân, trong lòng của hắn lập tức cao hứng không thôi. Mang cao hứng tâm tình, hạ nhân lại đi tới bên trái khu vực nhanh chóng mở ra mấy cái hòm gỗ, phát hiện bên trong đựng tất cả đều là hoàng kim. Như cái này mười mấy cái hòm gỗ trang tất cả đều là hoàng kim lời nói, chính mình lần này liền kiếm bộ rồi. Hạ nhân lại vội vàng mở ra hơn 10 cái hòm gỗ, bên trong đều không ngoại lệ trang tất cả đều là hoàng kim. Hạ nhân ánh mắt lập tức đảo qua bên trái chất đống mười mấy cái hòm gỗ, trong lòng nhất thời kích động không thôi.
cái này hơn 10 dương hoàng kim cộng lại tối thiểu phải có hơn 1.2. Hạ nhân lập tức lại nhìn về phía bên phải hơn 100 dương bạch ngân, trong lòng tính ra giá trị tối thiểu phải có 100 vạn lượng bạch ngân. Nhìn thấy cái này nho nhỏ Bình An huyện phủ khố bên trong lại có nhiều như vậy vàng bạc, hạ nhân trong lòng không khỏi cảm thán. Chương này huyện lệnh không biết rõ tham ô nhiều ít tiền tham ô, vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Chính mình lần này công chiếm Bình An huyện, cũng coi là Bình An huyện bách tính ngoại trừ một mối họa lớn. Hạ nhân lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền đem phủ khố bên trong tất cả hòm gỗ thu vào hệ thống trong không gian. Vơ vét xong phủ khố bên trong bạc, hạ nhân liền quay người ra phủ khố. Hạ nhân vừa ra phủ khố, thần khung liền trước tiên tiến lên đón. Chúa công, Trương Đào hai cha con gia quyến hiện tại toàn bộ bị tạm giam tại huyện nha trong hậu viện, đối với những này gia quyến ngươi tính xử lý như thế nào? Hạ nhân nghe vậy hơi chút suy nghĩ, lập tức chậm rãi mở miệng, "Tần Khung, ngươi trước mang ta đi hậu viện nhìn kỹ hắn nói." "Tốt, chúa công, ngài đi theo ta." Tần Khung nói xong cũng mang theo hạ nhân hướng huyện nha hậu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tần Khung liền mang theo hạ nhân đi tới huyện nha trong hậu viện. "Chúa công, những này chính là Trương Đào hai cha con gia quyến." Tần Khung chỉ vào trong sân bị hai đội hộ viện gia đình trông coi lên một đám phụ nữ trẻ em giới thiệu nói. Hạ nhân nghe vậy lập tức hướng bọn này phụ nữ trẻ em quan sát tỉ mỉ đã qua, phát hiện trong đó rất nhiều xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử cùng 3 tiểu nam hài cùng 2 tiểu nữ hài. Hạ nhân không biết rõ cái này 5 đứa nhỏ đến cùng là Trương Đào hài tử hay là của hắn đệ đệ muội muội, bất quá đối với hạ nhân mà nói, cái này đều không quan trọng. Mặc kệ là Trương Đào hài tử hay là của hắn đệ đệ muội muội, đây đều là Trương gia người loại. Tuân theo trạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn nguyên tắc, hạ nhân trong lòng không có ý định buông tha cái này 5 đứa nhỏ. Hạ nhân lập tức nhìn về phía Tần Khung phân phó mở miệng, "Tần Khung, đưa cái này 5 đứa nhỏ lên đường." Tần Khung nghe vậy lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới hạ nhân làm việc như thế quả quyết, đối với 5 đứa nhỏ nói giết liền giết. "Tốt, chúa công." Tần Khung nói xong cũng đối với bên người 5 tên hộ viện gia đình ra hiệu. 5 tên hộ viện gia đình thu được Tần Khung ra hiệu, liền đội vàng tiến lên đem 5 tên đứa nhỏ lôi ra đám người. Bị kéo ra đám người 5 tên đứa nhỏ lập tức oa oa khóc lớn lên. 4 tên phụ nữ thấy thế vội vàng quỳ trên mặt đất, khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ nói rằng, "Hảo hán, tha mạng a. Bọn hắn đều vẫn là hài tử, cầu ngài tha bọn hắn a." "Đúng vậy a. Hảo hán, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bọn hắn 5 a." Hạ nhân không để ý đến 4 tên phụ nữ cầu xin tha thứ, trực tiếp ra hiệu 5 tên hộ viện gia đình mau mau động thủ. 5 tên hộ viện gia đình thấy thế lập tức móc ra chủy thủ quân dụng đem 5 tên đứa nhỏ cho cắt cổ. 4 tên phụ nữ nhìn thấy 5 tên đứa nhỏ bị giết, trong đó 2 người trực tiếp nguyên địa ngất từ lâu, 2 người khác trực tiếp gào khóc lên. Hạ nhân nghe được tâm phiền, hắn không cần đoán liền biết cái này 4 tên phụ nữ là 5 tên đứa nhỏ mẫu thân, thế là liền đối với Tần Quỳnh mệnh lệnh mở miệng. "Tần Khung, trước giết nàng cho ta nhóm 4 người." Tần Khung nghe vậy trực tiếp tiến lên liên tục 4 đao liền giải quyết cái này 4 tên phụ nữ. Nhìn thấy 4 người bị giết, còn lại một đám nữ tử từng cái bị sợ hãi đến run lẩy bẩy. Chương mặt phúc lợi chương 137, niềm vui ngoại ý muốn chương 137, niềm vui ngoại ý muốn đại nhân, tha mạng à. "Ta chỉ là phụ thượng một gã nha hoàn mà thôi, không phải mệnh lệnh thế thiếp." Một gã cô gái trẻ tuổi đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Ta cũng là phụ thượng nha hoàn, cầu xin đại nhân tha mạng a." Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên cô gái trẻ tuổi cũng liền bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe thấy những cô gái này tự bạo là phụ thượng nha hoàn, hạ nhân cũng không có ý định lạm sát kẻ vô tội, lúc này liền để hệ thống điều ra những cô gái này thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, phát hiện những cô gái này đúng là phụ thượng nha hoàn, lại đối với mình không có hận ý, thế là hạ nhân liền quyết định buông tha các nàng. "Các ngươi 12 người trước đứng dậy đứng ở một bên đi, ta không giết các ngươi." 12 tên nha hoàn nghe thấy hạ nhân không giết các nàng, nguyên một đám lập tức trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nhanh chóng đứng qua một bên. Trong lúc nhất thời, trong sân còn lại ước 20 tên nữ tử. Hạ nhân không cần đoán còn lại những cô gái này hẳn là Trương Đào hai cha con thế thiếp, hắn muốn định đem những cô gái này toàn bộ giết chết. Nhưng nghĩ tới bên trong khả năng có Trương Đào phụ tử trắng trợn cướp đoạt tới vô tội nữ tử, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra những cô gái này thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, phát hiện những cô gái này quả nhiên đều là Trương Đào hai cha con tiểu thiếp. Bất quá đại đa số nữ tử đối với mình đều không có hận ý, trong đó chỉ có 3 tên nữ tử hảo cảm đối với mình độ tại không trở xuống, là cửu thị chính mình. Thế là hạ nhân liền nhường hộ viện gia đình đem cái này 3 tên nữ tử lôi ra đến ngay tại chỗ giải quyết. Giải quyết xong cái này 3 tên cửu thị chính mình nữ tử sau, vì phòng ngừa có cá lọt lưới, hạ nhân lại lần nữa xem xét gom lại bên trong còn thừa nữ tử thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, hạ nhân không có phát hiện còn có cửu thị chính mình nữ tử, thế là liền dự định buông tha những cô gái này. Đương nhiên, đám người phía sau cùng một gã túi đầu tuổi trẻ nữ tử thông tin cá nhân bảng hấp dẫn hạ nhân chú ý nhân vật tính danh, Liễu Như Lan tuổi tác, 19 tuổi thân phận, Bình An huyện thành Đông Liễu May và tiểu nữ nhi nhan trị cho điểm, 92 điểm đối túc chủ độ thiệt cảm, 70 chiến đấu số lần, không tra xét xong Liễu Như Lan thông tin cá nhân bảng, hạ nhân không khỏi sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới đêm nay công chiếm huyện nha phủ đệ, vậy mà lại gặp một cái nhan trị cho điểm cao đến 92 phân hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa nàng này đối với mình độ thiện cảm còn không thấp. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ nhân lập tức chuẩn bị đem Liễu Như Lan kêu lên hiểu một chút tình huống. Đằng sau cái kia mặc đồ trắng quần áo, túi đầu nữ tử đứng lên. Liễu Như Lai nghe vậy nhìn chung quanh một chút, phát hiện đằng sau cũng chỉ có chính mình một người mặc đồ trắng quần áo, thế là hèn nhát đứng người lên hỏi, "Đại nhân, ngài là đang cứ gọi nô ra sao?" "Đúng vậy, chính là để cho ngươi, ngươi tên là gì?" "Là Trương Đào hai cha con người nào?" Hạ nhân cố ý hỏi. "Bẩm đại nhân, nô gia tên là Liễu Như Lan, Nô gia hiện tại cùng Trương Đào hai cha con cũng không cái gì quan hệ. Nô gia là hai ngày trước bị Trương Đào trắng trợn cướp đoạt trở về, hắn muốn nạp Nô gia làm thiếp, Nô gia không nguyện ý, liền lấy cái chết chống cự. Trương Đào sợ Nô gia tìm chết, liền nói cho Nô gia ba ngày thời gian cân nhắc, cái này hay không thời gian còn chưa tới, đại nhân ngài liền tiến đánh tới, nắm Trương Đào hai cha con. Liễu Như Lan nói xong đội vàng đi vào hạ nhân trước mặt đối với hắn quỳ xuống. Đại nhân, Trương Đào vì bức bách Nô gia bằng lòng trở thành tiểu thiếp của hắn, hắn đem Nô gia phụ mẫu cùng ca ca đều bắt vào trong đại lao đi, cầu ngài ra tay đem Nô gia phụ mẫu cùng ca ca bọn hắn cứu ra, ngài như xuất thủ cứu giúp, Nô gia sau này bằng lòng đi theo bên người đại nhân làm nô làm tỳ hầu hạ ngài. Liễu Như Lan nói xong cũng đối với hạ nhân dập đầu xuống dưới. Hạ nhân nghe vậy trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn vội vàng túi người đem Liễu Như Lan đỡ lên. Như Lan cô đương, mau dậy đi, cái này Trương Đào cùng ta có thủ, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, đợi lát nữa ta liền bồi người cùng đi đưa ngươi phụ mẫu cùng ca ca cấp cứu đi ra. Nghe thấy hạ nhân bằng lòng giúp mình cứu phụ mẫu cùng ca ca đi ra, Liễu Như Lan trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Đa tạ đại nhân, nô gia sau này liền cùng tại ngài bên người hầu hạ ngài. Liễu Như Lan nói xong vẻ mặt cảm động nhìn xem hạ nhân. Nhìn thấy vẻ mặt cảm động Liễu Như Lan, lại thêm hai người khoảng cách rất gần, hạ nhân lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên nàng đến. Chỉ thấy Liễu Như Lan có một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, trên mặt làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ. Con cong mày liễu dưới có lấy một đôi ngập nước đan vượng mắt. Đứng thẳng tiểu xảo mũi thon dưới có lấy một trương nước nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Liễu Như Lan dáng người cao gầy thẳng tắp, ước chừng có tiếp cận 1m7 thân cao. Mặc dù Liễu Như Lan mặc quần áo rất dày, nhưng cũng khó có thể che giấu nàng ẩm ẩm sóng dậy. Liễu Như Lan mỹ lệ hình tượng, Liễu Như Lan mỹ lệ hình tượng nhìn thấy hạ nhân nhìn chằm chằm vào chính mình, Liễu Như Lan trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Chậm rãi thẹn thùng cúi đầu. Hạ nhân thấy thế liền đem Liễu Như Lan cho kéo đến một bên. Như Lan, ngươi trước chờ ta một chút, đợi ta xử lý xong các nàng, liền dẫn ngươi đi huyện nha đại lao cứu ngươi phụ mẫu cùng ca ca bọn hắn. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía trong sân quỳ hơn 10 tên run lẩy bẩy nữ tử nói rằng, các ngươi không cần như thế sợ hãi, ta biết trong các ngươi đại đa số người đều là bị Trương Đào hai cha con trắng trợn cướp đoạt tới, tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, Trương Đào hai cha con thê tử cùng hài tử đều bị ta giải quyết, các ngươi xem như Trương Đào hai cha con tiểu thiếp, chắc hẳn cùng bọn hắn không có quá sâu tình cảm, cùng ta cũng không thâm cửu đại hận gì, cho nên ta không định giết các ngươi. Hiện tại ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, ta những này thủ hạ còn có rất nhiều người không có hôn thối, các ngươi có ai nếu là nguyện ý gả bọn hắn, ta liền tha các ngươi một mạng. Trong sân một chút còn độc thân hộ viện gia đình nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, nguyên một đám lập tức hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Mà quỳ trên mặt đất một đám nữ tử nghe thấy còn có sống sót cơ hội, nguyên một đám liền vội vàng gật đầu tranh nhau biểu thị đồng ý đại nhân, nô gia bằng lòng. Đại nhân, nô gia cũng bằng lòng. Nhìn thấy những cô gái này đều đồng ý, hạ nhân lập tức nhìn về phía Tần Khung nói rằng, Tần Khung, những cô gái này liền từ ngươi đến phân phối cấp đại gia, ưu tiên phân phối cho đêm nay tiến đánh huyện nha phủ để biểu hiện tốt nhất độc thân đội viên. Tốt, chúa công. Tần Khung nói xong cũng đem đêm nay biểu hiện tốt nhất, còn độc thân 17 tên hộ viện gia đình cho kêu lên. Tiếp lấy liền đem quỳ trên mặt đất 17 tên nữ tử từng cái phân phát cho đám người. Bởi vì cái này 17 tên nữ tử tướng mạo tư thái các phương diện cũng không tệ, phân đến nàng dâu 17 tên hộ viện gia đình nguyên một đám trong lòng đều cao hứng phi thường, khoe miệng cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Mà trong sân không có phân đến nàng dâu, còn độc thân hộ viện bọn gia đình, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Trong lòng đều ngầm hạ quyết định, sau này lại có hành động gì, nhất định cố gắng biểu hiện. Hạ nhân không để ý đến cao hứng đám người, lập tức lại nhìn về phía đứng một bên 12 tên bọn nha hoàn hỏi, đã các ngươi trước đó đều là phụ thượng nha hoàn, vậy các ngươi có nguyện ý hay không lưu lại tiếp tục tại phụ thượng làm nha hoàn đâu? Nghe thấy hạ nhân vậy mà mời các nàng lưu lại tiếp tục tại phụ thượng làm nha hoàn, 12 tên nha hoàn trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Đại nhân, nô gia bằng lòng. Đại nhân, nô gia cũng bằng lòng. 12 tên nha hoàn nhao nhao tranh nhau chen lấn biểu thị đồng ý, hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, tốt, nếu như thế, vậy các ngươi trước hết về trước đó gian phòng của mình đi nghỉ ngơi a. 12 tên nha hoàn nghe vậy vội vàng mừng rỡ quay người hướng huyện nha trung viện đi đến. Nhìn thấy bọn nha hoàn rời đi, hạ nhân lập tức nhìn về phía Tần Khung phân phó. Tần Khung, đêm nay làm không tệ, kế tiếp liền sắp xếp người đem trong huyện nha mặt thi thể cùng vết máu xử lý sạch sẽ. Tốt, chúa công, thuộc hạ cái này dẫn người thanh lý. Tần Khung nói xong cũng mang theo một đám thủ hạ hành động. Hạ nhân lập tức đi vào Liễu Như Lan bên người. Như Lan, đi với ta huyện nha đại lao tìm người phụ mẫu cùng ca ca bọn hắn a. Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu hướng bên ngoài viện đi đến. Liễu Như Lan thấy thế vội vàng theo sát phía sau. Chương mặt phúc lợi chương 138, Tam Lưu thống soái nhân tài quy hàng chương 138, Tam Lưu thống soái nhân tài quy hàng. Không bao lâu, hạ nhân liền mang theo Liễu Như Lan đi theo phía sau một tiểu đội đi tới huyện nha đại lao bên trong. Hạ nhân mang theo Liễu Như Lan tại trong đại lao tìm đòi, chỉ chốc lát sau đã tìm được Liễu Như Lan phụ mẫu cùng ca ca. Hạ nhân lập tức liền mệnh hộ viện gia đình đem bọn hắn phóng ra. Liễu Như Lan nhìn thấy cha mẹ của mình cùng ca ca trực tiếp tiến lên nhào vào mẫu thân trong ngực. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, thật xin lỗi, nữ nhi để các ngươi chịu khổ. Liễu Như Lan nói xong cũng nhỏ giọng khóc cổ lên. Như Lan, không có việc gì, không khóc, cái này cũng không thể trách ngươi, muốn trách thì trách Trương Đào cái kia hỗn đản. Liễu Mẫu nói xong vỗ nhẹ Liễu Như Lan phía sau lưng lấy đó an ủi. Như Lan, ngươi không phải bị Trương Đào bắt được phụ thượng đi sao? Ngươi tại sao chạy tới nhà tù? Liễu Mẫu vá nghi hoặc hỏi. Liễu Như Lan nghe vậy vội vàng đình chỉ thúc thiết, lập tức rời đi. Liễu Mẫu ôm ấp, hướng mình phụ thân giải thích lên nguyên do trong đó. Nghe xong nữ nhi của mình giải thích,
Liễu May Vá lập tức mặt mày kinh sợ nhìn về phía một bên anh tuấn cao lớn hạ nhân. Hắn không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà cầu được lần này tạo phản người dẫn đầu tới cứu bọn hắn một nhà người. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nữ nhi của mình dung mạo hoa nhường người thẹn, nhất định là bị đầu này lĩnh coi trọng. Đa tạ đại nhân cứu thảo dân người một nhà tính mệnh. Liễu May Vá nói xong cũng đối với hạ nhân quỳ xuống. Hạ nhân thấy thế liền vội vàng tiến lên đem Liễu May Vá cho đỡ lên. Liễu thúc không cần khách khí như thế, về sau chúng ta đều là người một nhà, ngài nên tạ ơn chính mình sinh nữ nhi tốt.
Tốt, cái này đại lao không phải là nơi nói chuyện, ta phái người trước đưa các ngươi trở về, ngày mai có rảnh ta lại đến cửa mảnh trò chuyện cưới như lan chuyện.
Tốt, đại nhân, kia thảo dân ngay tại trong nhà xin đợi đại nhân đại giá quang lâm. Liễu May Vá vẻ mặt cao hứng nói. Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Liễu Như Lan. Như Lan, ngươi trước đi theo cha mẹ ngươi cùng ca ca bọn hắn về nhà, ở nhà thật tốt bồi bồi bọn hắn, ta ngày mai rỗng lại đi tìm ngươi.
Liễu Như Lan nghe vậy nhu thuận gật đầu. Tốt, hạ đại ca.
Hạ nhân lập tức nhìn về phía một bên Vương Tiểu Hổ phân phó. Tiểu Hổ, ngươi mang hai tên đội viên đưa Như Lan bọn hắn một nhà người trở về.
Tốt, chúa công.
Vương Tiểu Hổ nói xong cũng mang theo bên người hai tên đội viên, hộ tống Liễu Như Lan người một nhà hướng đại lao bên ngoài đi đến. Đợi cho Liễu Như Lan người một nhà rời đi, hạ nhân liền đối với một bên Vương Tiểu Long dặn dò. Tiểu Long, đem cái này huyện nha đại lao cho ta nhìn kỹ, đặc biệt là Trương Đào hai cha con. Hạ nhân nói xong cũng quay người hướng đại lao bên ngoài đi đến, đi vào bên ngoài mang lên canh dự ở phía ngoài một tiểu đội liền hướng Bình An huyện quân doanh đi đến. Bên này hạ nhân mang theo tiểu đội vừa tới bên ngoài trại lính mặt, canh dự ở bên ngoài trại lính mặt một tên hộ viện gia đình trước tiên liền tiến lên đón.
Chúa công, Lâm đội trưởng đã dẫn đội cầm xuống cả tòa quân doanh, thành công bắt sống quân doanh gia quý, bây giờ đang ở trong quân doanh chờ ngài đã qua.
Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, ân, làm rất tốt, phía trước dẫn đường a. Tên này hộ viện gia đình nghe vậy liền đội vàng xoay người ở phía trước cho hạ nhân dẫn đường, chỉ chốc lát sau liền mang theo hạ nhân một đoàn người đi tới trung quân đại doanh bên trong. Nhìn thấy hạ nhân đến, Lâm Động liền vội vàng tiến lên đối với hạ nhân quỳ một chân trên đất báo cáo tình hình chiến đấu. Chúa công, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, thành công cầm xuống cả tòa quân doanh.
Làm rất tốt, đứng lên đi.
Hạ nhân nói xong lập tức đem Lâm Động đỡ lên.
Chúa công, quân doanh dẫn đầu giáo úy đã bị thuộc hạ bắt sống.
Lâm Động nói xong cũng lôi kéo hạ nhân đến đại doanh trung ương.
Chúa công, chính là người này, hắn gọi Hàn Phong, là cái này quân doanh giáo úy.
Lâm Động chỉ vào trước mặt bị trói gô buộc một gã tráng hán giới thiệu nói rằng. Hạ nhân nghe vậy lập tức nhìn về phía trước mặt bị trói gô buộc tráng hán, hắn không có mở miệng trước tra hỏi, mà là tại trong lòng nhường hệ thống mở ra cá nhân hắn bảng thông tin. Nhân vật tính danh: Hàn Phong, độ trung thành, không tu vi, tứ phẩm võ giả lực quyền, 1225 cân trí lực, 51 thống soái, 65 tam lưu thống soái, chính trị 32. Nhìn thấy Hàn Phong là một gã tứ phẩm võ giả, hơn nữa còn là một gã tam lưu thống soái, hạ nhân cố ý thu phục hắn, thế là liền chậm rãi mở miệng.
Hàn Phong, bây giờ Bình An huyện đã bị ta công chiếm, Bình An huyện sau này sẽ là địa bàn của ta, đương kim triều đỉnh gian thần đương đạo, các nơi quan viên tham ô mục nát, khiến cho triệu quốc cảnh nội bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, ta lấn tới binh lật đổ đường kim triều đỉnh chi phối, nhất thống thiên hạ, còn thiên hạ bách tính một cái tươi sáng càng khôn, rèn đúc một cái thái bình thịnh thế, hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi như đầu hàng, ta liền tha cho ngươi một mạng, không phải ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi.
Hàn Phong nghe vậy không chút do dự trực tiếp đầu hàng.
Đại nhân, mặt tướng bằng lòng đầu hàng. Đối với Trương Phú Vi phụ tử cùng đương kim triều đình mặt tướng đã sớm không có nhìn, từ khi cái này Trương Phú Vi làm Bình An huyện huyện lệnh sau, hắn một mực tham ô mục nát, thịt cá bách tính, nếu không phải trở ngại quân nhân thân phận, ta đã sớm chặt hắn.
Mặt tướng phòng quân nhiều năm, lấy mặt tướng thực lực cùng kinh nghiệm đã sớm hẳn là điều đi quận thành đảm nhiệm cao hơn quân chức, cũng bởi vì mặt tướng không có tiền tài hối lộ chuẩn bị, những cậu quan này một mực đem mặt tướng nhấn tại Bình An huyện loại địa phương nhỏ này, làm cái nho nhỏ huyện binh gia quý. Nghe thấy Hàn Phong bằng lòng đầu hàng, còn đối đương kim triều đình có như thế lớn oán hận, hạ nhân trong lòng nhất thời đại hỉ.
Tốt, Hàn giáo úy bằng lòng quy hàng, ta lại phải một viên hộ tướng, như cá gặp nước cũng.
Ngươi yên tâm, tại ta chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực, ta liền sẽ để ngươi đảm nhiệm chức vị quan trọng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi với ngươi, chỉ cần ngươi có thực lực, để ngươi chỉ huy thiên quân văn mã, đảm nhiệm tướng quân đều không phải làm động.
Hạ nhân cho Hàn Phong vẽ xong bánh nướng lập tức tay phải bung lên, lập tức một thanh mạch đao liền xuất hiện trong tay.
Nhìn thấy hạ nhân chống rông biến ra một thanh trường đao, Hàn Phong lập tức trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ.
Hạ nhân không để ý đến Hàn Phong chấn kinh, trực tiếp dùng mạch đao cắt đứt trên người hắn dây thừng.
Hàn Phong, thanh này mạch đao là cho ngươi lần này quy thuận ban thưởng.
Hạ nhân nói xong trực tiếp đem mạch đao đưa cho Hàn Phong.
Xem như võ tướng, Hàn Phong đối với vũ khí thật là vô cùng si mê, hắn đó có thể thấy được trước mắt mạch đao nhất định không phải phàm vật.
Đa tạ chúa công ban thưởng, mặt tướng sau này nguyện vì chúa công sông pha chiến đấu, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ.
Hàn Phong nói xong cũng vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận mạch đao, yêu thích không buông tay bắt đầu đốt ve, hoàn toàn quên đi hạ nhân vừa rồi ly kỳ thao tác.
Hạ nhân thấy thế cũng không có cắt ngang Hàn Phong thưởng thức mạch đao, mà là lần nữa ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Hàn Phong thông tin cá nhân bảng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Hàn Phong độ trung thành giờ phút này đã tăng lên tới 81, điều này nói rõ hắn là thật tâm quy thuận. Không có phí bao nhiêu lực khí liền thu phục một gã có mang binh đánh giặc kinh nghiệm tứ phẩm võ giả, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi.
Thu hồi cao hứng tâm tình, hạ nhân lập tức mở miệng hỏi thăm về Bình An huyện binh lực.
Hàn Phong, bây giờ Bình An huyện trong quân doanh có bao nhiêu binh sĩ?
Hàn Phong nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần, lập tức chi tiết báo cáo.
Hồi bẩm chúa công, Bình An huyện trong quân doanh hết thảy có 1300 tên lính.
Nghe được Bình An huyện bên trong chỉ có 1300 tên lính,
hạ nhân lập tức nhướng mày. Một cái huyện chỉ có 1.300 tên lính, cái này thủ thành binh lực không khỏi cũng quá thiếu một chút. Bất quá hạ nhân trong lòng lại không chút nào lo lắng, chính hắn thủ hạ còn có một chi hơn 200 người tiểu đội đặc chủng, hơn nữa trong tay hắn còn có một trương vương bài còn chưa sử dụng, cái kia chính là hệ thống trước đó ban thưởng 5.000 tên đường triều huyền giáp kỵ binh hạng nặng. Chương mặt phúc lợi chương 139, cha vợ hết sức ủng hộ chương 139, cha vợ hết sức ủng hộ thu hồi nỗi lòng, hạ nhân lập tức nhìn về phía Hàn Phong làm ra sắp xếp của mình. Hàn Phong, đã ngươi đã quy thuận tại ta, vậy cái này Bình An huyện 1.300 tên lính vẫn là giao cho ngươi dẫn đầu, bất quá một chút trung tầng sĩ quan sẽ đổi thành ta một chút thủ hạ tiến đến. Đến lúc đó bọn hắn sẽ dạy cho các ngươi một chút mới luyện binh phương thức, ngươi đem ta tiểu mới luyện binh phương thức suy nghĩ thật kỹ một chút, quay đầu cho ta thật tốt thao luyện cái này 1.300 tên lính. Tốt, chúa công. Hàn Phong nói xong trong lòng rất là chờ mong hạ nhân trong miệng tiểu mới luyện binh phương pháp. Đêm nay hạ nhân những này thủ hạ tập kích hắn quân doanh, chỉ là không đến 100 người, liền công chiếm hắn quân doanh, chỗ thể hiện đi ra năng lực chiến đấu khiến Hàn Phong trong lòng rất là bội phục. Hạ nhân lập tức lại nhìn về phía Lâm Động an bài lên. Lâm Động, đêm nay ngươi liền dẫn đầu đội viên tại trong quân doanh đóng trại, ngươi cùng Hàn Phong hai người thật tốt làm quen một chút. À, đúng rồi, hai người các ngươi còn muốn trấn an được trong quân doanh binh sĩ, đêm nay tập kích quân doanh đối bọn hắn hẳn là tạo thành một chút khủng hoảng, nhất định phải trấn an được bọn hắn. Tốt, chúa công, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm Động vẻ mặt nói nghiêm túc. Tốt, không có chuyện gì, ta liền đi trước, ngày mai buổi sáng hai người các ngươi an bài tốt trong quân doanh sự vụ liền đến huyện Nha Đại Đường đến báo danh, đến lúc đó ta muốn họp, thương thảo Bình An huyện tương quan công việc. Hạ nhân nói xong cũng quay người mang theo một tiểu đội rời đi trung quân đại doanh. Rời đi quân doanh sau, hạ nhân liền mang theo tiểu đội về hướng Triệu phủ. Hạ nhân mang theo tiểu đội vừa trở lại Triệu phủ cổng, quản gia Chu Tam liền đốt đèn lồng trước tiên ra đón. Cô gia, ngài trở về rồi. Mau theo tiểu nhân vào phủ a. Lão gia ở phòng khách đợi ngài. Chu Tam nói xong cũng ở phía trước cho hạ nhân dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Chu Tam liền mang theo hạ nhân một đoàn người đi tới trung viện bên ngoài phòng khách mặt. Hạ nhân không có trước tiên tiến vào phòng khách, mà là đối với Chu Tam phân phó mở miệng. Chu Tam, người an bài trước ta những này hộ viện gia đình xuống dưới nghỉ ngơi, chính ta đi vào trong phòng khách thấy nhạc phụ đại nhân là được rồi. Tốt, cô gia. Chu Tam nói xong cũng quay người đối với một nhóm hộ viện gia đình nói rằng, đại gia đi theo ta. Chu Tam nói xong cũng dẫn đầu hướng phía trước viện đi đến. Nhìn thấy một nhóm hộ viện gia đình rời đi, hạ nhân lúc này mới cất bước tiến vào phòng khách. Nhìn thấy hạ nhân trở về, cha vợ Triệu Thành Quý vội vàng đứng người lên vẻ mặt lo lắng nói rằng, hạ nhân à, nghe vừa rồi hộ tống vi phụ trở về hộ viện gia đình nói, ngươi lúc này mới không đơn thuần là cướp ngục cứu vi phụ đi ra, mà là chuẩn bị công chiếm Bình An huyện trực tiếp khởi binh tạo phản. Hạ nhân nghe vậy ung dung gật gật đầu, đúng vậy, nhạc phụ đại nhân. Nói thực cho ngươi biết ngài a, kỳ thật ta đã sớm đang mưu đồ khởi binh tạo phản sự tình, vốn là muốn đợi từng tới xong năm đầu xuân sau lại chậm chậm mưu toan, nhưng lần này Trương đảo vì trả thù ta trực tiếp đối với ngài ra tay, ta dứt khoát liền sớm khởi binh tạo phản, trực tiếp công chiếm Bình An huyện, thừa dịp an tiết trước sau trong khoảng thời gian này chiêu binh mãi mã, nhanh chóng thành lập được thuộc về mình thế lực. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Thành Quý lập tức nói ra trong lòng mình lo lắng. Hạ nhân a, khởi binh mưu phản cũng không phải việc nhỏ, thành lập thế lực sau thuế ruộng vũ khí phương diện thật là cực kỳ trọng yếu, phương diện này tiêu hao cũng không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa triều đình cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi tạo phản mặc kệ, đến lúc đó khẳng định lại phái đại quân đến đây tiêu diệt ngươi. Hạ nhân nghe vậy trên mặt không chút nào hoảng, lập tức đem trước thu phục Lắc Lư Lâm Động, Dương Sơn Thủy bọn hắn lý do thoái thác lại cho cha vợ Triệu Thành Quý nói một lần. Nhạc phụ đại nhân, bây giờ tiền trong tay của ta lương thực, vũ khí những này đầy đủ ta thành lập nên một chi mấy vạn người đại quân, phương diện này ngài không chút nào dùng lo lắng. Hạ nhân nói xong lập tức tay phải vung lên, trong phòng khách lập tức xuất hiện đại lượng gạo, binh khí áo giáp, vàng bạc chờ vật tư chiến lược. Nhìn thấy phòng khách trong nháy mắt chất đầy đại lượng lương thực, binh khí áo giáp, vàng bạc các loại vật phẩm, Triệu Thành Quý trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Chấn kinh trong chốc lát sau, Triệu Thành Quý thoáng bình phục tâm tình xuống, lập tức ánh mắt kiên định nhìn về phía hạ nhân. Hạ nhân a, đã ngươi có như thế hùng tâm trang trí, lại có tiên nhân trông nom, vi phụ liền bồi ngươi lớn mật điên cuồng một thành, sau này vi phụ chắc chắn hết sức ủng hộ ngươi, vi phụ ngày mai đem trong nhà thuế ruộng kiểm lại một chút, quay đầu toàn bộ đưa cho ngươi về nhà, ngươi cầm lấy đi nhiều chiêu mộ một chút thủ hạ, lớn mạnh chính mình thế lực. Hạ nhân nghe vậy cũng không có cùng cha vợ Triệu Thành Quý khách khí. Kia tiểu tế ta liền không cùng nhạc phụ đại nhân ngài khách khí, cảm tạ nhạc phụ đại nhân hết sức ủng hộ. Chờ tiểu tế tương lai ổn định về sau, chắc chắn thật tốt hồi báo ngài. Triệu Thành Quý nghe vậy vội vàng khoát tay áo. Hạ nhân à, không cần cùng vi phụ khách khí như thế, vi phụ dưới gối cũng không có dòng dõi, ngươi thì tương đương với vi phụ nửa đứa con trai. Ta tranh nhiều tiền như vậy tương lai cũng mang không đi, bây giờ có thể lấy ra ủng hộ ngươi, vi phụ trong lòng cũng rất vui vẻ, chỉ hy vọng ngươi về sau đối Linh Nhi cùng Tuyết Nhi các nàng tốt một chút, vi phụ liền hai cái này hai cái nữ nhi bà bối, chỉ cần các nàng trôi qua hạnh phúc, vi phụ liền đủ hài lòng. Nhạc phụ đại nhân, ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối Linh Nhi cùng Tuyết Nhi các nàng. Hạ nhân vội vàng bảo đảm nói. Triệu Thành Quý nghe vậy hài lòng gật gật đầu, như thế rất tốt, hạ nhân à, ngươi hôm nay dẫn người công chiếm huyện nha hẳn là rất mệt mỏi, sắc trời rất muộn, ngươi sớm một chút xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tốt, nhạc phụ đại nhân, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách. Hôm sau buổi sáng, hạ nhân tại Triệu phủ ăn xong điểm tâm, liền mang theo tiểu đội tiến về huyện nha đại đường. Làm hạ nhân đi vào huyện nha đại đường lúc, Lâm Động cùng Hàn Phong đã sớm tại trong hành lang chờ. Mà tại trong hành lang còn có Tân Cung, Trương Khuê chờ một đám hộ viện ban trưởng cùng hai tên xa lạ nam tử trung niên. Hạ nhân lập tức đi vào huyện nha trong hành lang chủ vị ngồi xuống, ánh mắt lập tức nhìn về phía hai tên nam tử trung niên hỏi thăm ở miệng, không biết hai vị trí tại cái này Bình An huyện đảm nhiệm cái gì chức quan. Hạ nhân giọng điệu cứng rắn hỏi xong, bên phải tên nam tử kia liền trước tiên đứng ra tự giới thiệu. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Triệu Cương chữ Trọng Đức, là cái này Bình An huyện huyện thừa. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Tuần Biển chữ Tử Nghĩa, là cái này Bình An huyện chủ bộ. Một tên khác nam tử trung niên cũng liền bận bịu đứng ra tự giới thiệu. Nghe xong hai người giới thiệu, hạ nhân đối với hai người thân phận có hiểu biết. Hắn không biết rõ hai người đối với mình thái độ như thế nào, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Triệu Cương, độ trung thành 50 tu vi, người bình thường lực quyền 100 cân, trí lực 65, tam lưu nhu sĩ, thống soái 40, chính trị 67, tam lưu chính trị nhân tài. Nhân vật tính danh: Tuần Biển, độ trung thành 56 tu vi, người bình thường lực quyền 109 cân, trí lực 58, thống soái 46, chính trị 66, tam lưu chính trị nhân tài. Tra xét xong Triệu Cương cùng Tuần Biển thông tin cá nhân bảng, hạ nhân đối với hai người các phương diện năng lực có hiểu rõ nhất định. Hai người đều là tam lưu chính trị nhân tài, là có thật mới thực liệu. Đặc biệt là Triệu Cương, vẫn là một gã tam lưu nhu sĩ, hai người này cũng coi là hai tên nhân tài không tệ, lại đối với mình không có gì để ý, cũng là có thể thu về chính mình dùng. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức nhìn về phía Triệu Cương cùng Tuần Biển hai người tự giới thiệu mình. Triệu Cương, Tuần Biển, các ngươi khỏe, ta gọi hạ nhân chữ Mạnh Đức, là lần này tập kích công chiếm huyện nha người dẫn đầu. Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức đối với hai người đặt câu hỏi. Triệu Cương, Tuần Biển, hai người các ngươi biết ta lần này tại sao phải dẫn người công chiếm Bình An huyện, công nhiên tạo phản sao? Chương mặt phúc lợi chương 140, bổ nhiệm cùng an bài chương 140, bổ nhiệm cùng an bài. Bởi vì tối hôm qua hạ nhân thủ hạ hộ viện gia đình cấp tốc công chiếm Bình An huyện, cũng không náo ra rất lớn động tĩnh. Cho nên ở nhà ngủ Triệu Cương cùng Chu Hải hai người đối với cái này không biết chút nào, hai người buổi sáng vừa tới huyện nha liền bị hạ nhân thủ hạ cho trục xuống. Trải qua hai người nói bóng nói gió, mới biết được tối hôm qua lại có người công chiếm Bình An huyện. Triệu Cương cùng Chu Hải hai người không biết hạ nhân cùng Trương Đào ở giữa ân oán, cho nên đối với hạ nhân tra hỏi hai người vội vàng lắc đầu biểu thị không biết. Xem ra hai người các ngươi giống như cũng không đến huyện lệnh Trương Phú Vi tín nhiệm a. Hạ nhân nói xong dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, kỳ thật ta lần này dẫn người công chiếm Bình An huyện là bị Trương Đào hai cha con bức cho bách, cũng bởi vì ta trước đó đắc tội Trương Đào, hắn liền ghi hận trong lòng, một mực tùy thời trả thù ta. Hắn được chi huyện bên trong Duyệt Lai tiểu lâu là cha vợ của ta mở, thế là liền đối cha vợ của ta ra tay, phái người đi Duyệt Lai tiểu lâu nháo sự, nói ăn quán rượu ngộ độc thức ăn, ngay sau đó liền phái nha dịch đi quán rượu đem cha vợ của ta bắt vào trong đại lao. Trương Đào một mặt là đang trả thù ta, một phương diện khác cũng là coi trọng cha vợ của ta quán rượu nổi lầu chuyện làm ăn. Nghe xong hạ nhân giải thích, Triệu Cương cùng Chu Hải hai người lập tức minh bạch nguyên do trong đó. Đại nhân, ngài bây giờ công chiếm Bình An huyện, không biết rõ ngài chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta hai người. Triệu Cương trước tiên mở miệng hỏi. Trương Đào hai cha con tại Bình An huyện ăn hối lộ trái pháp luật, thì cá bất tính, chắc hẳn xem như huyện thừa cùng chủ bạc trong lòng các ngươi cũng là rõ ràng. Dạng này tham ô mục nát hiện tượng không đơn giản tồn tại ở Bình An huyện, Triệu Quốc cảnh nội rất nhiều huyện thành đều tồn tại tình huống như vậy, không đơn giản Triệu Quốc cảnh nội, Tần Ngụy hai nước cảnh nội đồng dạng là như thế tình huống. Lần này ta dẫn người công chiếm Bình An huyện, công nhiên tạo phản, không đơn thuần là vì đối phó Trương Đào hai cha con, trong lòng ta nghĩ đến càng nhiều hơn chính là muốn thành lập được một chi nhân dân nghĩa quân, đi lật đổ những này mục nát vương triều, nhất thống thiên hạ, cứu vạn dân tại trong nước lửa, còn thiên hạ bách tính một cái tươi sáng càn khôn, rèn đúc một cái thái bình tình thế. Hạ nhân nói xong lại đem trước đó thu phục Lắc Lư Hàn Phong lý do thoái thác lại đối Triệu Cương cùng Chu Hải hai người nói một lần. Vì thành công thu phục hai người, hạ nhân lập tức tay phải vung lên, huyện nha trong hành lang lập tức xuất hiện số lớn hoàng kim cùng vũ khí. Triệu Cương cùng Chu Hải hai người nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, trong lòng nhất thời có chút rung động, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy hai người trên mặt biểu tình khiếp sợ, hạ nhân lập tức cười đắc ý, hắn lập tức tay phải vung lên, đem trong hành lang hoàng kim cùng vũ khí lại thu vào hệ thống trong không gian. Triệu Cương, Chu Hải, dưới mắt ta vừa chiếm lĩnh Bình An huyện, dưới tay chính là lúc dùng người. Ta biết được hai người các ngươi đều rất có năng lực, hai người các ngươi có bằng lòng hay không quy thuận tại ta, là ta hiệu lực. Triệu Cương cùng Chu Hải hai người sớm đã bị hạ nhân vừa rồi ngôn ngữ cùng thần kỳ thao tác chết phục, bây giờ nghe thấy hạ nhân vậy mà mời chào hai người bọn họ, Triệu Cương cùng Chu Hải trong lòng hai người lập tức mừng rỡ không thôi. Đội vàng hướng lấy hạ nhân quỳ một chân trên đất biểu thị bằng lòng quy thuận. Thuộc hạ tham kiến chúa công, sau này nguyện vì chúa công đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Nhìn thấy hai người bằng lòng quy thuận, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Tốt, ta phải hai vị tiên sinh tương trợ, đại nghiệp đều có thể cũng. Hạ nhân nói xong liền đội vàng đứng lên tiến lên đem hai người cho đỡ lên. Nhìn thấy hạ nhân như thế chiêu hiền đại sĩ, Triệu Cương cùng Chu Hải trong lòng hai người lập tức đối hạ nhân độ trung thành tăng lên rất nhiều. Hạ nhân đem Triệu Cương cùng Chu Hải hai người nâng đỡ sau, lại tại trong lòng nhường hệ thống điều ra hai người thông tin cá nhân bảng. Hắn ngạc nhiên phát hiện hai người độ trung thành đã tăng lên tới 80 trở lên, giải thích rõ hai người là thành tâm quy thuận. Hắn lập tức nhường hai người đứng ở huyện nha đại đường phía bên phải, tiếp lấy đi vào chủ vị ngồi xuống. Hạ nhân đầu tiên là nhìn về phía đứng ở bên trái Hàn Phong mở miệng hỏi thăm, "Hàn Phong, trong quân doanh binh sĩ đều đã trấn an được đi." Hàn Phong nghe vậy vội vàng ôm quyền báo cáo lên, "Hồi bẩm chúa công, đều đã trấn an được, chỉ là..." Hàn Phong muốn nói lại thôi. Hạ nhân nghe vậy lập tức nhướng mày, "Chỉ là cái gì?" "Hàn Phong ngươi hay nói." "Hồi bẩm chúa công, Trương Đào hai cha con trước đó đã khất nợ các binh sĩ 2 tháng quân lương, hiện tại rất nhiều binh sĩ đều rất quan tâm, nếu như sau này đi theo ngài, quân lương khối này phải chăng có thể đúng hạn cấp cho. Hàn Phong như thật nói ra. Này ta làm sự tình gì đâu? Hàn Phong ngươi chờ chút rút quân về doanh liền nói cho tất cả binh sĩ, ta ngày mai liền cho đại gia phát lại bổ sung 3 tháng quân lương, mặt khác ngươi lại trở về nói cho đại gia, về sau trong quân doanh cơm nước toàn bộ tăng lên tiêu chuẩn, ngừng lại có thịt, cơm bao ăn no. Hạ nhân ngang tàng nói rằng. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Hàn Phong sắc mặt lập tức vui mừng, kể từ đó hắn liền có thể cho tất cả binh sĩ một câu trả lời thỏa đáng. Chúa công đại khí, có thuộc hạ nơi này thay tất cả binh sĩ trước cảm ơn chúa công. Hạ nhân nghe vậy khoát tay áo, lập tức nhìn về phía Trương Khuê bổ nhiệm lên. Trương Khuê, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hàn Phong phó tướng, về sau phụ trách phụ trợ Hàn Phong dựa theo chúng ta luyện binh phương thức huấn luyện tất cả binh sĩ. Quân chức phân chia: binh sĩ, ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, giáo úy, lô úy, tướng quân. Đợi chút nữa rút quân về doanh sau, ngươi liền đem thủ hạ ngươi đội ngũ phân tán an bài tiến quân trong doanh, để bọn hắn đảm nhiệm quân doanh ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đa tạ chúa công vung trồng. Trương Khuê vẻ mặt cao hứng nói. An bài xong Trương Khuê, hạ nhân lập tức lại nhìn về phía Tần Khung bổ nhiệm lên. Tần Khung, ta chuẩn bị trước tổ xây một chi khinh kỵ binh đội, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm đội kỵ binh giáo úy. Đợi chút nữa ngươi rút quân về doanh sau, tại bên trong quân doanh chọn lựa 100 tên am hiểu cưỡi ngựa binh sĩ tổ kiến thành một chi khinh kỵ binh đội. Nghe thấy hạ nhân bổ nhiệm chính mình là đội kỵ binh giáo úy, Tần Khung trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đa tạ chúa công hậu ái tín nhiệm. An bài xong Tần Khung, hạ nhân lập tức lại nhìn về phía Lâm Động bổ nhiệm lên. Lâm Động, ta chuẩn bị tổ kiến một chi đặc chủng quân đội, tên là Lang Nha, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm Lang Nha đặc chủng quân đội giáo úy. Lang Nha đặc chủng người của quân đội số tạm định vì 500 người, trừ bỏ trang viên thì ra còn lại hộ viện gia đình, đợi chút nữa ngươi rút quân về doanh sau, tại bên trong quân doanh chọn lựa thực lực quá cứng binh sĩ gom góp 500 người, sau đó liền từ ngươi dẫn đầu huấn luyện bọn hắn. Nghe thấy hạ nhân bổ nhiệm chính mình là Lang Nha đặc chủng quân đội giáo úy, Lâm Động trong lòng nhất thời kích động không thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đa tạ chúa công hậu ái cùng bố chồng. Nhìn thấy quân doanh bên này tạm thời an bài thỏa đáng, hạ nhân lập tức nhìn về phía Triệu Cương cùng Chu Hải hai người. Triệu Cương, Chu Hải, hai người các ngươi sau này vẫn là tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Triệu Cương phân phó. Triệu Cương, đợi chút nữa ngươi sắp xếp người đi trên đường rắn vài bà thì báo cáo. Thứ nhất thì báo cáo nội dung liền nói Bình An huyện đã đổi chủ, sau này không hề bị Đường Kim triều đình chi phối, đem độc lập phát triển. Trấn An thành nội dân chúng không nên kinh hoàng, chúng ta là nhân dân nghĩa quân, sẽ không đem bọn hắn thế nào, sẽ còn mở kho phát thóc, tiếp tế thành nội tên ăn mày cùng nạn dân. Cái thứ hai nội dung thì tuyên bố trưng binh báo cáo, nói cho dân chúng chúng ta bây giờ đối ngoại trưng binh, yêu cầu tuổi tác tại 18 tuổi đến 40 tuổi ở giữa thanh niên trai tráng. Một khi phù hợp điều kiện, thành công tham quân bách tính, không chỉ có quân lương có thể cầm, còn có thể miễn trừ người nhà sau này các loại thuế má. Cái thứ ba nội dung thì tuyên cáo sau 3 ngày giờ ngọ, chúng ta sẽ tại thành Tây trên quảng trường, đối Trương Đào hai cha con tiến hành công khai hành hình. Trương Mạt Phúc Lợi chương 141, Nạp Liễu Như Lan làm thiếp chương 141, Nạp Liễu Như Lan làm thiếp nghe xong hạ nhân an bài, Triệu Cương vội vàng hướng lấy hạ nhân thi lễ một cái. "Tốt, chúa công, thuộc hạ lĩnh mệnh." Hạ nhân nghe vậy hài lòng gật gật đầu, sau đó lại đối Chu Hải an bài một hạng nhiệm vụ trọng yếu. "Chu Hải, ta chuẩn bị thêm cao, gia cố một chút Bình An huyện tường thành, mặt khác còn muốn tại Bình An huyện bốn phía đào một đầu sông hộ thành, chuyện này cứ giao cho ngươi đến toàn quyền phụ trách, ngươi chờ chút liền đi an bài chủ bị việc này, đi gom góp tương quan vật liệu cùng chiêu mộ dân công, chiêu mộ dân công có thể từ chỗ nào chút nạn dân bên trong chiêu mộ, nói cho bọn hắn chúng ta không chỉ có nuôi cơm còn phát tiền công, mỗi người mỗi ngày 5 văn tiền tiền công. Chính thức khởi công đến đây hướng ta báo cáo, ta sẽ cho ngươi một loại đặc thù vật liệu, có thể làm xây trúc tường thành càng thêm kiên cố." Nghe thấy hạ nhân không chỉ có tuyên bố báo cáo trấn an bách tính, còn muốn gia cố Bình An huyện thành phòng. Chu Hải lập tức đối hạ nhân không khỏi coi trọng vài lần, chính mình mới nhận chúa công vẫn là có mấy phần năng lực. "Tốt, chúa công, thuộc hạ lĩnh mệnh." An bài xong thành phòng chuyện, hạ nhân mới nhớ tới còn chưa cho mình an bài thân binh. Thế là liền đối với Vương Tiểu Long cùng Vương Tiểu Hổ hai người bổ nhiệm lên. "Tiểu Long, Tiểu Hổ, hiện tại ta bổ nhiệm hai người các ngươi là bên cạnh ta đội thân vệ đội trưởng, hai người các ngươi thủ hạ riêng phần mình tiểu đội, sau này là bên cạnh ta thân binh, phụ trách bảo hộ an toàn của ta." Nghe thấy hạ nhân bổ nhiệm bọn hắn là đội thân vệ đội trưởng, Vương Tiểu Long cùng Vương Tiểu Hổ trong lòng hai người lập tức cao hứng không thôi. Hai người lập tức vẻ mặt cao hứng đối với hạ nhân hai tay liền ổn quyền. "Thuộc hạ lĩnh mệnh, đa tạ chúa công hậu ái cùng tín nhiệm." Nhìn thấy tối hôm qua chính mình suy nghĩ tương ứng chuyện đều đã an bài hoàn thành, thế là hạ nhân liền chuẩn bị giải tán đám người. "Tốt, không có chuyện gì, đại gia liền riêng phần mình xuống dưới bận điệu đi thôi." Trong hành lang đám người nghe vậy liền riêng phần mình quay người rời đi huyện nha đại đường. Nhìn thấy đám người rời đi, hạ nhân nhớ tới hôm nay còn muốn đi Liễu Như Lan trong nhà cầu hôn. Thế là liền kêu lên Vương Tiểu Hổ mang lên một chi thân vệ tiểu đội, lái xe ngựa hướng thành Đông Liễu Như Lan trong nhà mà đi. Một khắc đồng hồ sau, một đoàn người đi tới Liễu Như Lan cửa nhà trước. Hạ nhân vừa xuống xe ngựa, Liễu Tài Phùng liền trước tiên ra đón. "Hoan nghênh đại nhân đại giá quang lâm Hàn Xá, mau mau theo thảo dân vào nhà uống trà." Liễu Tài Phùng nói xong cũng ở phía trước cho hạ nhân dẫn đường, hạ nhân thấy thế lập tức mang theo Vương Tiểu Hổ theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tài Phùng liền mang theo hạ nhân cùng Vương Tiểu Hổ hai người tới phụ thượng trong phòng khách bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn thấy hạ nhân đến, Liễu Như Lan vội vàng vẻ mặt mừng rỡ đi vào hạ nhân bên người. "Hạ đại ca, ngươi tới rồi." Hạ nhân mỉm cười gật gật đầu. "Ân, Như Lan a, còn đứng ở nơi đó làm gì?"
nhanh châm trả cho đại nhân uống a. Liêu Tài Phùng ở một bên nhắc nhở nói rằng. Liễu Như Lan nghe vậy vội vàng cầm lấy trên bàn ấm trà, cho hạ nhân rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn. Hạ đại ca, mời uống trà.
Ân, tạ ơn.
Hạ nhân nói xong nâng chung trà lên mất hai cái, tiếp lấy đem chén trà để lên bàn. Hắn lập tức nhìn về phía Liêu Tài Phùng đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Liêu thúc, ta vừa tiếp nhận huyện nha còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên ta liền không vòng vo với ngươi. Ta nhìn chúng Như Lan, muốn nạp nàng làm thiếp, nơi này là 12 lễ hỏi tiền, hy vọng ngươi đem Như Lan gả cho ta. Hạ nhân nói xong cũng đưa tay từ trong ngực móc ra một thỏi 12 nén bạc đặt vào Liêu Tài Phùng trước mặt. Ôi đại nhân ngài quá khách khí, ngài cứu được thảo dân người một nhà tính mệnh, lại thêm Như Lan nàng cũng thích ý đại nhân ngài, ta tự nhiên đồng ý cửa hôn sự này, về phần cái này lễ hỏi cũng không cần. Liêu Tài Phùng nói xong cũng đem nén bạc cho đẩy trở về hạ nhân trước mặt. Nhạc phụ đại nhân, đã ngài đồng ý cửa hôn sự này, vậy cái này lễ hỏi ngươi nhất định phải nhận lấy. Hạ nhân nói xong lại đem nén bạc cho đẩy lên Liêu Tài Phùng trước mặt. Nhìn thấy hạ nhân kiên trì cho lễ hỏi, Liêu Tài Phùng đành phải đem nhận lấy. Hiền tế a, nếu như thế, vậy cái này 12 lễ hỏi tiền vi phụ ta liền nhận, cũng hy vọng ngươi về sau thật tốt đối đãi Như Lan. Liêu Tài Phùng nói xong vẻ mặt cao hứng đem trên bàn nén bạc ôm vào trong lòng. Nhạc phụ đại nhân ngài yên tâm, sau này ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi Như Lan. Về sau có chuyện gì, ngài tùy thời đi huyện nhà phủ đệ tìm ta. Cái khác không có chuyện gì, ta liền mang Như Lan về trước huyện nhà, cáo tử. Hạ nhân nói xong cũng đứng người lên, lập tức dắt một bên Liễu Như Lan tay nhỏ đi ra phía ngoài. Vương Tiểu Hổ thấy thế vội vàng đi theo hai người đằng sau. Ra Liễu gia, hạ nhân liền mang theo Liễu Như Lan ngồi lên xe ngựa về hướng huyện nhà phủ đệ. Đem Liễu Như Lan đưa về huyện nhà phủ đệ sau, hạ nhân liền mang theo Vương Tiểu Hổ chi này đội thân vệ rời đi Bình An huyện về hướng Vương gia thôn. Sau nửa canh giờ, một đoàn người về tới Thiên Hạ Sơn trang bên trong. Hạ nhân trước tiên tìm tới Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ muội hai người, nói cho các nàng biết đã thành công nghị cách cứu viện ra cha vợ Triệu Thành Quý. Tỷ muội hai người nghe thấy các nàng phụ thân đã bị hạ nhân thành công cứu ra, tỷ muội hai người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Bởi vì vừa mới đánh hạ Bình An huyện, vẫn tồn tại rất nhiều không biết nhân tố, cho nên hạ nhân cũng không tính hiện tại liền đem tất cả mỹ tiểu thê toàn bộ mang đến trong huyện. Tại Sơn Trang bên trong ăn cơm chưa xong, hạ nhân lưu lại 6 tên thân vệ hộ vệ Sơn Trang an toàn, sau đó cũng chỉ mang theo Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ muội hai người cưỡi xe ngựa rời đi Sơn Trang, tiến về Bình An huyện thăm hỏi phụ thân của các nàng. Sau nửa canh giờ, hạ nhân liền mang theo tỷ muội hai người về tới Bình An huyện. Đem tỷ muội hai người đưa về Triệu phủ, để các nàng cùng cha vợ Triệu Thành Quý đoàn tụ, hạ nhân liền mang theo Vương Tiểu Hổ cùng còn thừa thân vệ về tới huyện nha phủ đệ. Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng lẽ giáng lâm. Ăn xong cơm tối, tại huyện nha trong phủ đệ dò xét một vòng, hạ nhân liền tới Liễu Như Lan gian phòng bên trong. Nhìn thấy hạ nhân đi vào bên trong phòng của mình, Liễu Như Lan trong lòng nhất thời liền thẹn thùng, khẩn trương lên. Nhìn thấy hạ nhân từng bước một hướng mình tới gần, Liễu Như Lan lập tức thẹn thùng túi lầu xuống, một đôi tay nhỏ khẩn trương không chỗ sắp đặt, không ngừng xoa nắn góc áo. Hạ nhân nhìn thấy thẹn thùng, khẩn trương Liễu Như Lan, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn lập tức đi vào Liễu Như Lan ngồi xuống bên người, trực tiếp một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Cảm nhận được hạ nhân mạnh hữu lực cánh tay cùng ấm áp ôm ấp, Liễu Như Lan lập tức thẹn thùng nhắm chặt hai mắt. Phu quân, mời thương tiếc nô gia. Liễu Như Lan nói xong liền thẹn thùng có chút hất cằm lên, một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng. Đã trải qua rất nhiều lần cùng loại tình hình, hạ nhân cũng không có mài dấu vết, trực tiếp túi đầu hôn lên Liễu Như Lan kia phấn nộn cánh môi. Cảm nhận được hạ nhân đột nhiên hôn, Liễu Như Lan lông mi lập tức nhảy lên đến mấy lần, đầu góc trống rỗng, hai tay thật chặt níu lại hạ nhân bên hông hai bên quần áo. Nhìn thấy Liễu Như Lan bộ này tiểu bạch thỏ biểu hiện, hạ nhân tay cũng không có nhàn rỗi, theo cái hông của nàng chụp vào, nhẹ nhàng an ủi Liễu Như Lan lan thẹn thùng, khẩn trương lương tâm. Bên trong căn phòng ánh đến chẳng biết lúc nào biến đung đưa trái phải, mơ hồ không rõ lên, ánh trăng cũng xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu ở hai đạo đan vào một chỗ thân ảnh bên trên. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ thái dương năng đầu đèn 2000. Ban thưởng túc chủ thái dương năng đèn đường 2000. Ban thưởng túc chủ cốt thép 2000 tấn. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Chương mạt phúc lợi chương 142, ngàn đao bẩm thây chi hình chương 142, ngàn đao bẩm thây chi hình 40 phút sau. Hạ nhân vẻ mặt hài lòng ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Nghĩ đến lần này nạp thiếp Liễu Như Lan hệ thống ban thưởng, hạ nhân không khỏi cảm thán hệ thống thật chi kỷ. Mặt trời này có thể đèn đường cùng cốt thép đều là kiến thiết tăng cường Bình An huyện thành phòng độ tốt. Đặc biệt là cái này cốt thép, lại thêm trước đó hệ thống ban thưởng xi măng, lần này liền có thể đem Bình An huyện tường thành ra cố vô cùng kiên cố. Nhìn xem trong ngực y như là chim non nép vào người Liễu Như Lan, hạ nhân lập tức cao hứng cúi đầu tại trên trán nàng cưng chiều hôn lấy một chút. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân ăn xong điểm tâm sau, liền mang theo Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân vệ tiến về Triệu phủ thăm hỏi cha vợ Triệu Thành Quý. Tại Triệu phủ chờ đợi cho tới trưa, ăn cơm trưa, hạ nhân liền lại về tới huyện nha. Trở lại huyện nha, hạ nhân nhường thân binh gọi tới chủ bộ Chu Hải, mang theo hắn đi thẳng tới huyện nha phủ khố bên trong. Hạ nhân theo hệ thống trong không gian lấy ra một bộ phận xi măng, cốt thép, thái dương năng đèn đường đi ra đặt ở phủ khố bên trong, tiếp lấy đem xi măng cùng cốt thép như thế nào sử dụng, nhường Chu Hải quay đầu dùng xi măng cùng cốt thép ra cố thành phòng, cuối cùng lại nói cho Chu Hải thái dương năng đèn đường như thế nào lắp đặt sử dụng, nhường hắn ở trong thành từng cái đại lộ cùng ngã tư đường cùng đầu tường lắp đặt thái dương năng đèn đường. Giao phó xong tất cả, liền để Chu Hải xuống dưới bắt đầu an bài tương ứng chuyện đi. Sau đó hạ nhân lại dẫn Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân vệ tiến về quân doanh. Đi vào trong quân doanh, hạ nhân đầu tiên là tìm tới Tần Cung,
đem hệ thống trước đó ban thưởng 200 con chiến mã cho kêu gọi ra giao cho hắn, nhường hắn đi tổ kiến huấn luyện khinh kỵ binh. Sau đó lại tìm đến Lâm Động cùng Hàn Phong cùng Trương Quê, mang theo bọn hắn đi vào quân doanh kho binh khí bên trong. Hạ nhân theo hệ thống trong không gian lấy ra một bộ phận phòng đâm phục, mạch đao, thần tí nỏ, long lân khải giáp, thép tinh trường thương, thép tinh tấm chắn nhóm vũ khí trang bị đặt ở kho binh khí bên trong. Lâm Động, Hàn Phong, Trương Quê, những vũ khí này trang bị, sau đó các ngươi cho binh sĩ phân phát xuống dưới, những ngày tiếp theo, các ngươi phải tăng cường đối các binh sĩ huấn luyện từng ngày, tranh thủ sớm ngày đem binh sĩ nhóm sức chiến đấu cho tăng lên. Chúng ta công chiếm Bình An huyện tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển về đương kim triều đình, đoán chừng không được bao lâu, chậm nhất qua hết Tết Nguyên Tiêu, triều đình liền sẽ phái đại quân đến tiến đánh chúng ta, trước lúc này, chúng ta phải nhanh một chút chiêu binh mãi mã, tăng lên các binh sĩ sức chiến đấu, đến lúc đó khả năng tốt hơn ứng đối triều đình đại quân. Tốt, chúa công. Ba người đồng thời trả lời. Chúa công, chúng ta lần này đối ngoại trưng binh đại khái muốn chiêu nhiều ít binh sĩ? Hàn Phong hỏi. Một mục chiêu, binh sĩ nhân số không thiết hạn mức cao nhất, chỉ cần phù hợp yêu cầu bách tính, hết thể chiêu tiến quân doanh tiến hành huấn luyện. Hạ nhân ngang tàng nói. Hàn Phong nghe vậy lập tức nói ra chính mình lo lắng. Chúa công, nếu là trắng trợn trưng binh, trước mắt Bình An huyện kho lúa dự trữ lương thảo không phải đủ chèo chống đại lượng binh sĩ ăn uống. Hạ nhân nghe vậy lập tức khoát tay áo, không thèm để ý chút nào biểu thị. Hàn Phong, phương diện lương thảo ngươi không cần lo lắng, trong tay của ta còn nhiều, chính là nuôi một hai chục vạn đại quân ta đều nuôi lên, ngươi chỉ quản đại lượng trưng binh chính là. Hàn Phong nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới hạ nhân trong tay lại có nhiều như vậy lương thảo. Tốt, chúa công, như thế như vậy, thuộc hạ cũng không có cái gì lo lắng. Tốt, vũ khí trang bị những này đều cấp cho các ngươi, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Hạ nhân nói xong cũng mang theo Vương Tiểu Hổ một đoàn người rời đi quân doanh. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hai ngày. Trưa ngày thứ ba, Bình An huyện thành tây trên quảng trường tụ tập đại lượng bình dân bách tính. Những người dân này đều vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem trong sân rộng bị trói gô cột vào trên mặt cọc gỗ Trương Đào hai cha con. Bọn hắn rất muốn xông lên phía trước đem Trương Đào hai cha con hành hung một trận, làm sao lại bị một loạt nha dịch ngăn trở? Trương Đào hai cha con giờ phút này bận thỉu, mặt mũi bầm dập, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Nhưng vào lúc này, một gã bách tính cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng. Trương Đào, ngươi đồ ác ôn vương bắt đản, ta muốn đập chết ngươi! Tên này bách tính phẫn nộ nói xong trực tiếp đem bàn tay nhập khẩu trong túi, xuất ra bên trong cục đá hướng Trương Đào mạnh mẽ đập tới. Cục đá công bằng vừa vặn nện ở Trương Đào trên trán, đem hắn cái trán ném ra một đường vết rách, lập tức máu tươi chảy ròng. Bị tên này bách tính một vùng động, bốn phía rất nhiều bách tính nhao nhao xuất ra, sớm chuẩn bị tốt rau quả cùng cục đá hướng Trương Đào hai cha con đập tới. Lập tức cảnh tượng quần tình xúc động phẫn nộ, nguyên một đám miệng bên trong đều phẫn nộ mắng Trương Đào hai cha con. Mà ở một bên đài cao chủ vị ngồi hạ nhân, nhìn xem bọn này tình xúc động phẫn nộ một màn, cũng không để cho người ra tay ngăn cản. 3 phút sau, dân chúng mang theo rau quả cùng cục đá đều ném kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn phẫn nộ mắng Trương Đào hai cha con. Thấy một màn này, hạ nhân mới chậm rãi đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn một vòng phía dưới bách tính. Đại gia yên lặng một chút. Một đám bách tính nghe vậy lập tức đều yên lặng xuống tới. Các vị, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi hạ nhân chữ Mạnh Đức, lần này chính là ta dẫn người công chiếm Bình An huyện, đem Trương Đào hai cha con cho bắt lại. Về phần ta vì cái gì dẫn người công chiếm Bình An huyện, cầm nã Trương Đào hai cha con, đó là bởi vì hắn cùng ta có thủ. Hạ nhân nói xong lập tức đem mình cùng Trương Đào thù hận nói một lần. Các vị, chắc hẳn ở đây có rất nhiều người đều cùng cái này Trương Đào hai cha con có thủ, đã bây giờ ta chiếm cái này Bình An huyện, làm cái này Bình An huyện gia chủ, như vậy hôm nay, ta liền cho đại gia một cái tự mình báo thù rửa hận cơ hội. Hạ nhân nói xong cũng đem bàn tay tiến trong ngực, theo hệ thống trong không gian lấy ra một thanh chủy thủ quân dụng ném tới Trương Đào hai cha con trước người. Các vị, Trương Đào hai cha con trước đó tại Bình An huyện làm mưa làm gió, thịt cá bách tính, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nếu như một đao chặt đầu của bọn hắn, vậy thì quá tiện nghi hai người phụ tử bọn hắn, cho nên ta quyết định đối Trương Đào hai cha con thi hành ngàn đao bầm thây chi hình. Hôm nay ở đây chư vị, chỉ cần là cùng Trương Đào hai cha con có cửu oán, tất cả mọi người có thể dùng trên đất dao găm, theo Trương Đào hai cha con trên thân cắt lấy một miếng thịt để báo thù rửa hận. Trên quảng trường bách tính nghe thấy hạ nhân vậy mà để bọn hắn tự mình đến hành hình, nguyên một đám trong lòng nhất thời kích động không thôi. Mà Trương Đào hai cha con nghe thấy hạ nhân muốn đối bọn hắn thi hành ngàn đao bầm thây chi hình, hai người lập tức trên mặt lộ ra cảm giác sợ hãi. Hạ nhân, ngươi dám? Phụ thân ta thật là mệnh quan triều đình, ngươi như can đảm dám đối với cha con chúng ta hai người tra tấn, triều đình sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ nhân nghe vậy không để ý đến Trương Đào hai cha con, mà là đối với dưới đài cao phương cách gần nhất hai tên nha dịch phân phó. Hai người các ngươi đi lên đem Trương Đào hai cha con quần áo cho ta lột. Tốt, đại nhân. Hai tên nha dịch nói xong cũng đội vàng đi vào Trương Đào hai cha con trước mặt, đem bọn hắn quần áo cho lột sạch. Nhìn thấy Trương Đào hai cha con quần áo bị lột sạch, hạ nhân lập tức nhìn về phía trước đài cao phương một đám bách tính lớn tiếng nói, các vị, các ngươi đều theo hiện tại chỗ đứng chỉnh tự xếp thành hàng, theo thứ tự tiến lên đối Trương Đào hai cha con đi ngàn đao bầm thây chi hình, bởi vì nhân số đông đảo, đại gia hành hình thời điểm, nhớ lấy chỉ cho theo hai người phụ tử bọn hắn trên thân cắt một khối nhỏ dưới thì đến, đừng cho đôi xuất sinh này phụ tử chết được quá nhanh. Trương Mạt Phúc Lợi chương 143, thu hoạch dân tâm chương 143, thu hoạch dân tâm. Hạ nhân nói xong lập tức đối với ngăn ở một đám bách tính trước mặt nha dịch ra hiệu. Các ngươi duy trì tốt trật tự, mỗi lần chỉ có thể thả một người tiến lên hành hình. Bọn nha dịch nghe vậy lập tức đốc thúc một đám bách tính xếp thành hàng, tiếp lấy liền mở ra một lỗ hổng, đem hàng trước nhất một vị lão nhân nhà đem thả đi vào. Nhìn thấy mình bị cái thứ nhất bỏ vào đến hành hình, tên này lão nhân ra trong lòng nhất thời kích động và phần. Nghĩ đến chính mình kia bị Trương Đào trà đạp bức tử nữ nhi, tên này lão nhân ra lập tức vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Trương Đào. "Trương Đào ngươi xuất sinh, vương bát đản, ngươi khi đó trà đạp bức tử nữ nhi của ta, hôm nay ta liền phải tự tay vì nàng báo thù." Tên này lão nhân ra nói xong đội vàng nhặt lên trên đất chùy thủ quân dụng, nhanh chóng đi vào Trương Đào bên người, một thanh nắm chặt hắn công cụ gây án, trực tiếp một đao liền cắt xuống. A Trương Đào công cụ gây án bị cắt mất, lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, kêu thảm một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Tên này lão nhân ra nhìn thấy Trương Đào bộ này thảm trạng, trong lòng nhất thời thống khoái không thôi. Hắn lúc này đối với trên đài cao hạ nhân quỳ xuống. "Đa tạ đại nhân là thảo dân làm chủ, nhường thảo dân tự tay là nữ nhi báo thù, đại nhân đại ân đại đức, thảo dân không thể hồi báo." Tên này bách tính nói xong cũng đối với hạ nhân dập đầu lạy ba cái liên tiếp. "Lão nhân gia, ngài không cần đối ta đi lớn như thế lễ, ngài nhanh lên." Hạ nhân nói xong đội vàng nhường bên trên nha dịch đem tên này bách tính đỡ lên. "Lão nhân gia, ngài không cần đối ta khách khí như thế, đằng sau còn có rất nhiều người chờ lấy tự mình động thủ hành hình đâu. Ngài đi xuống trước đi." Hạ nhân giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có một ít bách tính phụ họa. "Đúng nha. Lao đầu, ngươi tranh thủ thời gian xuống đây đi. Chúng ta vẫn chờ tự mình động thủ báo thù đâu." Biết đám người báo thù sốt ruột, tên này lão nhân gia cũng không tốt chậm trễ nữa đại gia thời gian, thế là liền quay người đi ra phía ngoài. Đi vào bên ngoài, hắn liền đem trong tay chùy thủ quân dụng đưa cho xếp hàng người thứ hai. Hạng hai bách tính tiếp nhận chùy thủ quân dụng, ngay lập tức đi vào huyện lệnh Trương Phú Vi trước mặt. "Cậu quan, huynh trưởng của ta lúc trước bị người hãm hại, người thu người hối lộ, đem huynh trưởng ta hàm oan vào tù, cuối cùng huynh trưởng của ta chết oan ngục bên trong, hôm nay ta muốn thay huynh trưởng ta báo thù." Tên này bách tính nói xong cũng phẫn nộ một thanh nắm chặt Trương Phú Vi lỗ thai phải, một đao liền cắt mất hắn lỗ thai phải. A Trương Phú Vi lỗ thai phải bị cắt mất, lập tức cũng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Nhìn thấy chính mình vậy mà tự tay giúp đại ca báo thù, tên này bách tính lập tức nhịn không được rơi xuống nước mắt. Hắn xoa xoa nước mắt của mình, lập tức quay người hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến, tướng quân dùng dao găm đưa cho xếp hàng người thứ ba. Hạng ba bách tính tiếp nhận chùy thủ quân dụng, ngay lập tức đi vào Trương Đào trước mặt, giống nhau một thanh nắm chặt lỗ thai phải của hắn, một đao đem cắt xuống. A lỗ thai phải bị cắt mất, nguyên bản trong hôn mê Trương Đào lập tức bị đau tỉnh lại, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhìn xem không ngừng gào thảm Trương Đào, tên này bách tính lập tức cười to lên. "Ha ha 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 ha. Tiểu xuất sinh, lúc trước ngươi trả đạp ta bà nương thời điểm, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay à. Nếu không phải đại nhân có lệnh đối ngươi thực hành ngàn đao bầm thây chi hình, ta thật muốn đưa ngươi tâm can móc ra cho chó ăn." Tên này bách tính nói xong cũng không còn chậm trễ thời gian, lập tức quay người hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến, tướng quân dùng dao găm đưa cho xếp hàng người thứ tư. Hạ tư bách tính tiếp nhận chùy thủ quân dụng, ngay lập tức đi vào Trương Đào trước mặt, một thanh nắm chặt hắn meo meo, một đao cắt xuống. A meo meo bị cắt mất, Trương Đào lập tức lần nữa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. "Vương bát đản, đao này là vì ta kia bị ngươi trả đạp chí tử muội muội cắt. Muội muội, ca ca tự tay giúp ngươi báo thù, hy vọng ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nghỉ ngơi." Tên này bách tính nói xong lập tức hốc mắt đỏ lên, lập tức quay người hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến, tướng quân dùng dao găm đưa cho xếp hàng người thứ năm. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa canh giờ. Bị trói ở trên cọc gỗ Trương Đào hai cha con, giờ phút này đã toàn thân máu thịt bé bét, đã không có khí tức. Nhưng trên quảng trường xếp hàng chờ lấy tự mình động thủ hành hình bách tính lại vẫn có thật nhiều người. Vì thu mua lòng người, hạ nhân liền không có hạ lệnh cắt ngang dân chúng hành hình. Thời gian nhoáng một cái, lại qua thời gian một nén nhang. Tại một tên sau cùng bách tính theo Trương Đào trên thân cắt lấy một khối huyết nhục sau, hắn lúc này liền đối với hạ nhân quỳ xuống. "Đa tạ đại nhân là thảo dân làm chủ, nhường thảo dân có thể tự thân vì người nhà báo thù rửa hận." Tên này bách tính nói xong cũng đối với hạ nhân dập đầu xuống dưới. Vừa rồi những cái kia tiến lên tự mình động thủ hành hình dân chúng thấy thế, cũng đều nhao nhao đối với hạ nhân quỳ xuống dập đầu xuống dưới. "Đa tạ đại nhân làm chủ cho chúng ta." Hạ nhân thấy thế liền đội vàng đứng lên đối với một đám quỳ xuống bách tính la lớn: "Các vị, các ngươi đều nhanh mau mời lên, ta chịu không nổi đại gia lớn như thế lễ." Hạ nhân nói xong đội vàng ra hiệu hàng trước bọn nha dịch trước đem trước mặt bách tính đỡ lên. Đợi đến tất cả bách tính đều sau khi đứng dậy, hạ nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng, lập tức lớn tiếng mở miệng: "Các vị, cái này Trương Đào hai cha con trước đó tại Bình An huyện làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, bọn hắn rơi vào hôm nay kết cục này cũng là quả báo của bọn hắn. Từ nay về sau Bình An huyện về ta trưởng quản, ta ở chỗ này hứa hẹn đại gia, về sau ta tuyệt đối sẽ không ức hiếp thịt cá các vị, ta cũng biết nghiêm lệnh thủ hạ nha dịch cùng binh sĩ, nghiêm lệnh bọn hắn không được ức hiếp bách tính." Trên quảng trường một đám bách tính nhìn thấy hạ nhân trước mặt mọi người làm ra như thế hứa hẹn, nguyên một đám trong lòng đều đúng hạ nhân kính nể không thôi. "Đại nhân thật sự là thanh thiên đại lão gia a." Một cái bách tính la lớn: "Đại nhân bạc tuế." Trong lúc nhất thời, trên quảng trường dân chúng nhao nhao hô to đại nhân bạc tuế. Hạ nhân thấy thế khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chính mình lần này nhượng trước đó bị Trương Đào hai cha con lấn ép dân chúng tự mình động thủ hành hình, quả nhiên là một cái cử chỉ sáng suốt, lập tức liền đón mua Bình An huyện đa số bách tính dân tâm. Hạ nhân lập tức đưa tay hướng xuống để ép, ra hiệu mọi người im lặng, một đám bách tính thấy thế lập tức đều yên lặng xuống tới. "Các vị, đại gia sau này tại Bình An huyện nhận bất kỳ ức hiếp cùng oan khuất, tất cả mọi người có thể tới huyện nha tìm ta vì mọi người làm chủ. Trương Đào hai cha con bây giờ đã xử trí kết thúc, không có chuyện gì, đại gia liền tất cả giải tán đi." Hạ nhân nói xong cũng quay người hạ đài cao, mang theo Vương Tiểu Hổ cùng một nhóm thân binh rời đi thành Tây quảng trường. Chương mặt phúc lợi chương 144, tổ kiến tổ chức tình báo chương 144, tổ kiến tổ chức tình báo trở lại huyện nha công đường đại sảnh, hạ nhân liền ngồi chủ bị suy nghĩ tiếp xuống phát triển kế hoạch. Lúc này, hạ nhân trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống ban thưởng thanh âm. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới Triệu Tương Nhi, Hình Y Lìa San, Bích Cẩn Hoa tam nữ đều đã mang thai, ban thưởng túc chủ 10 triệu cân gạo. Ban thưởng túc chủ mạch đao 10.000 đem. Ban thưởng túc chủ thời đại này toàn cảnh bản đồ chi tiết 10 phần. Ban thưởng túc chủ chiến mã 2.000 đất. Ban thưởng túc chủ thịt heo 10 vạn tấn. Ban thưởng túc chủ long lân khải giáp 10.000 bộ. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Nghe xong hệ thống ban thưởng thanh âm, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Không nghĩ tới Triệu Tương Nhi, Hình Y Lìa San, Bích Cẩn Hoa tam nữ vậy mà đều mang thai mang thai. Hơn nữa lần này tam nữ mang thai ban thưởng là cho đến trước mắt, ban thưởng rất nhiều nhất dạy. Hạ nhân cũng từ đó phát hiện một chút, chính mình nữ nhân nhan trị cho điểm càng cao, hệ thống ban thưởng liền càng phong phú, xem ra sau này muốn bao nhiêu cưới cao nhan đáng giá nữ nhân. Nguyên bản hạ nhân còn muốn học cái khác cổ đại xuyên Việt người làm bộ kia cao tưởng, rộng tích lương thực, chậm xương vương cách làm. Chẳng qua hiện nay có lần này hệ thống ban thưởng, lại thêm còn có hệ thống cái này hoặc có thể duy trì liên tục cung cấp chính mình cưới vợ soát ban thưởng. Hạ nhân lúc này quyết định tăng tốc phát triển bộ pháp, lấy Bình An huyện làm trung tâm, mau chóng chiếm lĩnh xung quanh thành thị nhanh chóng phát triển. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem vừa rồi hệ thống ban thưởng toàn bộ hoàn cảnh đồ lấy ra. Hạ nhân lập tức đem địa đồ đặt ngang tới trước mặt trên tớt, tiếp lấy cẩn thận xem xét thức dậy đồ lên. Một phen xem xét xuống tới, hạ nhân xem như đối trước mắt Tần, Ngụy, Triệu Tam Quốc ở giữa địa bàn phân bố có hiểu biết. Chính mình sở tại Triệu Quốc địa bàn ở vào toàn cảnh phương bắc, Tần Quốc địa bàn thì tại toàn cảnh đông nam bên cạnh, mà Ngụy Quốc địa bàn thì tại biên giới tây nam. Tam Quốc bên trong là thuộc Tần Quốc địa bàn lớn nhất, Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc hai nước địa bàn lớn nhỏ gần. Hạ nhân lập tức tại trên địa đồ tìm tới Bình An huyện vị trí, chỉ chốc lát sau đã tìm được. Hạ nhân lại lấy Bình An huyện làm trung tâm, tiếp lấy xem xét lên xung quanh một chút thành thị trong đất vị trí. Một phen xem xét phân tích đến, hạ nhân trong lòng liền có bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Cùng Bình An huyện liền nhau hai tòa huyện thành tên là Vĩnh An huyện cùng Dương Cốc huyện, cái này hai tòa huyện thành cùng Bình An huyện ở giữa hiện ra thế chân bạc. Chỉ cần cầm xuống cái này hai tòa huyện thành, chính mình liền có thể dựa vào cái này ba tòa huyện thành vững bước hướng ra phía ngoài quyết trương. Hạ nhân trong lòng lập tức kế hoạch chờ Bình An huyện bên này ổn định lại, chiêu mộ nhiều một ít binh sĩ, thêm chút huấn luyện một thời gian, liền xuất binh tiến đánh cầm xuống cái này hai tòa huyện thành. Nhìn xem trước mặt toàn cảnh địa đồ, hạ nhân trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Từ xưa đến nay, hành quân đánh trận nắm giữ địch quân quân tình cực kỳ trọng yếu. Mặc dù bây giờ tay mình nắm thời đại này toàn bộ hoàn cảnh đồ, nhưng thời đại này không có internet, chính mình trước mắt đối với ngoại giới các loại tin tức hiểu do nắm giữ quá ít. Vì về sau chinh chiến thiên hạ có thể liệu địch tiên cơ, chính mình có cần phải tổ kiến một chi mạng lưới tình báo, đi ngoại giới giúp mình tìm hiểu thu thập các loại tin tức hữu dụng trở về. Lại thêm chính mình có bách thú thông linh cái này lịch tiên kỹ năng, quay đầu thuần dưỡng một nhóm bồ câu đưa tin cùng diều hâu, giao cho phía dưới tổ chức tình báo truyền lại tin tức. Dạng này về sau đang thu thập truyền lại tình báo tin tức phương diện, chính mình liền chiếm hữu rất lớn ưu thế. Nghĩ tới đây, hạ nhân lúc này suy nghĩ lên nên nhường người nào chịu trách chính mình tình báo này tổ chức. Đồng nhiên, hạ nhân nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp, cái kia chính là chính mình cha vợ Lý Vạn Toàn. Cha vợ Lý Vạn Toàn trong nhà là làm tiêu cục buôn bán, thủ hạ tiêu sư thường xuyên ra ngoài các nơi áp tiêu. Những này tiêu sư qua lại các nơi, mong muốn tìm hiểu thu thập tình báo chính là rất thuận tiện chuyện, bọn hắn đối với mình mà nói chính là rất tốt nhân viên tình báo. Nghĩ tới đây, hạ nhân liền tranh thủ trên thất địa đồ thu vào hệ thống trong không gian, tiếp lấy kêu lên Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân binh rời đi huyện nha đại đường hướng cha vợ Lý Vạn Toàn phụ thượng mà đi. Không bao lâu, hạ nhân liền đi tới cha vợ Lý Vạn Toàn phụ thượng, hạ nhân nhường mấy tên thân binh canh giữ ở bên ngoài phòng khách, chính mình thì mang theo Vương Tiểu Hổ tiến vào phòng khách. Vừa tiến vào trong phòng khách, hạ nhân liền phát hiện cha vợ Triệu Thành Quý cũng tại. Một phen hàn huyên xuống tới, biết được cha vợ Triệu Thành Quý là đến giúp chính mình làm thuyết khách, mong muốn thuyết phục Lý Vạn Toàn cũng toàn lực ủng hộ chính mình. "Hạ nhân à, ngươi mau đem ngươi kia thần kỳ tiên thuật cho lão Lý biểu hiện ra một lần, hắn vậy mà không tin vi phụ lý do thoái thác." Triệu Thành Quý thúc giục nói rằng. "Tốt, nhạc phụ đại nhân." Hạ nhân nói xong liền trực tiếp vung tay lên, lập tức toàn bộ trong phòng khách xuất hiện số lớn vũ khí cùng lương thực. Nhìn thấy nhà mình phòng khách đống nhiên trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy vũ khí cùng lương thực, Lý Vạn Toàn trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ, không để ý đến cha vợ Lý Vạn Toàn trên mặt chấn kinh, hạ nhân lập tức tay phải vung lên, trong phòng khách vũ khí cùng lương thực trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Nhìn thấy vũ khí cùng lương thực lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, Lý Vạn Toàn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lòng cuối cùng là tin tưởng hảo hữu Triệu Thành Quý lý do thoái thác. "Lão Lý, thế nào? Ta không có lừa ngươi a?" Hiện tại tận mắt nhìn đến một màn thần kỳ này có phải hay không rất khiếp sợ? Triệu Thành Quý vẻ mặt đắc ý nói. "Ân, lão Triệu, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta thực sự rất khó tin tưởng trên đời này vậy mà thật sự có tiên nhân tồn tại." Lý Vạn Toàn nói xong lập tức nhìn về phía hạ nhân. "Hiện thế a, đã lão Triệu đều toàn lực ủng hộ ngươi, ta xem như nhạc phụ của ngươi tự nhiên cũng biết toàn lực ủng hộ ngươi. Đợi chút nữa vi phụ liền mệnh tiên sinh kế toán kiểm kê phụ thượng tiền tài, ngày mai đưa cho ngươi về nhà." Nghe thấy cha vợ Lý Vạn Toàn cũng toàn lực ủng hộ chính mình, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn vội vàng hai tay ôm quyền đối với cha vợ Lý Vạn Toàn thi lễ một cái. "Đa tạ nhạc phụ đại nhân đối tiểu tế hết sức ủng hộ, bất quá nhạc phụ đại nhân ngài phụ thượng tiền tài vẫn là trước chính mình giữ đi." Nghe thấy hạ nhân vậy mà cự tuyệt tiếp thu chính mình ủng hộ tiền tài, Lý Vạn Toàn lập tức nhướng mày, trên mặt có chút không vui. "Hiền tế a, ngươi vì sao không cần vi phụ tặng cho ngươi tiền tài, chẳng lẽ là xem thường nhạc phụ ta sao?" "Nhạc phụ đại nhân, không phải ngài lý giải dạng này, ngài hiểu lầm ta." Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức hướng cha vợ Lý Vạn Toàn giải thích. "Nhạc phụ đại nhân, ta bây giờ dẫn người đánh hạ Bình An huyện, chuẩn bị khởi binh mưu phản, nhất thống thiên hạ chuyện chắc hẳn ngài đã biết. Từ xưa đến nay, hành quân đánh trận đối với địch nhân quân tình thu thập rất trọng yếu. Nhưng thủ hạ ta trước mắt còn thiếu một chi tổ chức tình báo đối ngoại giúp ta thu thập các loại tình báo. Tiểu tế ta lần này đến đây là có một chuyện trọng yếu phi thường tìm ngài. Cái kia chính là muốn cho nhạc phụ đại nhân ngài tới giúp ta phụ trách tổ kiến chi này tổ chức tình báo. Ngài phụ thượng tiền tài liền giữ lại khâm phục báo tổ chức sau này các loại chi tiêu sử dụng. Lý Vạn Toàn nghe vậy trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới hạ nhân vậy mà đối với mình ủy thác trách nhiệm. Hiền tế a, vi phụ những năm này đến nay vẫn luôn là kinh thường, hiện tại đột nhiên muốn ta giúp ngươi tổ kiến tổ chức tình báo đối ngoại thu thập tình báo, vi phụ sợ là khó mà gánh này trách nhiệm. Chương mặt phúc lợi chương 145, đêm nay ta liền hảo hảo bồi bồi ngươi chương 145, đêm nay ta liền hảo hảo bồi bồi ngươi nhạc phụ đại nhân, ngài quá khiêm nhường. Ngài làm tiêu cục chuyện làm ăn những năm này vào Nam ra Bắc, kết bạn giao thiệp rộng. Lại thêm ngài dưới tay tiêu sư thường xuyên áp giải hàng hóa tiến về các nơi, để bọn hắn thuận tay tìm hiểu các nơi tình báo tin tức không thể thích hợp hơn. Tiểu tế ta suy nghĩ thật lâu, trước mắt chi này tổ chức tình báo giao cho nhạc phụ đại nhân ngài đến phụ trách không thể thích hợp hơn. Ngài cũng không cần sợ hãi mình không thể đảm nhiệm, ta đằng sau cũng biết phái ít nhân thủ phụ tá ngài. Hạ nhân nói xong còn không đợi Lý Vạn Toàn nói chuyện, một bên Triệu Thành Quý liền giúp Khang mở miệng. Lao Lý a, ta cảm thấy hạ nhân nói rất có lý. Ngươi sau này một bên kinh doanh ngươi tiêu cục chuyện làm ăn, một bên vụng trộm tổ chức nhân thủ giúp hạ nhân thu thập các nơi tình báo tin tức, cái này vô cùng thích hợp ngươi a. Lao Lý, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhìn thấy hảo hữu cũng tại thuyết phục chính mình, Lý Vạn Toàn lập tức cũng không còn sợ hãi. Tốt, đã Lao Triệu đều cảm thấy ta có thể đảm nhiệm cái này trách nhiệm, vậy ta liền giúp hiển tế ngươi phụ trách tổ kiến chi này tổ chức tình báo. Nhìn thấy cha vợ bằng lòng giúp mình tổ kiến chi này tổ chức tình báo, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, có sự giúp đỡ của ngài, tiểu tế ta cách nhất thống thiên hạ mục tiêu thì càng tới gần một bước. Này chúng ta đều là người một nhà, hạ nhân ngươi cùng vi phụ khách khí như vậy làm gì? Lý Vạn Toàn vẻ mặt hiền hòa nói. Hạ nhân nghe vậy vội vàng cười bồi, tiếp lấy lại cùng Lý Vạn Toàn hàn huyên một chút tổ kiến tổ chức tình báo tương quan chi tiết. Nhạc phụ đại nhân, tổ kiến tổ chức tình báo chuyện sau này liền phiền toái ngài nhiều quan tâm, có gì cần ta hiệp trợ địa phương, tùy thời nói với ta. Tốt, hiền tế, vi phụ ta nhớ kỹ. Lý Vạn Toàn nói xong cũng bưng lên chén trà trên bàn uống hai ngụm. Nhìn thấy tổ chức tình báo chuyện có một kết thúc, hạ nhân lập tức lại nhìn về phía cha vợ Triệu Thành Quý nói ra chính mình sau này kiếm tiền kế hoạch. Nhạc phụ đại nhân, ngài bên này đằng sau ta cũng có trách nhiệm giao cho ngài. Theo ta đằng sau công chiếm địa bàn càng nhiều, dưới tay nuôi binh sĩ càng nhiều, cái này cần thiết quân phí cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cho nên ta cần nhạc phụ đại nhân ngài sau này giúp ta tại cả nước các nơi mở quán rượu, giúp ta kiếm lấy quân phí. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Thành Quý không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Không có vấn đề, hạ nhân, chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho vi phụ a. Vi phụ ta vốn chính là mở tiểu lâu, tới cả nước các nơi mở quán rượu đối vi phụ để ta nói không có cái gì độ khó, đơn giản chính là nhiều chạy chút lộ trình. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, các ngươi thật là giúp ta đại ân. Các ngươi yên tâm, tương lai đợi ta nhất thống thiên hạ, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi nhị lao. Hạ nhân nói xong lập tức theo hệ thống trong không gian lấy ra hai hạt thối thể cường thân đan đưa cho hai vị cha vợ. Nhạc phụ đại nhân, các ngươi đem cái này cường thân đan ăn vào, có thể cải thiện tăng cường thể chất của các ngươi. Lý Vạn Toàn cùng Triệu Thành Quý nghe vậy lập tức riêng phần mình tiếp nhận một hạt thối thể cường thân đan ăn vào. Chỉ chốc lát sau, thối thể cường thân đan liền phát huy dược hiệu. Trời ạ, vi phụ ta vậy mà trực tiếp đột phá tới lục phẩm võ giả. Hạ nhân ngươi cho vi phụ phục dụng chính là linh đan rượu dược gì a? Lý Vạn Toàn vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Vi phụ giờ phút này cũng cảm giác trước nay chưa từng có sảng khoái tinh thần, cảm giác lập tức trẻ mấy tuổi. Hạ nhân ngươi cái này cường thân đan hiệu quả cũng quá thần kỳ. Triệu Thành Quý cũng đi theo tán thán nói. Thiên nhân cho đan dược hiệu quả tự nhiên thần kỳ. Hạ nhân nói xong lại từ hệ thống trong không gian lấy ra 30 hạt đại lực kim thương hoàn đưa cho hai vị cha vợ. Nhạc phụ đại nhân, những này đại lực kim thương hoàn là hiếu kính các ngươi nhị lão. Lý Vạn Toàn cùng Triệu Thành Quý hai người nhìn thấy hạ nhân xuất ra đại lực kim thương hoàn hiếu kính bọn hắn, hai người lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng đưa tay tiếp nhận hạ nhân trong tay đại lực kim thương hoàn. Hai chuyện đã hiệp đảm hoàn thành, thế là hạ nhân liền chuẩn bị rời đi. Nhạc phụ đại nhân, ta còn có sự tình khác phải bận rộn, trước hết rời đi. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy đối với hai vị cha vợ thi lễ một cái, tiếp lấy liền mang theo Vương Tiểu Hổ quay người rời đi. Ra Lý phủ, hạ nhân hơi nhớ Nhung Sơn Trang bên trong Lý Uyển Cơ cùng Lâu Kim Liên trở mỹ tiểu thê. Bất quá hắn cũng không có trước tiên rời đi huyện thành về Vương gia thôn, mà là mang theo Vương Tiểu Hổ cùng mấy tên thân vệ tiến về thành Tây người môi giới. Bởi vì đa số hộ viện gia đình đều được an bài tiến huyện nha cùng quân doanh, hiện tại Sơn Trang bên trong không có thừa nhiều ít hộ viện gia đình, hạ nhân dự định lại mua một chút hộ viện gia đình trở về trong nhà hộ viện. Mặc kệ về sau phải chăng trở về ở lại, tòa này Sơn Trang vẫn là phải cam đoan người ở bên trong khí, dù sao đây là hắn ở thời đại này tu kiến tòa thứ nhất Sơn Trang. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới thành Tây người môi giới, hạ nhân tại người môi giới bên trong chọn lựa 120 tên cường tráng nô lệ. Hắn nhường nha lang đơn giản cho bọn này cường tráng nô lệ nhịn điểm cháo hoa đệm bụng, sau đó liền mang theo bọn hắn rời đi Bình An huyện. Một canh giờ sau, hạ nhân mang theo Vương Tiểu Hổ cùng 120 tên cường tráng nô lệ về tới Thiên Hạ Sơn Trang bên trong. Hắn đem 120 tên cường tráng nô lệ ném cho Vương Tiểu Hổ an bài, chính mình thì đến tới hậu viện bồi một đám mỹ tiểu thê. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, đang lúc hạ nhân xoắn xuýt đêm nay nên bồi ai thời điểm. Lúc này, Lâu Kim Liên đi vào hạ nhân bên người, hai tay kéo cánh tay của hắn vẻ mặt u oán nhìn xem hạ nhân. Thúc thúc, ngươi rất lâu đều không có bồi qua người ta, đêm nay ngươi trước bồi bồi người ta được không? Nhìn thấy Lâu Kim Liên bộ này vẻ mặt u hoán, hạ nhân vội vàng một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Kim Liên tổ tử, thật không tiện, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, đều đem ngươi cho không để ý đến, đêm nay ta liền hảo hảo bồi bồi ngươi. Hạ nhân nói xong cũng cúi đầu tại Lâu Kim Liên trên trán cưng chiều hôn lấy một chút. Kim Liên tổ tử, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi a. Hạ nhân nói xong cũng bị Lâu Kim Liên hướng phòng ngủ đi đến. Đi vào phòng ngủ, hạ nhân bị Lâu Kim Liên đi vào giường bên cạnh ngồi xuống. Bởi vì mang thai nguyên nhân, Lâu Kim Liên hiện tại lộ ra càng thêm đầy đặn mượt mà, xem toàn thể đi lên tràn đầy vũ mị dụ hoặc chi lực. Hạ nhân lập tức nhịn không được trực tiếp túi đầu hôn lên nàng kia nước nhuận môi đỏ. Bởi vì thật lâu không có cùng hạ nhân thân mật, Lâu Kim Liên trong lúc nhất thời kích động toàn thân có chút hơi run, hai tay giống như rắn quấn chặt lấy hạ nhân cái cổ, nhiệt liệt đáp lại. Cảm nhận được Lâu Kim Liên nhiệt tình, hạ nhân lập tức cũng hôn càng thêm dùng sức. Hắn bàn tay theo ăn mặn đồng thời cũng theo nàng Lâu Kim Liên bên hông trượt vào, nhẹ nhàng an ủi nàng kia tịch mịch đã lâu lương tâm. Hai người tình thâm nghĩa nặng, đang chuẩn bị tiến một bước thân mật lúc, hạ nhân mới nhớ tới Lâu Kim Liên giờ phút này đang mang thai, không thích hợp cùng phòng. Đang lúc hạ nhân chuẩn bị buông ra Lâu Kim Liên lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Bởi vì cái gọi là phía đông không sáng phía tây sáng, làm người làm việc, chúng ta phải nhanh nhẹn một chút. Trong lòng có so đo, hạ nhân lập tức liền tiếp theo cùng Lâu Kim Liên thân mật lên. Cách sông còn hát hậu đình hoa. Trương Mạn Phúc Lợi.